Chương 181, gặp quỷ chương 181, gặp quỷ. Hoa Bách Thảo nhẹ gật đầu, nói rằng, đương nhiên. Lâm Hoàng cởi áo, đứng ở một chiếc gương trước mặt, mình bây giờ cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng là Lâm Hoàng tin tưởng, đây chỉ là một giả tượng, chính mình cố thân thể này vẫn là chết. Hoa Bách Thảo đứng ở phía sau, nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng, hỏi, Lâm Hoàng, ngươi thật đã chết rồi sao? Lâm Hoàng có chút bật cười, hỏi, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hoa Bách Thảo trầm mặt một hồi, chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, chết về sau, tự thân quy tắc sẽ trở về thế giới. Quy tắc chưa có trở về biến số chỉ có một cái kia chính là quy tắc bị hư lấy đi. Ngươi không có gặp phải hư, nhưng khi phiến vì cái gì chưa hề quay về. Nghe được Hoa Bách Thảo lời nói, Lâm Hoàng nheo mắt lại, cười hỏi, ngươi là theo nhóm bên trong tìm cái kia ID thiên mục người à? Hoa Bách Thảo không có giấu giếm, ngay thẳng nói rằng, không sai. Quy tắc của hắn là nhãn hắn khai phát ra có thể nhìn thấy quy tắc năng lực, nhưng là hắn không nhìn thấy khi phiến trở về. Khi phiến đi đâu? Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là đem trên ghế salon hắc sấn sam cầm lấy, một lần nữa xuyên tới trên thân. Ngươi đoán? Lâm Hoàng mặc quần áo tử tế, nhếch miệng, đối với Hoa Bách Thảo híp mắt cười nói, đi. Lâm Hoàng trực tiếp rời đi cô nhi viện, từ trong ngực móc ra điện thoại di động của mình. Mặc dù Hoa Bách Thảo không để cho chính mình xuống tới, nhưng là cỗ thân thể này đã bị thật to kéo dài thời gian. So với lúc trước gánh vác hẳn phải chết nguyền rủa cuối cùng 12 giờ, hiện tại Lâm Hoàng vậy mà cảm giác có một ít nhẹ nhõm, thậm chí thành thạo điêu luyện. Thủy Hử Liêu Thiên Quân, 21, thiếu mất một người, hẳn là Diêm Quỷ bị đá đi ra ngoài. Lâm Hoàng liếc nhìn nhóm thành viên, quả nhiên không có đoạn mệnh nhị lang. Không nghĩ tới nhóm bên trong lại còn có một cái nắm giữ nhãn tặc, thậm chí có thể nhìn thấy quy tắc trở về. Bất quá nhường Lâm Hoàng chân chính chú ý, là cái kia cập thời vũ ID. Người quả nhiên không có chết. Lâm Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cập thời vũ ảnh chân dung. Trong bóng đêm, Lâm Hoàng lần nữa tới Giang Thành thị tòa kia cầu vượt bên trên. Vô ý thức, Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, sau đó tại bờ sông nhóm lửa. Hô, sách, không có vị a. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nhìn xem trong tay nhóm lửa chi kia khói. Hiện tại mình đã là một cỗ thi thể, sớm đã không còn ngũ giác, hút thuốc sớm đã không còn cảm giác. Lâm Hoàng do dự một chút, vẫn là tiếp tục hít một hơi. Đây cơ hồ đã dưỡng thành quen thuộc. Nhóm bên trong Hoa Bách Thảo cũng không có cách nào, xem ra từ nơi này ta tìm không thấy sống tới phương pháp. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu lặng lặng suy nghĩ. Chính mình không có khả năng dùng loại này hoặc tử nhân dáng vẻ một mực xuống, mặc dù mình lợi dụng cờ giờ, thành công điệp ra hoang luôn, để cho mình tỉnh lại. Nhưng là hoang luôn mặc kệ điệp ra lại nhiều, chung quy có bị đâm thủng ngày đó. Ta nhất định phải tìm tới sống tới phương pháp xử lý. Lâm Hoàng đem điện thoại di động của mình thả trở về, sau đó theo một cái khác túi móc ra Diêm Quỷ điện thoại. Lần trước đổ bộ địa hạ hắc thị phần mềm còn không có rời khỏi. Lâm Hoàng điểm tiến đại sảnh, sau đó bắt đầu hướng lên tìm kiếm. Bị người tái rồi, 50 vạn mua gian phu dâm phụ mệnh. Lắp ráp súng ngắn, súng trường, đạn, hàng toàn, giá cả có thể đàm phán. Trà mới, 19, C, 7 điểm, sạch sẽ, giá cả có thể đàm phán. Lâm Hoàng cau mày, liếc nhìn cái này đến cái khác thêm mời. Rất nhanh Lâm Hoàng liền ý thức được một sự kiện, cái này cái gọi là địa hạ hắc thị, không chỉ là tặc vòng tròn. Bên trong phần lớn người vẫn là người bình thường. Không đúng, Diêm Quỷ đã có thể từ nơi này nhận được tin tức, liền chứng minh trong này là có tặc tin tức lưu thông. Lâm Hoàng không có tiếp tục trong đại sảnh nhìn tiếp mời, mà là ấn mở Diêm Quỷ nói chuyện phiếm ghi chép. Theo một đống nói chuyện phiếm trong ghi chép, Lâm Hoàng phát hiện Diêm Quỷ thường xuyên đi một nhà tử quán. Chờ một chút. Lâm Hoàng ngón tay dừng lại, quan sát tỉ mỉ nhà này tử quán. Sau đó Lâm Hoàng theo một cái khác khối điện thoại di động trên bản đồ lục soát nhà này tử quán danh tự. Có thể trên bản đồ nhưng căn bản tra không được nhà này tử quán. Lâm Hoàng dọc theo ghi chép hướng phía dưới tìm kiếm, rất nhanh phát hiện Diêm Quỷ cùng một người khác ước định tại cái này tiểu quán gặp mặt. Bên trong ám ngữ rất nhiều, Lâm Hoàng rất nhiều đều không rõ ràng, chỉ có thể đại khái suy đoán. Rất nhanh, Lâm Hoàng đã tìm được dấu vết để lại. Diêm Quỷ tuyệt đại đa số giao dịch đều là phát sinh ở nhà này tiểu quán. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là chợ đen bên trong những này tặc một cái căn cứ. Lâm Hoàng không do dự, lập tức căn cứ cái này tiểu quán vị trí, bắt đầu chế định lộ tuyến. Cái này tiểu quán vị trí tại bắc bộ một cái du lịch trong vùng. Trên mạng tra không được một chút tin tức, duy nhất để lộ đi ra mấy trương mặt tiền cửa hàng ảnh chụp cũng đều là không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Lâm Hoàng bóp tắt tàn thuốc, sau đó theo bờ sông rời đi. Cũng liền tại đi qua cầu vượt thời điểm, một chiếc hỏa hồng sắt xe thể thao theo một bên chạy nhanh mà qua. Hô! Lâm Hoàng cùng chiếc này hỏa hồng sắt xe thể thao gặp thoáng qua, vẹn vẹn chỉ có trong mấy mắt. Có thể hỏa hồng sắt siêu xe tay lái phụ bên trên, một cái vóc dáng không cao nam sinh, cầm trong tay một cái mới nhất phỉ củ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một bên. Lại cạnh. Thậm chí trong tay cái kia mới nhất phỉ củ ngã ở dưới chân, nam sinh cũng là đần độn nhìn ngoài cửa sổ. Thiếu Nguyên, tay ngươi xử lý rơi mất. Lý Tâm Hỏa nắm trong tay lấy tay lái, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Tiểu Nguyên nhắc nhở. Cái này Trần Tiểu Nguyên la hét rất lâu phỉ cụ, Lý Tâm Hỏa hôm nay cố ý mang theo Trần Tiểu Nguyên ra ngoài mua, nhưng bây giờ cái kia phỉ cụ rất xuống dưới lòng bàn chân, Trần Tiểu Nguyên vậy mà cũng không có phản ứng. Trần Tiểu Nguyên giống như căn bản không có nghe được Lý Tâm Hỏa lời nói, vẫn như cũng là ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu Nguyên, Lý Tâm Hỏa đã nhận ra không đúng, hơi hơi chậm lại tốc độ xe, lo lắng hỏi một bên Trần Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, ngươi thế nào cũng liền vào lúc này, Trần Tiểu Nguyên lấy lại tinh thần, sau đó cứng ngắc quay đầu, vẻ mặt cầu xin. Quỷ, quỷ a. Cái gì? Trần Tiểu Nguyên nói hắn trông thấy Lâm Hoàng. Sở Cư Hợp đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm đối diện Lý Tâm Hỏa. Lý Tâm Hỏa cau mày, chậm rãi nhẹ gật đầu. tối hôm qua ta lái xe mang theo Tiểu Nguyên đi mua phỉ củ, ở nửa đường bên trên, Tiểu Nguyên bỗng nhiên hô to quỷ a. Ta hỏi một chút mới biết được, Tiểu Nguyên nói hắn nhìn thấy Lâm Hoàng. Sở Cư Hợp đứng tại chỗ, biểu tình biến hóa mấy lần, hỏi dò, có phải hay không là hắn nhìn lầm? Lý Tâm Hòa thở dài, ngẩng đầu, nói rằng, hẳn là hắn nhìn lầm. Dù sao, Lâm Hoàng đã chết. Không chỉ là kinh trập cung, Bắc Bộ Bi Lao Sơn cảnh khu bên kia cũng phát tuyên bố, xác nhận Lâm Hoàng tin chết. Lý Tâm Hòa cũng là cảm xúc phức tạp, không nghĩ tới đã từng Lâm Hoàng, vậy mà lại lấy loại phương thức này thảm đạm kết thúc công việc. Theo Lâm Hoàng chân chính bước vào một cái thế giới khác về sau, lấy cực kỳ tốc độ nhanh qua thời, nhưng bây giờ lại cấp tốc vẫn lạc. Một bên Sở Cư Hợp lại là đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Chương 182, chợ đen tiểu quán chương 182, chợ đen tiểu quán Bắc Bộ. Lâm Hoàng căn cứ Diêm Vị trên điện thoại di động cái kia tiểu quán vị trí, đi tới một tòa cổ thành. Nơi này xem như cảnh khu, chỉ có điều nổi tiếng không cao, đồng thời khai thác cũng rất bình thường. Cổ thành không cần vé vào cửa, bên trong là thương nghiệp hóa đường đi, cửa hàng bán đồ vật cũng đều không sai biệt lắm. Lâm Hoàng đi tại cổ thành bên trong, chung quanh du khách thậm chí đều rất ít, người địa phương lười nhắc đến, người bên ngoài không có hứng thú, khiến cho tòa này cổ thành nhân khí cũng không tràn đầy. Lâm Hoàng hai tay đút túi, đi trên đường phố, lưu ý lấy hai bên cửa hàng. Bởi vì đã thông qua hoa bách thảo đem chính mình hư thối thân thể khôi phục lại như trước trạng thái, cho nên từ bên ngoài nhìn, chính mình cùng một người bình thường là không có gì khác biệt, đơn giản chính là sắc mặt tái nhợt một chút mà thôi. Cổ thành đối diện có một cái sơ trung, đúng lúc là đuổi kịp tan học thời gian, không ít đứa nhỏ cưỡi xe đạp theo đường cái đối diện vào tới. Lâm Hoàng nghiêng người né ra, tránh ra đại lộ, đứng ở một bên, chờ đợi bọn này cưỡi xe đạp học sinh cấp 2 đã qua. Lâm Hoàng sờ lên miệng túi của mình, móc ra một cái khô quắt hộp thuốc lá, vươn tay móc móc, lại phát hiện đã trống không. Thế là Lâm Hoàng tiện tay bóp, đem cái kia hộp thuốc lá bóp yến, sau đó tiện tay ném ở một bên trong thùng rác. Huynh đệ, đến một cây. Cũng liền vào lúc này, một người trung niên nam nhân ở một bên đưa qua hai điếu thuốc. Lâm Hoàng ngoái đầu lại, nhận lấy phía sau cây kia khói. Cảm ơn. Hai người cùng một chỗ đốt, đứng tại ven đường hút thuốc, không có tiếp tục đáp lời. Lâm Hoàng dùng ánh mắt còn lại lưu ý một chút người trung niên này nam nhân, đại khái là chừng 40 tuổi, mặc thổ hoàng sắc áo khoác, trên tay có rất dày vết chai. Cùng lúc đó, Đồng Tiên Bùn cũng đánh giá bên cạnh người trẻ tuổi này. Vừa rồi dâng thuốc lá thời điểm Đồng Tiên Bùn không muốn quá nhiều, nhưng bây giờ đứng tại Lâm Hoàng bên cạnh, Đồng Tiên Bùn đã nhận ra một chút không thích hợp. Mắt thật sự là quá lạnh. Đứng tại người trẻ tuổi này bên cạnh, không cảm giác được một chút nhiệt độ. Đợi đến trước mắt cái này một nhóm học sinh cấp 2 đã qua, hai người chỉ là gật đầu ra hiệu, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Đồng Tiên Bùn cùng Lâm Hoàng hướng phía phương hướng khác nhau đi đến, Đồng Tiên Bùn nhìn phía sau nhíu mày. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Một phương hướng khác, Lâm Hoàng như cũ tại từng chút tìm kiếm lấy cái kia tiểu quán vị trí. Vị trí kia cũng không tính tinh chuẩn, bất quá ngay tại cái này cổ thành bên trong, tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Hoàng dọc theo cổ thành trọn vẹn lượn quanh gần nửa vòng lớn, mới khi nhìn đến đường đối diện một cái thẻ bài. Tiểu quán. Không có cái gì phức tạp danh tự, cũng chỉ là vẹn vẹn treo một cái tiểu quán bảng hiệu. Không chỉ là dạng này, cái này tiểu quán từ bên ngoài nhìn chính là không tiếp tục kinh doanh trạng thái, chung quanh cửa hàng cũng đều là nhìn nửa chết nửa sống. Chính là chỗ này. Lâm Hoàng cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút ảnh chụp, so sánh một chút, xác nhận không có vấn đề. Lâm Hoàng trực tiếp xuyên qua đường đi, đi tới cái kia không tiếp tục kinh doanh tiểu quán trước cửa, trực tiếp đẩy cửa ra. Đinh đương. Theo Lâm Hoàng đẩy cửa ra, trên cửa một cái cổ đồng chuông cửa phát ra lắc lư. Toàn bộ trong tiểu quán người đều nhìn lại. Trong tiểu quán người không coi là nhiều, cũng liền 5-6 người, hơn nữa ngồi đều rất xa, trên quầy ba có một người đầu chọc nam nhân ngay tại lao chén rượu. Khi nhìn đến Lâm Hoàng thời điểm, trong tiểu quán những người này đều là biểu hiện trên mặt khác nhau. Xông Lầm tiến đến người bình thường. Trên quầy ba cái kia người đàn ông đầu chọc đối với Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, thật không tiện huynh đệ, chúng ta không tiếp tục kinh doanh. Làm phiền ngươi đi địa phương khác a. Lâm Hoàng lại không có để ý tới người này lời nói, chỉ là trực tiếp đi đến. Người còn lại cũng đều là dùng ánh mắt còn lại chú ý đến cái này bỗng nhiên xông tới người trẻ tuổi. Gương mặt lạ. Nơi hẻo lánh bên trong, Đồng Tiên Bùn nhìn thấy Lâm Hoàng thời điểm lông mày nhíu lại. Lại là hắn. Lúc ấy hút thuốc xong sau khi tách ra, Đồng Tiên Bùn nhìn xem Lâm Hoàng đi hướng một phương hướng khác, nguyên bản còn tưởng rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Hoàng lượn quanh một vòng đi vào cái này tiểu quán về sau, Đồng Tiên Bùn cơ hồ có thể chắc chắn, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi này, tỷ lệ lớn cũng là tặc. Nhìn thấy Lâm Hoàng trực tiếp đi vào tử quán, trên quầy ba người đàn ông đầu chọc sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cấp tốc khôi phục bình thường. Huynh đệ, nơi này không bán rượu. Chúng ta đã không tiếp tục kinh doanh, không chiêu đãi. Lâm Hoàng lại là kéo ra cái ghế, ngồi ở trước mắt một cái trên bàn nhỏ. Người đàn ông đầu chọc nheo mắt lại, huynh đệ, đừng cho mặt không muốn mặt ta. Nơi này không phải ngươi nên ở địa phương. Sau đó tên đầu chọc này người cho một cái khác đang uống rượu nam nhân một ánh mắt. Lão Lưu, thử một chút. Được xưng Lão Lưu nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, sau đó đứng người lên, hướng phía Lâm Hoàng bên kia đi đến. Tiểu tử, ngươi gây chuyện đúng không? Sau đó Lão Lưu đưa tay đột nhiên một tay chụp vào Lâm Hoàng bả vai. Ba. Nhưng vừa vặn tiếp xúc đến Lâm Hoàng bả vai trong nháy mắt, Lâm Hoàng chỉ là tùy ý đưa tay một chỉ. Ông. Một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt leo lên trên nam nhân cánh tay. Chỉ là trong nháy mắt, nam nhân liền bị cái kia đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt áp chế, cả người ầm ầm quằn xuống đất. Lâm Hoàng chỉ là nheo mắt lại cười cười. Quả nhiên là tặng. Xem ra không đến nhầm địa phương. Cái gì? Người đàn ông đầu chọc thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Cái kia đạo kim sắc xiềng xích, vậy mà trong nháy mắt áp chế Lưu Tích. Lưu Tích nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, mẹ nó, nhanh giết chết hắn, mau ra tay a. Bất quá người đàn ông đầu chọc lập tức biểu lộ khôi phục bình thường, đối mặt Lưu Tích kêu rên cũng không phản ứng chút nào, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Huynh đệ, gương mặt là a, chưa thấy qua ngươi. Ngươi người tiến cử là ai? Không có khả năng có người có thể thông qua địa hạ hắc thị tìm tới nơi này, tòa này tiểu quán không mở ra cho người ngoài, muốn tìm đến nơi đây là cần phải có người giới thiệu. Có thể Lâm Hoàng lại là một bộ mặt lạ hoắc, cũng không có người sớm bắt chuyện qua. Lâm Hoàng nghĩ nghĩ, sau đó từ trong túi móc ra Diêm Quỷ điện thoại, ấn mở hắn tài khoản. Người tiến cử, hẳn là Diêm Quỷ a. Lao Diêm. Người đàn ông đầu chọc nghe được Diêm Quỷ danh tự về sau, rõ ràng sửng sở, có chút giật mình. Ngươi là Lao Diêm giới thiệu người tới, Lao Diêm thế nào không có sớm chào hỏi? Lâm Hoàng cười cười, chợt ung dung nói, bởi vì hắn đã chết. Ta giết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc. Người đàn ông đầu chọc không có chút gì do dự, đột nhiên rút ra bên dưới quẩy ba mặt một thanh sọt gùn. Lâm Hoàng sau lưng cái bàn hai cái tặc càng là không chút do dự đem dưới thân ghế ngã tới, sau đó đột nhiên nhào về phía bên này. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lâm Hoàng chỉ là búng tay một cái. Ba. Một cái mắt, có hơn 10 đạo kim sắc xiển xích theo Lâm Hoàng chung quanh đâm ra. Căn bản không cho người đàn ông đầu chọc bóp có cơ hội, một đạo kim sắc xiển xích trực tiếp đâm xuyên bàn tay của hắn, một đạo khác càng là trực tiếp đem hắn cổ quấn quanh. Sau lưng hai nam nhân cũng là trong nháy mắt bị kim sắc xiển xích phong bế tứ chi, tự thân quy tắc trực tiếp bị áp chế, toàn bộ quằn xuống đất. Ngươi nhìn, vừa đội. Chương 183, bàn quay cược chương 183, bàn quay cược kim sắc xiển xích xuất hiện một nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều bị trong nháy mắt khống chế. Dù là tại tiểu quán nhất nơi hẻo lánh Đồng Tiên Bùn cũng không có ngoại lệ, bị một đầu kim sắc xiển xích trói buộc hai tay. Bất quá Đồng Tiên Bùn đã coi như là thể diện, những người còn lại đều là bị kim sắc xiển xích áp chế gắt gao trên mặt đất, bất kể thế nào dễ ruột đều không hề có tác dụng. Cấp a, cái này sao có thể? Người đàn ông đầu chọc bị tỏa liên kéo chặt lấy cổ, hai tay muốn kéo mở trên cổ xiển xích, nhưng lại như cũng không dùng được. Trước mắt người trẻ tuổi này, lại là một cái cấp a. Lâm Hoàng bệnh lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế, hướng phía người đàn ông đầu chọc bên kia ngoắc ngón tay. Sau đó kim sắc xiển xích lập tức bắt đầu nắm chặt, đem ánh sáng đầu nam nhân theo trên quầy ba kéo đi ra, một đường bị kéo đến Lâm Hoàng trước mặt. Người tên gì? Lâm Hoàng cúi đầu xuống, nhìn về phía trên đất người đàn ông đầu chọc. Người đàn ông đầu chọc vùng vẫy một hồi, có thể trên cổ xiển xích bắt đầu không ngừng co vào, cảm giác hít thở không thông đi lên. Tử vong điều khiển, nhờ người đàn ông đầu chọc nói ra tên của mình. Nhạc Khải. Theo Nhạc Khải trả lời, trên cổ xiềng xích bắt đầu thoáng chậm dần, ngạt thở cảm giác mới yếu bớt xuống tới. Nhạc Khải miệng lớn thở dốc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn xem Lâm Hoàng. Tại sao có thể có một cái cấp A tặc tìm tới nơi này? Có thể trong nháy mắt chế phục toàn bộ tiểu quán người, đồng thời để cho mình những người này không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không biết rõ vì cái gì, quy tắc của mình đều không phản ứng chút nào. Cấp A, tuyệt đối là cấp A. Hơn nữa Nhạc Khải nhìn xem trên cổ kim sắc xiềng xích, cái này lại có thể trong nháy mắt áp chế quy tắc của mình. Nhạc Khải trong lòng không ngừng mắng lấy Diêm Quỷ, cái này đồ chết tiệt, làm sao lại đem một người như vậy trêu chọc đến? Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, Diêm Quỷ thật sự là hắn tới qua ta chỗ này, nhưng là ta chỗ này là địa hạ hắc thị. Người tới nơi này rất nhiều, phần lớn là đến mua bán tin tức. Chúng ta cùng Diêm Quỷ đều không có quan hệ gì. Nhạc Khải vội vàng đối với Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng chỉ là nhẹ gật đầu, hơi hơi buông ra một chút kim sắc xiềng xích. Toàn bộ tiểu quán bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Lâm Hoàng sau lưng hai người kia cũng đều miệng lớn thở dốc, không dám nhìn thẳng Lâm Hoàng. Ta cần một chút tin tức liên quan tới tặc hoặc là tàn lưu vật. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Nhạc Khải bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đi đến quầy bar, kéo ra ngăn kéo, đem một chồng tư liệu toàn bộ móc ra. Ngài tùy ý. Nhạc Khải đưa trong tay tư liệu đưa cho Lâm Hoàng, cười theo đứng ở một bên. Đây đều là tại chợ đen bên trong phủ lên tư liệu. Nhìn xem Lâm Hoàng vượt qua, Nhạc Khải mới thoáng thở dài một hơi, nguyên lai là vì tìm kiếm tin tức mới đến đây bên trong. Lâm Hoàng bắt đầu lật xem trong tay kia một đống tư liệu, phía trên tin tức rất nhiều cũng rất tạp. Rất nhanh, Lâm Hoàng tìm liên quan tới Bi Lao Sơn tin tức. Hư hư thực thực liên quan tới thời gian tàn lưu vật, đẳng cấp không biết. Tin tức này hẳn là lúc trước Diêm Quỷ cầm tới tay. Lâm Hoàng không có dừng lại, nhanh chóng tìm kiếm lấy những tài liệu này, hy vọng có thể từ nơi này đạt được để cho mình sống tới phương pháp. Soạt, soạt. Toàn bộ trong tiểu quán chỉ còn lại Lâm Hoàng lật xem tư liệu thanh âm. Nhạc Khải bọn người là đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí liền rời đi cũng không dám. Lâm Hoàng đưa trong tay tư liệu lật ra trọn vẹn hơn phân nửa, khi nhìn đến một cái liên quan tới súng ngắn tàn lưu vật mới ngừng lại được. Chờ một chút. Lâm Hoàng đem tấm kia tư liệu rút ra, sau đó nhìn chăm chú phía trên tin tức. Phía trên là có một tấm hình, là một cái vô cùng cổ lão, đã bị đào thải súng lục cổ quay. Mà cái này súng lục cổ quay bị cố ý đánh dấu, là từ nước ngoài chạy vào Bắc Bộ. Món này cấp phá tàn lưu vật, bám vào quy tắc là đủ. Lâm Hoàng nhìn xem phía trên tin tức, nhíu mày. Một cái vô cùng đặc thù âm thuộc tính quy tắc, liên quan tới cái này súng lục cổ quay, ngươi biết nhiều ít? Lâm Hoàng đem phần tài liệu kia đặt vào Nhạc Khải trước mặt, mở miệng hỏi. Nhạc Khải cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, thanh này tàn lưu vật là 2 năm trước tiến vào Bắc Bộ, năng lực rất đặc thù, nhưng là cũng rất vô dụng. Phía trên quy tắc là đổ ngươi có thể đưa ra chính mình một cái yêu cầu, đi dùng thanh này súng lục cổ quay thực hiện. Lâm Hoàng có chút nhíu mày, truy vấn, thực hiện nguyện vọng. Nhạc Khải lúng túng nhẹ gật đầu, nói rằng, trên lý luận là. Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi, trên lý luận. Nhạc Khải không có dấu giếm, nói rằng, bởi vì thanh này tàn lưu vật phía trên quy tắc quá đặc thù. Ngài chơi qua luân bàn cược sao? Cọp lông gấu bên kia ưa thích đồ chơi, đem đạn nhét vào nòng súng bên trong, sau đó đối với mình đầu nổ súng. Chỉ cần ngươi nổ súng về sau, không có đạn bắn ra, ngươi liền cực thắng. Nếu như đạn bắn ra, ngươi liền sẽ bị cái này tàn lưu vật giết chết. Lâm Hoàng đưa trong tay phần tài liệu này đặt tại trên mặt bàn, suy tư một hồi, hỏi, xác suất đâu? Nhạc Khải có chút khó khăn, nói rằng, căn cứ nói lên yêu cầu đến cải biến. Bất quá căn cứ ta đối cái này tàn lưu vật hiểu rõ, xác suất đều rất thấp. Người nổ súng đa số đều chết tại cái này tàn lưu vật phía dưới. Không có người sẽ lấy mạng đi đổ cái này, được không bù mất. Nhạc Khải còn có một câu chưa hề nói, cái này tàn lưu vật lúc ấy vừa mới tại chợ đen bên trong xuất hiện thời điểm, thậm chí một lần bị cho rằng là đổ đời trước chủ nhân ác thú vị, vì chính là giết chết những cái kia lòng tham không đáy dân cờ bạc. Lâm Hoàng nhếch miệng, có chút ý tứ, lại là bị khai phát tới cấp A âm thuộc tính quy tắc đổ. Thanh này súng ngắn hiện tại ở đâu? Lâm Hoàng đối với Nhạc Khải hỏi. Nhạc Khải sửng sốt một chút, cũng nói không ra. Cũng liền vào lúc này, nơi hẻo lánh bên trong đồng tiên buồn mở miệng nói ra, cái này tàn lưu vật đã bị cầm đi. Tại một cái tên là Quách Phong trong tay người. Lâm Hoàng quay đầu lại, nhìn về phía đồng tiên buồn. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu? Đồng tiên buồn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng, hắn hai ngày trước đi đông bộ một cái bến tàu. Ta có thể cho ngươi điện thoại của hắn. Lâm Hoàng đứng người lên, hướng phía đồng tiên buồn đi tới. Rất tốt, vậy ngươi muốn ta dùng cái gì xem như trao đổi? Đồng tiên buồn lại là lắc đầu, nói rằng, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Hoàng không có nhiều lời, chỉ là búng tay một cái. Trong tiểu quán kim sắc xiềng xích toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thành giao. Lâm Hoàng theo trong tiểu quán một lần nữa đi ra, trong điện thoại di động đã nhiều một chiếc điện thoại hảo. Nhìn xem đồng tiên buồn phát cho chính mình vị trí kia, Lâm Hoàng khẽ nhíu mày. Đây là một cái bến tàu, nghe nói cái kia gọi là Quách Phong người là ở chỗ này công tác. Bất quá chân chính nhường Lâm Hoàng chú ý, là cái kia bến tàu lại là tại Truy Thành thị. Lâm Hoàng nghĩ nghĩ, đầu tiên là bấm Quách Phong điện thoại. Giật, giật, giật. Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Lâm Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Quách Phong điện thoại không tín hiệu. Chương 184, trên bến tàu ngục chương 184, trên bến tàu ngục Lâm Hoàng nhìn xem trên điện thoại di động không người nghe, lâm vào trầm mặc. Vào lúc này, Lâm Hoàng điện thoại tích tích vang lên hai tiếng. Lâm Hoàng mở ra điện thoại xem xét, phát hiện là đồng tiên buồn phát tới tin tức, là một cái chính mình sửa sang lại văn kiện. Lâm Hoàng đưa tay ấn mở về sau, phát hiện là liên quan tới Quách Phong tin tức. Quách Phong, nam, 37 tuổi. Quy tắc, phân cấp C, âm thuộc tính. Tại Truy Thành thị trên bến tàu công tác, để mà che giấu mình tặc thân phận. Thế mà cũng là âm thuộc tính. Lâm Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Quách Phong quy tắc vậy mà cũng là âm thuộc tính. Bất quá nhìn Quách Phong đẳng cấp, liền có thể biết Quách Phong không có khai phát ra quy tắc này. Lâm Hoàng thu hồi điện thoại, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phần lớn âm thuộc tính quy tắc người sở hữu đều dừng lại tại cấp C rời đi tiểu quán về sau. Lâm Hoàng đi tại tòa này cổ thành bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hai bên cửa hàng. Rất nhanh Lâm Hoàng phát hiện một vấn đề, tòa này cổ thành bên trong có mấy cái cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, nhưng là nửa không tiếp tục kinh doanh trạng thái, bán đồ vật cũng đều rất kỳ quái, cơ hồ không có khách hàng quan lâm. Giống như là loại này mặt tiền cửa hàng, đến cùng là thế nào sinh tồn được? Lâm Hoàng nghĩ đến vừa rồi chính mình đi qua tử quán, bên ngoài là một cái không đối ngoại kinh doanh tử quán, thực tế lại là một cái tặc địa hạ hắc thị ổ điểm, bên trong có lưu thông dưới mặt đất tin tức. Chẳng lẽ những này cửa hàng cũng đều có một loại khác phương thức kinh doanh? Bất quá Lâm Hoàng không có dừng lại, nếu như đổi lại trước kia lời nói có lẽ sẽ tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại thời gian của mình không có giàu có như vậy, nhất định phải nhanh chạy tới Truy Thành thị, tìm tới cái kia thanh súng lục cổ quay. Truy Thành thị, bởi vì một nửa đều gần biển nguyên nhân, Truy Thành thị đường ven biển rất dài, ở giữa có nghỉ phép kim sắc bãi cát, cũng hữu dụng đến dỡ hàng hàng hóa ra miệng bến tàu. Giờ phút này trong đó một tòa bến tàu trung quanh đã bị kéo lên màu vàng cảnh giới tuyến, toàn bộ bến tàu người đều bị dọn dẹp ra ngoài, đò ngang toàn bộ ngừng, bất kỳ xuất khẩu nhập khẩu toàn bộ đình chỉ, toàn bộ bến tàu đều bị phong tỏa lên. Một chiếc phiên bản dài xe thương vụ chạy qua cảnh giới tuyến, hướng phía tòa này bị phong tỏa bến tàu tiến đến. Xe thương vụ dừng ở bến tàu nơi xa, nơi này đã có 10 cái mặc màu xám chế phục người chờ đợi hồi lâu. Tình huống bây giờ thế nào? Một cái lông mày cực nồng trung niên nam nhân theo trên xe đi xuống, đối với nên đón nhân viên hậu cần nói rằng: "Đỗ đội trưởng, hiện tại bến tàu này đã bị chúng ta toàn diện phong tỏa. Tất cả xuất nhập cảng hành trình đều bị thủ tiêu, chúng ta đã cùng tương quan xí nghiệp làm tốt kết nối, đồng thời người chung quanh cũng đều bị thanh lý ra ngoài." Nhân viên hậu cần vừa nói, một bên đưa trong tay một phần báo cáo đẩy tới. Đỗ Cương Minh tiếp nhận phần báo cáo kia, nhanh chóng lật xem tới cuối cùng. "Mai Vũ các một tuyến nhân viên đúng chỗ sao?" Nhân viên hậu cần nghiêng người nhường đường, cung kính nói rằng: "Đã đều chuẩn bị xong, liền chờ Đỗ đội trưởng ngài." Đỗ Cương Minh bước nhanh đi hướng một bên một cái tạm thời dựng sắt lá phòng. Cửa vừa mới bị đẩy ra, bên trong mấy người tại nhìn thấy Đỗ Cương Minh về sau đều là lập tức đứng người lên. "Đỗ đội trưởng." Đỗ Cương Minh quét mắt một vòng, nói rằng: "Ngồi đi. Mai Vũ các lần này phân phối hành động nhân viên, có ai?" "Báo cáo, ta là Mai Vũ các bệnh viện, là lần này bị sai khiến hành động nhân viên một trong." Một cái tóc dài xóa bay, mặc đồng phục màu trắng nữ nhân đứng dậy, hướng phía Đỗ Cương Minh mở miệng nói ra. Đỗ Cương Minh nhìn thoáng qua bệnh viện, đối với cái này vừa mới hợp nhất tiến Mai Vũ các tặc có chút lạ lẫm. Đỗ Cương Minh lật xem trong tay tư liệu, rất nhanh liền tra được liên quan tới Bạch Viện tin tức. Bạch Viện, quy tắc kính cấp B tại Thẩm gia tập đoàn tổ chức du thuyền tụ hội bên trên ý đồ cấp thuyền, sau khi thất bại bị áp hướng Mai Vũ Cát, hiện đã hợp nhất. Đỗ Cương Minh nhìn thoáng qua bên cạnh mặc màu trắng tây trang nam nhân, đây là người mang về. Thẩm Sước ngồi thẳng người, gật đầu đáp lại nói: "Đỗ đội, Bạch Viện lúc ấy là bị ta mang về Mai Vũ Cát." Bạch Viện đứng tại chỗ, một bộ bộ dáng khéo léo, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới. Đỗ Cương Minh đưa trong tay danh sách nhân viên buông xuống, sau đó ra hiệu Bạch Viện ngồi xuống. Hiện tại bên trong kia một đôi người, có tin tức hay không truyền tới? Thẩm Sước sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói rằng, "Đỗ đội, đội thứ nhất tiến vào hai vị B cấp thanh đạo phu, nhưng tại 12 giờ về sau toàn bộ mất liên lạc." Sau đó Thẩm Sước xuất ra một chồng ảnh chụp, phía trên là thông qua vệ tinh quay chụp bến tàu ảnh chụp. Mảnh này ngục xuất hiện thời điểm, phạm vi cũng không phải là rất lớn, chỉ là bao phủ bến tàu phụ cận một con thuyền chở hàng. Mai Vũ các nhận được tin tức về sau, đem cái này khởi sự kiện định nghĩa là cấp C. Nhưng khi tiểu đội thứ nhất hai vị công nhân quét đường chạy tới nơi này thời điểm, ngục phạm vi liền đã khuyết trường tới 600m. Đỗ Cương Minh nhìn xem trong tay ảnh chụp, vặn lên lông mày. Trên tấm ảnh ngục phạm vi chỉ có 600m, nhưng là vừa rồi chính mình chạy tới nơi này thời điểm, ngục đã bao phủ toàn bộ bến tàu. Ngục phạm vi đang không ngừng mở rộng. Thẩm Sước nhẹ gật đầu, đem một đoạn video đem ra. Tại ngục xuất hiện 24 giờ về sau, phạm vi đã khuyết trương trọn vẹn gấp 3, hơn nữa khuyết trương tốc độ như cũ đang tăng nhanh. Đến bây giờ đã khuyết trương tới toàn bộ bến tàu, Mai Vũ các khẩn cấp kêu dừng hành động lần này, sau đó một lần nữa xác định đẳng cấp. Hiện tại bến tàu này sự kiện đã bị định vị cấp A. Video bên trong, nguyên bản bị ngục bao phủ chỉ có kia một con thuyền chở hàng, có thể theo thời gian trôi qua, ngục đông nhiên tiến hành khuyết trương. Tại ngắn ngủi 24 giờ về sau, ngục liền đã khuyết trương gấp 3. Hiện tại ngục càng là đã bao phủ toàn bộ bến tàu. Đỗ Cương Minh nhìn xem video, trầm giọng nói rằng, ngục khuyết trương nguyên nhân đã tìm được chưa? Thẩm Sước lắc đầu, nói rằng, tạm thời không có. Đỗ Cương Minh lâm vào trầm mặc, bàn tay nhấn trên bàn, nhìn chằm chằm những hình kia. Khó trách lần này Mai Vũ các sẽ khẩn cấp điều ta đến xử lý bên này. Một mảnh không ngừng khuyết trương ngục, đích thật là có đủ khó giải quyết. Theo nguyên bản cấp C, bị định nghĩa là cấp A. Không chỉ có như thế, hiện tại giờ này phút này, ngay tại chính mình những người này ngồi ở chỗ này phân tích thời điểm, ngục còn tại khuyết trương. Ngục đâu nguồn, cái kia hư đến cùng là tình huống như thế nào? Đỗ Cương Minh cấp tốc đã định chủ ý không thể lại để cho ngục khuyết trương đi xuống, nhất định phải nhanh xử lý sạch cái kia hư. Sau đó Đỗ Cương Minh theo trên mặt bàn cầm lên khối kia dùng cho thông tin điện thoại màu đen, bóp lại nút cồn. "Uy, nơi này là Mai Vũ các chỉ huy bộ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. Đỗ Cương Minh đưa điện thoại di động để lên bàn, thấp giọng mở miệng. "Ta là Đỗ Cương Minh, A cấp thanh đạo phu, đã đổi tới bến tàu. Hàng thứ 2 động tiểu đội hiện tại thành lập, đội trưởng Đỗ Cương Minh, Thẩm Sước, Bạch Viện, Từ Quan Tưởng xem như đội thứ 2 đội viên. Căn cứ tình huống thực tế, ta đề nghị lập tức hành động." "Rất nhanh." Mai Vũ các bên kia ra lệnh. "Thu được, cho phép lập tức hành động." Chương 185, bỗng nhiên khuyết trương ngục. Chương 185, bỗng nhiên khuyết trương ngục. Thật không tiện, phía trước cấm chỉ thông hành. Một người mặc màu xám chế phục nam nhân ngăn cản một chiếc xe taxi. "Soái ca, phía trước không cho đi, chúng ta đường vòng." Lái xe quay đầu về Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng khi nhìn đến cái kia mặc màu xám chế phục nhân viên công tác lại là có chút híp mắt lại. "Không cần, quay đầu a." Xe taxi bắt đầu quay đầu, tại khai đáo giao lộ thời điểm, Lâm Hoàng kêu dừng xe taxi. Giao trả tiền về sau, Lâm Hoàng đứng tại bên đường, xa xa nhìn về phía bờ biển phương hướng. Căn cứ đồng tiên buồn cung cấp cho mình tin tức, Quách Phong vị trí ngay tại cái kia trên bến tàu. Nhưng bây giờ bến tàu chung quanh con đường đều bị phong tỏa. Là hư xuất hiện. Lâm Hoàng tại nhìn thấy cái kia nhân viên hậu cần thời điểm, liền đã xác định trong lòng phỏng đoán. Quách Phong điện thoại không tại khu phục vụ, đã mất đi tín hiệu, mà bến tàu lại bị Mai Vũ các phong tỏa, xem ra là có hư tìm tới Quách Phong. Lâm Hoàng không có gấp hướng bên kia đi, ngược lại là lân cận tìm một cái khách sạn ở lại. Thang máy một mực hướng lên tới 13 lâu. Lâm Hoàng dùng thẻ phòng quét ra gian phòng, sau đó đi đến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước. Xuyên thấu qua nơi này, Lâm Hoàng có thể rõ ràng quan sát xa xa bờ biển. Đường ven biển rất dài, tuyến phong tỏa chỉ là vây quanh cái kia bến tàu trên hai. Lâm Hoàng nheo mắt lại, thấy được bến tàu bên cạnh lập nên phòng lập tôn, còn có Mai Vũ các nhân viên hậu cần đóng quân. Không thích hợp, mảnh này ngục phạm vi. Rất nhanh Lâm Hoàng liền đã nhận ra không thích hợp, trên bến tàu kia phiến ngục dường như tại quyết trương. Lâm Hoàng lấy điện thoại di động ra, lại một lần nữa bấm Quách Phong điện thoại. "Giận, giận, giận. Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ." Quách Phong điện thoại vẫn như cũng là đánh không thông. Thời giác rối rồi. Lâm Hoàng tin tưởng, chỉ cần hư không bị tiêu diệt, ngục cũng sẽ không biến mất. Hiện tại Mai Vũ các đã phái người tiếp thủ bến tàu, một tuyến nhân viên đã tiến vào ngục. Chỉ là không biết rõ lúc nào thời điểm có thể xử lý kết thúc. Lâm Hoàng có chút xoắn xuýt, nếu như Quách Phong bị Mai Vũ các người mang đi, chính mình muốn tìm tới hắn liền sẽ biến càng thêm phiền toái. Lâm Hoàng do dự một chút, theo trong điện thoại di động tìm tới Thẩm Sức phương thức liên lạc. "Giận, giận, giận." Lâm Hoàng bấm Thẩm Sức điện thoại. "Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ." "Cái gì?" Thẩm Sức điện thoại cũng không tín hiệu. Lâm Hoàng sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú xa xa cái kia bến tàu. Chẳng lẽ Thẩm Sức cũng tiến vào ngục? Lâm Hoàng đưa điện thoại di động đóng lại màn hình, lâm vào trầm tư. Cũng liền vào lúc này, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cách đó không xa trên bến tàu kia phiến ngục dừng lại một chút, sau đó đông nhiên đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán. Cơ hồ là một cái mắt, kia phiến ngục giống như là hướng ra phía ngoài bạo tạc đồng dạng, cấp tốc quyết tán. "Cái gì?" Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm cách đó không xa. Căn bản không cho Lâm Hoàng thời gian phản ứng, vốn chỉ là tồn tại bến tàu ngục đã đem chúng quanh bờ biển toàn bộ bao phủ, không chỉ có như thế, liên quan bên bờ ba đầu đường đi đều bị trong nháy mắt bao trùm. "Ông." Sau một khắc, một mảnh trắng xóa ngục trong nháy mắt đem Lâm Hoàng chỗ khách sạn cũng toàn bộ bao trùm. Tình huống như thế nào? Lâm Hoàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện tay của mình cơ đã không có tín hiệu. Mình đã bị cuốn tiến ngục chúng. Lâm Hoàng thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía dưới, phát hiện trên đường phố đã bắt đầu nóng nảy loạn. Thế nào không tín hiệu, ta đang học đâu?
Uy, uy,
ta chơi game đâu, niệm nó, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kia bến tàu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngục phạm vi lại đột nhiên bạo tạc thức quyết trương? Vốn chỉ là bao phủ bến tàu ngục, hiện tại đã mở rộng tới đất liền đường đi. Lâm Hoàng đại khái suy đoán một chút, hiện tại mảnh này ngục phạm vi đã vượt qua 3 cây số. Nguyên bản Mai Vũ các cảnh giới tuyến cũng trực tiếp thùng rông kêu to, mảnh này ngục hiện tại ít ra đã bao trùm mấy ngàn người. Loại này kinh khủng khuyết trương tốc độ nhường Lâm Hoàng tê cả da đầu, căn bản không có gặp được loại tình huống này. Nguyên bản căn cứ ngục phạm vi, còn có thể đại khái suy đoán, cái kia hư hẳn là tại cấp B, nhưng bây giờ tình huống, cái kia hư đã đến cấp A. Cùng lúc đó, Mai Vũ các chỉ huy bộ đã sôi trào. Bộ trưởng, không xong, ngục đang nhanh chóng khuyết trương. 1000m, 1500m, 2000m, 2500m. Còn không có dừng lại nhanh, nhanh đi đem bộ trưởng mời đi theo. Tình huống như thế nào, bờ biển ngục thế nào đống nhiên khuyết trương? Chỉ huy bộ tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, phải biết mảnh này ngục đống nhiên bạo tạc thức khuyết trương căn bản không có bất kỳ báo hiệu. Hơn nữa hiện tại ngục phạm vi đã chân chính đạt đến cấp A. Mấy cái người phụ trách nghe hỏi lập tức chạy đến, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình vệ tinh định vị. Đỗ Cương Minh bọn hắn tiến vào ngục bao lâu?
4 giờ.
Hiện tại lập tức đánh cho ta Đỗ Cương Minh điện thoại.
Nhanh.
Là. Một cái liên lạc viên cuống quýt đi gọi Đỗ Cương Minh điện thoại. Có thể điện thoại vừa mới vang lên một tiếng, liền bị trong nháy mắt của máy. Liên lạc viên trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Từ bộ trưởng, Đỗ đội đem điện thoại dập máy cái gì? Đỗ Cương Minh từ chối điện thoại. Từ Vân biến sắc, hai tay nắm quyền. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Liên lạc viên run giọng hỏi. Từ Vân đưa tay ngăn lại liên lạc viên hành vi, không cần. Từ Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Khẳng định là trong ngục xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đỗ Cương Minh không có nghe khẳng định là có nguyên nhân. Không cần tiếp tục đánh, chờ hắn cho Mai Vũ các trả lời điện thoại là được. Sau đó Từ Vân nhìn về phía một bên, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, bờ biển ngục hiện tại đã khuyết trương tới trình độ nào? Báo cáo từ bộ trưởng, hiện tại đường kính đã đến 3,500m, bờ biển cái khác ba đầu thương nghiệp đường phố đều bị bao phủ tiến vào. Nghe được liên lạc viên lời nói, Từ Vân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói rằng, hiện tại lập tức thông chi Mai Vũ các cấp B trở lên công nhân quét đường, để bọn hắn toàn bộ đến đại sảnh tập hợp. Sau đó ngươi bây giờ phát tin tức cho chung quanh mấy cái thành thị, nhìn xem có thể hay không còn lại điều động cấp A công nhân quét đường đến trợ giúp. Đỗ Cương Minh bọn hắn tiểu đội không cần phải để ý đến, Đỗ Cương Minh là cấp A, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó Từ Vân trầm giọng nói rằng, từ giờ trở đi, mỗi 10 phút hồi báo cho ta ngục tình huống.
Là, minh bạch.
Liên lạc viên lớn tiếng đáp lại nói. Từ Vân lập tức theo chỉ huy bộ rời đi, đem tập hợp tin tức phát cho hiện tại dừng lại tại Mai Vũ các B cấp thanh đạo phu. Cùng lúc đó, Từ Vân nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái khác điện thoại. Thông chi nhân viên hậu cần, hiện tại lập tức chạy tới Bắc huyện, đem chung quanh bờ biển cho ta bắt đầu phong tỏa. Không cần lo lắng xã hội ảnh hưởng, cho ta đem phụ cận mấy cái đại lộ cũng phong, không thể lại để cho người tiến vào. Chương 186, hành động báo cáo chương 186, hành động báo cáo. Một bên khác trong tiểu điểm, Lâm Hoàng đứng tại to lớn cửa sổ thủy tinh trước, không có gấp rời đi. Ngục đống nhiên khuyết trương khẳng định là có nguyên nhân, là cái gì nhường ngục đống nhiên bạo tạc thức khuyết trương? Lâm Hoàng cao mày, đứng tại chỗ. Bất quá mảnh này ngục biên giới không có thực hiện phong tỏa, cho dù là người bình thường cũng có thể đi ra mảnh này ngục. Không giống như là Tây Á giáo đường, ngục biên giới đều bị phong tỏa, mảnh này ngục là mở ra thức.
Ô, ô, ô.
Phòng không cảnh báo đống nhiên bị kéo vang, quanh quẩn tại cao lầu ở giữa. Thương nghiệp người trên đường phố toàn bộ nghe được phòng không cảnh báo, đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra a? Hôm nay là ngày gì, phòng không diễn tập sao? Trên đường phố dòng xe cộ cũng bắt đầu chậm lại, theo phòng không cảnh báo vang lên, tất cả mọi người ý thức được không đúng. Rất nhanh, cuối ngã tư đường xuất hiện hai chiếc ấn quan phương tiêu ký xe bán tải. Xe bán tải phía trên đặt vào một cái màu đỏ lớn loa. Bởi vì bờ biển tình huống đặc biệt, mời dân chúng nhanh chóng rời xa bờ biển. Bởi vì bờ biển tình huống đặc biệt, mời dân chúng nhanh chóng rời xa bờ biển. Bởi vì bờ biển tình huống đặc biệt, mời dân chúng nhanh chóng rời xa bờ biển. Lớn loa một lần lại một lần tái diễn. Không chỉ có như thế, nguyên bản những cái kia chú đóng ở bến tàu phụ cận nhân viên hậu cần đã bắt đầu sơ tán của chúng. Thương nghiệp người trên đường phố lưu bắt đầu phun trào, rất nhiều người mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng vẫn là đi theo chỉ thị hướng về sau rút lui. Phòng không cảnh báo kéo vang, còn có tín hiệu biến mất, màu xám nhân viên tổ chức rút lui. Phu cận thương nghiệp đường phố đều lâm vào một cỗ khẩn trương bầu không khí bên trong. Lâm Hoàng tại bên cửa sổ nhìn một hồi, sau đó mở ra cửa phòng của mình, hướng phía thang máy đi đến. Lâm Hoàng đi vào thang máy, nhấn tiếp theo lâu, cũng liền tại cửa thang máy liền phải quan bế thời điểm. Chờ một chút, chờ một chút. Một nữ nhân sợ hãi kêu lấy chạy tới, đem một tay nắm nhét vào cửa thang máy. Lâm Hoàng cũng nhấn hạ mở cửa ấn phím. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, nữ nhân vội vàng chui vào thang máy.
Hô, hô, hô.
Cảm ơn ngươi. Nữ nhân thở hổn hển, mặc trên người áo ngủ, thậm chí có chút xuân quang chợt tiết. Bên trái vác lấy một cái bao, bên trong đút lấy máy tính cùng túi tiền, tay phải xách theo một cái màu trắng dao hạt nhung chó con. Không giống với Lâm Hoàng tỉnh táo, nữ nhân sợi tóc lộn xộn, cả người vội vàng hấp tấp. Hôm nay đây là thế nào, có phải hay không bờ biển đánh nhau?
Khai chiến.
Hù chết người, ta còn có thật nhiều quần áo không có lấy đi. Nữ nhân lo lắng hãi hùng một bên nghĩ linh tinh, một bên an ủi chính mình chó con.
Đốt.
Cửa thang máy tới lầu 1. Nữ nhân một tay nhấc lấy bao,
tay kia ôm lấy cái kia dao hạt đùng, hướng phía cổng phóng đi. Bên ngoài đường đi đã có chút hỗn loạn, nữ nhân đứng tại chỗ mờ mịt vô phương ứng đối, không biết rõ đi phương hướng nào. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng chậm rãi ung dung từ phía sau xuất hiện, sau đó vô nữ nhân bà bay, hướng về một phương hướng chỉ. Qua bên kia. A, tạ ơn, tạ ơn. Nữ nhân đối với Lâm Hoàng cúc mấy cung, sau đó hướng phía Lâm Hoàng chỉ phương hướng chạy tới. Lâm Hoàng đứng tại khách sạn cổng, nhìn xem bên ngoài có chút hỗn loạn dòng người. Thương nghiệp đường phố người đã cũng bắt đầu rút lui, nguyên bản những cái kia coi là chính là diễn tập, bán tín bán nghi người cũng đều theo từng cái địa phương đi ra, sau đó cùng dòng người bắt đầu rút lui. Bất quá đại khái còn có 1/4 người như cũ chờ trong phòng, hay là thừa cơ cướp sạch cửa hàng. Lâm Hoàng hai tay đút túi, mặt không biểu tình, dọc theo đường đi một bên, đi ngược dòng người tiến lên. Lần này ngục đống nhiên khuyết trương không có dấu hiệu nào, tại bến tàu phụ cận đóng quân những cái kia nhân viên hậu cần căn bản không kịp làm ra hoàn thiện bố trí, chỉ có thể tận khả năng hô hào người bình thường rút lui. Trong hỗn loạn, không ai chú ý tới, một người trẻ tuổi hướng phía bến tàu phương hướng đi đến. Lâm Hoàng hai tay đút túi, nheo mắt lại, nhìn chăm chú bến tàu phương hướng. Ngục ban đầu xuất hiện là tại một con thuyền chở hàng bên trên, sau đó mới bắt đầu khuyết tán tới chung quanh bến tàu, cho đến bao phủ phụ cận thương nghiệp đường phố. Ngục đống nhiên khuyết trương, thẩm xước bên kia nhất định xảy ra vấn đề. Quách Phong hẳn là ban đầu tiếp xúc cái này hư người, nếu như không có đoán sai, cái này hư chính là bị Quách Phong dẫn tới. Lâm Hoàng một đường hướng về bờ biển bến tàu đi đến, vượt qua trước đó cảnh giới tuyến, sau đó trở lại Mai Vũ các nhân viên hậu cần đóng quân phụ cận. Trung quanh là mấy cái tạm thời chắp vá lên phòng lập tôn, còn có không ít thiết bị bị ném ở nguyên địa. Bởi vì ngục khuyết trương quá đột nhiên, bọn hắn chỉ có thể cấp tốc đi sơ tán của chúng, những vật này căn bản không kịp xử lý. Lâm Hoàng đẩy ra trung tâm nhất cái gian phòng kia lớn phòng lập tôn, bên trong có một trường lớn bàn hội nghị, ghế đều bị rút ra, trên mặt bàn còn có chứa nước trà chén nước. Lâm Hoàng đi đến bàn trước mặt, cầm lên tản mát trên bàn tư liệu. Bạch viện. Lâm Hoàng có chút nhíu mày, tờ thứ nhất chính là Bạch viện hồ sơ. Ban đầu ở du thuyền bên trên, Bạch viện cùng Mao Khải, kính cùng nghe quy tắc điệp ra còn nhường Lâm Hoàng ký ức khắc sâu. Không nghĩ tới Bạch viện bị bắt giữ lấy Mai Vũ các về sau, vậy mà cũng bị hợp nhất. Lâm Hoàng tiếp tục hướng sau lật xem, quả nhiên tìm tới liên quan tới thẩm sức hồ sơ. Thẩm sức quả nhiên cũng tham dự lần hành động này. Ở phía sau chính là một cái tên là Từ Quan Tường người trẻ tuổi hồ sơ, là một vị cấp B công nhân quét đường, miễn dịch trình độ tại 43. Lâm Hoàng buông xuống tư liệu, nhặt lên một bên một phần vừa mới viết một nửa báo cáo. Tiểu đội thứ hai, đội trưởng Đỗ Cương Minh, tiểu đội thành viên Bạch viện, Thẩm Sước, Từ Quan Tường, tại ngày 7 tháng 4 năm 13 ấn mở bắt đầu hành động. Đỗ Cương Minh. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn xem cái tên này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái cấp A công nhân quét đường dẫn đội. Hơn nữa trên báo cáo biểu hiện chính là tiểu đội thứ hai, giải thích rõ lúc trước Mai Vũ các đã phái một tiểu đội đi xử lý, kết quả khẳng định là thất bại. Lâm Hoàng tiếp tục nhìn xuống, phía trên ghi lại Đỗ Cương Minh 4 người tiến vào bến tàu về sau thời gian thực tình huống. 13 giờ đúng, tiểu đội tiến vào bến tàu. 13:30, phát hiện một bộ tử thi, thân phận là công nhân bến tàu. 13:45, tiểu đội tiếp cận bến bờ biển hết thảy có 4 đầu tàu hàng, theo trái hướng phải, chuẩn bị tiến vào cái thứ nhất tàu hàng. 15:30, chiếc thứ nhất tàu hàng kiểm tra hoàn tất, phát hiện chết đi công nhân bến tàu 27 vị, cũng không phát hiện hư. 15:31, hư xuất hiện. Lâm Hoàng lông mày nhíu lại, gặp phải hư. 15:35, hư bị Đỗ Cương Minh ra tay đánh chết, hư cấp bậc là cấp B, không người thương vong. Lâm Hoàng ý thức được không đúng, nếu như hư đã bị Đỗ Cương Minh đánh chết, kia ngục đã sớm hẳn là sụp đổ mới đúng, nhưng bây giờ thế nào còn tại quyết trương. 16:30, tìm kiếm thứ hai tao hóa luân, gặp phải 3 cái hư, toàn bộ là cấp B, đã đánh chết, ngục vẫn là không có kết thúc. 17:28, Đỗ Cương Minh tiểu đội chủ động cúp điện thoại, mất liên lạc. Chương 187, khẩn cấp điều động chương 187, khẩn cấp điều động. Lâm Hoàng nhìn xem phần này im bặt mà dừng hành động báo cáo, cau mày. Mất liên lạc. A cấp thanh đạo phu Đỗ Cương Minh xem như đội trưởng, Thẩm Sước, Bạch viện, Từ Quan Tường 3 vị cấp B xem như đội viên. Loại trình độ này tiểu đội, vậy mà lại mất liên lạc. Lâm Hoàng đưa trong tay hành động báo cáo ném, tiếp tục tìm kiếm tài liệu trên bàn, ý đồ lại tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Nhưng là rất đáng tiếc, đã không có cái gì vật hữu dụng. Lâm Hoàng theo tạm thời dựng phòng lập tôn bên trong đi ra, nhìn phía sau như cũng ở vào hỗn loạn thương nghiệp đường phố. Lúc này những cái kia chỉ có nhân viên hậu cần đang toàn lực khơi thông của chúng, bên ngoài hẳn là cũng có hậu cần nhân viên bắt đầu tiếp ứng. Bên này ngục xảy ra lớn như vậy vấn đề, Mai Vũ các bên kia khẳng định sẽ phản ứng rất lớn, đoán chừng lúc này đã bắt đầu điều động công nhân quét đường. Lâm Hoàng không có tiếp tục dừng lại, bắt đầu hướng phía cách đó không xa bến tàu đi đến. Đứng tại bên này, có thể thấy rõ kia 4 chiếc rừng sắt ở bờ biển to lớn thuyền hàng. Thư hẳn là liền tại bên trong. Lâm Hoàng một bên suy tư vừa rồi theo trên báo cáo đạt được tin tức, một bên hướng phía bến tàu đi đến. Trong báo cáo nâng lên, Đỗ Cương Minh bọn hắn đầu tiên là gặp một cái cấp B hư, nhanh chóng đánh chết về sau, ngục vẫn còn không có biến mất. Về sau cũng tao ngộ 4 cái cấp B hư, vẫn là bị toàn bộ đánh chết. Ngục không có biến mất, đại biểu cho hư không có bị đánh chết, nói cách khác mảnh này ngục bên trong tồn tại không chỉ có một con hư. Lâm Hoàng hai tay đút túi, cau mày. Đỗ Cương Minh bọn hắn khi tiến vào ngục 4 giờ về sau mất liên lạc, cũng chính là 17:28, mà ngục đột nhiên bạo tạc thức quyết trường, cùng bọn hắn mất liên lạc thời gian không sai biệt nhiều. Ngục là sẽ không gạt người. Ban đầu bao phủ bến tàu ngục, nhiều nhất chỉ có cấp B, hiện tại phạm vi bao phủ mới đạt tới cấp A. Căn cứ ngục phạm vi, có thể suy đoán cái này hư đẳng cấp. Nói cách khác tại nửa giờ trước đó, cái này hư vừa mới từ cấp B đạt tới cấp A, nhưng là lấy Đỗ Cương Minh cái này tiểu đội thực lực, nói là đoàn diệt là tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn sở dĩ chủ động đoạn liên, nhất định là gặp cái gì bất đắc dĩ tình huống. Có thể chúng ở giữa lại có một cái nhường Lâm Hoàng nghi ngờ điểm. Hư cũng biết đẳng cấp tăng lên sao? Vẫn là nói bởi vì Đỗ Cương Minh tiểu đội tiến vào, đưa tới một cái khác cấp A hư. Lâm Hoàng bước chân dừng lại, hiện tại đã đi tới kia bốn chiếc to lớn tàu hàng trước mặt. Tàu hàng nước ăn rất sâu, trên thuyền còn có lít nha lít nhít to lớn thùng đựng hàng, trong đó có một ít đã bị mở ra dỡ hàng, còn có một số ở vào phong bế trạng thái. Căn cứ trên báo cáo nói, Đỗ Cương Minh bọn hắn đã thăm dò bên trái chiếc thứ nhất tàu hàng, cũng không có phát hiện cái gì. Lâm Hoàng trực tiếp lướt qua chiếc thứ nhất tàu hàng, hướng phía thứ hai tàu hóa luân đi đến. Đang, chừng. Lâm Hoàng dẫm lên khung thang từng bước một hướng lên, đi đến chiếc này tàu hàng. Không giống với trước đó thẩm sức ở trên biển cử hành tư nhân tụ hội du thuyền, chiếc này tàu hàng ngoại trừ cabin bên ngoài, cơ hồ toàn bộ khoang chứa hàng. Lâm Hoàng đi khoang điều khiển nhìn thoáng qua, phát hiện đã sớm không có một ai, thế là hướng phía bong tàu bên trên đi đến. Bong tàu bên trên cơ hồ toàn bộ đều là các loại thùng đựng hàng, những này thùng đựng hàng số lượng rất nhiều, đồng thời so bình thường phải lớn nhiều. Lâm Hoàng thăm dò qua thân thể, đi tới một cái bị mở ra thùng đựng hàng trước mặt. Bên trong là bày ra chỉnh chỉnh tề tề hình chữ nhật hàng hóa, da trắng đóng gói. Lâm Hoàng đưa tay xé mở một cái túi hàng, phát hiện bên trong là một đống màu đen xám đồ vật. Lâm Hoàng rũi ra đầu ngón tay chấm một chút, tiến đến cái mũi trước mặt người người. Rất đáng tiếc, hiện tại cô thân thể này đã sớm đã mất đi khứu giác. Lâm Hoàng theo thùng đựng hàng bên trong đi ra, hướng phía bong tàu chỗ sâu đi từ từ đi. Lâm Hoàng động tác không vui, bước chân rất nhẹ, thời điểm lưu ý lấy bốn phía. Đông. Đột nhiên một đạo va chạm thùng đựng hàng thanh âm từ một bên vang lên. Lâm Hoàng lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú lên một bên màu đỏ thùng đựng hàng. Cách. Màu đỏ thùng đựng hàng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn nô lên, kim loại cũng bắt đầu biến hình. Là cái gì? Lâm Hoàng nheo mắt lại, đem một cái tay từ trong túi móc ra. Cách 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 cách. Theo cái kia màu đỏ thùng đựng hàng biến hình càng ngày càng lợi hại, cái kia nhô lên hướng phía Lâm Hoàng bên này điên cuồng thôi động. Sau một khắc, thùng đựng hàng cuối cùng đã tới cực hạn. Phanh. Thùng đựng hàng phía cạnh trực tiếp bị xé mở một cái khe, một cái đen nhánh lợi chảo trực tiếp theo thùng đựng hàng bên trong rũa ra, trong nháy mắt chụp vào Lâm Hoàng. Lâm Hoàng chỉ là hơi híp mắt lại. Hừ. Trong nháy mắt, Lâm Hoàng chung quanh có hai đạo màu vàng xiềng xích đột ngột đâm ra. Phanh, phanh. Hai đạo màu vàng xiềng xích trong nháy mắt đem cái kia màu đen lợi chảo đâm xuyên, sau đó thế như trẻ tre xuyên thủng thùng đựng hàng, trực tiếp đem sắt thép xé mở, đem bên trong cái kia hư kéo đi ra. Rầm rầm. Theo cái kia hư bị kim sắc xiềng xích kéo đi ra, tinh hồng tụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, trên thân bắt đầu bị thiêu đốt ra khói trắng. Hư tại kịch liệt giãy giụa, dắt lấy kim sắc xiềng xích đều xoạt rung động. Đáng tiếc như cũng không cách nào tránh thoát kim sắc xiềng xích. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem cái kia hư bị kéo tới chân mình hạ. Cái này đầu rất lớn, nhưng thân thể lại vô cùng ngắn, hai cánh tay kéo trên mặt đất, giãy giụa lợi chảo đem bong tàu đều vạch ra từng đạo vết rách. Cấp B. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm, nhìn chăm chú cái này hư. Sau đó Lâm Hoàng đưa tay chống giống bóp, kim sắc xiềng xích cũng trong nháy mắt nắm chặt, trực tiếp xoắn nát cái này hư thân thể. Hô. Hư thân thể bị xoắn nát, hóa thành một mảnh hắc khí tiêu tán. Giống nhau, tại Lâm Hoàng giải quyết xong cái này hư về sau, Mục Như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây chính là trong báo cáo Đỗ Cương Minh bọn hắn gặp phải hư. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Một mảnh ngục bên trong, rất ít đồng thời xuất hiện hai cái hư. Nhưng bây giờ mảnh này ngục bên trong, tính cả Đỗ Cương Minh bọn hắn giải quyết 5 con, hết thảy đã xuất hiện 6 con cấp B hư. Lâm Hoàng đứng người lên, hướng phía bong tàu chỗ sâu tiếp tục đi đến. Cùng lúc đó, Kinh Chập Cung. Kinh Chập Cung 60 tầng, Triệu Hách phòng làm việc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. "Uy, ta là Kinh Chập Cung Triệu Hách." Triệu Hách nhận điện thoại, trầm giọng nói rằng: "Ta là Mai Vũ các bộ trưởng Từ Vân. Hiện tại truy thành thị bên trong 8 hào biển tuyến đệ tam mã đầu có hư xuất hiện, phạm vi đã khuyết trường tới 5 cây số. Tình huống khẩn cấp, ta đã được Thanh Long điện cho phép, xin điều động ngươi đến trợ giúp lần hành động này." Từ Vân thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền ra. "Cái gì?" Triệu Hách ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Ta hiểu được, ta sẽ lập tức tiến về Mai Vũ Các." Cúp điện thoại về sau, Triệu Hách lập tức bấm một cái mới điện thoại. "Uy, ta là Triệu Hách, hiện tại chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng. Tình huống khẩn cấp, tốc độ phải nhanh, ta yêu cầu 15 phút về sau cất cánh." Chương 188, người nổ súng chương 188, người nổ súng bờ biển trung quanh, bị ngục bao trùm thương nghiệp đường phố đã bị thành 078 phần. Mai Vũ các tốc độ phản ứng rất nhanh, cấp tốc phong tỏa con đường, đồng thời điều động đại lượng nhân viên hậu cần tiến về, sẽ bị cuốn vào trong đó đám người toàn bộ khơi thông. Báo cáo, Trần đội dài, hiện tại thương nghiệp đường phố đã khơi thông hoàn thành. Một cái nhân viên hậu cần đi vào Trần Hiểu Vi trước mặt, cung kính nói rằng. Trần Hiểu Vi đứng tại một chiếc xe bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa địa ngục. Lúc này còn có vụ bật lẻ tẻ người từ bên trong bị mang ra. Trung quanh giao lộ đều đã bị triệt để phong kín, không chỉ là kéo lên cảnh giới tuyến, thậm chí tại trên đường lớn đều bày khắp cái đinh. Tất cả quảng bá đều bị trưng dụng, tuần hoàn phát hình rút lui thông chi. Ta đã biết. Trần Hiểu Vi nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, bấm thẩm sức điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Thẩm sức quả nhiên còn tại bên trong. Trần Hiểu Vi nhìn xem mảnh này ngục, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Căn cứ tình báo, mảnh này ngục là tại 17:30 điểm đống nhiên quyết trường, trực tiếp làm lớn ra gấp ba, thậm chí đem chúng quanh ba đầu thương nghiệp đường phố đều bao phủ ở bên trong. Đỗ Cương Minh tiểu đội tại 13 điểm tiến vào ngục bên trong, sau 4 tiếng hoàn toàn mất liên lạc. Hai người thời gian cơ hồ trùng hợp. Tin tức tốt duy nhất chính là mảnh này ngục là mở ra thức kết giới, người bình thường đều có thể tùy ý ra vào. Mảnh này ngục hiện tại phạm vi là nhiều ít? Trần Hiểu Vi nhìn về phía một bên một cái nhân viên công tác hỏi. Nhân viên công tác trước mặt có một đài máy tính, phía trên là liên quan tới mảnh này ngục phạm vi bao phủ vệ tinh hình ảnh. Trần đội dài, hiện tại ngục đường kính đã mở rộng tới 5 cây số. Hơn nữa ngục còn tại tốc độ chậm rãi tiếp tục quyết trương. Trần Hiểu Vi sắc mặt khó coi, gắt gao nắm quyền. Đáng chết, thế nào còn tại quyết trương? Hiện tại căn cứ ngục phạm vi bao phủ đã đạt đến cấp A, cái này hư đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên bến tàu, Lâm Hoàng đứng tại thứ hai tao hóa luân bong tàu bên trên, bên cạnh là mấy chục đạo xiềng xích, hướng phía phương hướng khác nhau đâm ra. Mỗi một đạo xiềng xích đều quán xuyên một cái hư thân thể, mấy chục cái hư bị Lâm Hoàng kim sắc xiềng xích đóng đinh trên bong thuyền, tiếng gào thét vang vọng tàu hàng. Lâm Hoàng cau mày, nhìn xem bốn phía những này bị đóng đinh hư, số lượng nhiều lắm. Những này hư số lượng quá nhiều, căn bản không phù hợp quy luật. Lâm Hoàng đưa tay một nắm, xiềng xích đem tất cả hư thân thể toàn bộ xoắn nát, hóa thành một hồi khói đen. Rầm rầm, kim sắc xiềng xích ở giữa không trung toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ nói những này đều không phải là đầu nguồn cái kia hư? Lâm Hoàng cau mày, vẹn vẹn bong tàu bên trên những này hư, liền đầy đủ nhường một chút cấp B tiểu đội hủy diệt. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên trung quanh thùng đựng hàng bắt đầu chấn động. Phanh, phanh, phanh. Thùng đựng hàng tường ngoài bắt đầu xảy ra khác biệt trình độ biến hình và mèo. Từng cái lợi trảo tại thùng đựng hàng bên trong phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Lâm Hoàng biến sắc, cái gì? Lâm Hoàng ngắm nhìn một phía, trung quanh tối thiểu nhất cũng có trên 100 thùng đựng hàng. Nhưng không có ngoại lệ, cơ hồ mỗi một cái thùng đựng hàng bên trong đều truyền đến tiếng gào thét, đồng thời thùng đựng hàng đều đã bắt đầu biến hình, tùy thời liền phải phá dương mà ra. Số lượng làm sao có thể nhiều như vậy? Lâm Hoàng không do dự, lập tức hướng phía bong tàu lối vào chạy tới. Loại này số lượng hư tuyệt đối không bình thường, không thể ở chỗ này dừng lại. Cũng liền vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi vỡ tan âm thanh. Phanh, phanh. Mấy chục cái hư xé mở thùng đựng hàng sắt thép từ ngoài, gào thét hướng phía Lâm Hoàng vào tới. Lâm Hoàng trong lòng giật mình, sau đó cấp tốc nhảy xuống bong tàu. Nhìn quanh tả hữu, Lâm Hoàng đá một cái bay ra ngoài cửa khoang, hướng phía tàu hàng nội bộ chui vào. Giống. Những cái kia hư toàn bộ tuôn xuống tới, kinh khủng lợi chảo trực tiếp đem bong tàu vạch ra vô số vết rách, trung quanh trong khoang thuyền bích cũng đều bị xé mở vết nứt. Từng đôi tinh hồng tụ đồng lấp lóe, hắc khí ở trên người nhấp nô, hai cái không phù hợp lẽ thường cánh tay kéo tại sau lưng, phát ra chói tai thanh âm. Nhưng tại đã mất đi Lâm Hoàng tầm mắt về sau, những này hư lâm vào yên lặng. Lâm Hoàng ngồi xổm ở buồng nhỏ trên tàu phía dưới, xuyên thấu qua sắt thép giá đỡ lỗ hổng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm những này gào thét hư, ánh mắt nhất động bất động. Qua không lâu, những này hư bắt đầu riêng phần mình biến mất, một lần nữa về tới bong tàu bên trên. Lâm Hoàng tin tưởng, bởi vì chính mình hiện tại cũng không thể xem như một cái tặc, chính mình cũng không chính thức có được quy tắc. Khi phiến đã biến mất, chân chính tỏa tại Bi Lao Sơn. Hiện tại chỉ là tỏa một bộ phận năng lực bị chính mình gánh chịu, chính mình càng giống là một cái tàn lưu vật, cho nên hư sẽ không bị chính mình hấp dẫn. Không thích hợp. Những này hư số lượng không nên nhiều như vậy. Lâm Hoàng cau mày, lâm vào trầm tư. Thế nhưng đúng vào lúc này, nơi hẻo lánh bên trong một đạo hắc ảnh đột nhiên đưa tới Lâm Hoàng chú ý. Lâm Hoàng xoay người, nheo mắt lại, nhìn chăm chú buồng nhỏ trên tàu dưới đáy trong bóng tối. Đông, đông, đông. Lâm Hoàng nâng lên một cái tay, đồng thời chậm rãi hướng phía trong bóng tối đi đến. Trong bóng tối, có một bóng người ngồi liệt trên mặt đất. Người là ai? Lâm Hoàng đứng tại chỗ lạnh giọng hỏi, đồng thời chính mình quanh thân đã có kim sắc xiềng xích bắt đầu hội tụ. Có thể sau một khắc, Lâm Hoàng liền đã nhận ra không đúng. Đây là một cái thi thể. Lâm Hoàng đi đến đen đong thầm, phát hiện lại là một cái đã sớm chết đi người ngồi liệt trên mặt đất. Nam nhân kia mặc quần áo lao động, dựa vào sau lưng trên tường sắt, toàn thân sủi lơ, huyết dịch đã sớm đã chảy đầy dưới mặt đất, đã biến sền sệt ngưng kết. Nhưng tại thấy rõ ràng nam nhân khuôn mặt một mấy mắt, Lâm Hoàng con ngươi chấn động mạnh một cái. Đây là Quách Phong. Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, đưa tay phụ chính, thời xưa từ thiếp lên làm vợ, thi thể cái cằm. Thật là hắn. Lâm Hoàng mở ra điện thoại di động album ảnh, từ bên trong tìm ra một tấm hình, cùng nam nhân tinh tế so sánh. Đây là đồng tiên buồn phát cho chính mình Quách Phong ảnh chụp. Cỗ này đã chết đi thi thể cùng trên tấm ảnh nam nhân giống nhau như lúc. Quách Phong vậy mà đã chết. Lâm Hoàng cau mày, nhìn chằm chằm Quách Phong thi thể. Đột nhiên, Lâm Hoàng phát hiện Quách Phong ẩn nấp trong bóng đêm một bên huyệt thái dương bên trên, có một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Đây là vết đạn. Lâm Hoàng nhìn xem Quách Phong huyệt thái dương bên trên cái kia lỗ thủng, cấp tốc nhận ra được, cái này lại là một cái vết đạn. Quách Phong cánh tay cúi trên mặt đất, bên người cách đó không xa, có một thanh súng lục reset. Lâm Hoàng nhặt lên cái kia thanh súng lục cổ quay, đây chính là món kia tàn lưu vật. Món kia nắm giữ quy tắc độ tàn lưu vật. Tại reset súng ngắn bên cạnh, còn có một cái còn tại phát sáng điện thoại. Lâm Hoàng nhặt lên, phát hiện là một cái thu tốt video. Lão bà, nhi tử, ta lần này khả năng trở về không được. Nhà vệ sinh một bên có một viên gạch là tùng, bên trong có 60 vạn tiền mặt, ta có lỗi với các ngươi. Video bên trong, Quách Phong sắc mặt hoảng sợ ghi lại đoạn này video. Quách Phong sắc mặt thống khổ, đưa tay sờ soạn một cái mặt mình, tiếp tục nói, lần này ta bị bắt được. Ta trốn không thoát, ta chỉ có thể đánh cược một lần. Sau đó Quách Phong đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt mình, run run rẩy rẩy từ trong túi móc ra một thanh súng lục cổ quay, nhắm ngay đầu của mình. Ta muốn chạy đi. Quách Phong đóng chặt lại mắt, nói ra nguyện vọng của mình, sau đó gắt gao cắn răng, bóp trong tay cò súng. Đồ phát động. Phanh. Cái kia thanh súng lục cổ quay khai hỏa. Quách Phong cực thua. Sau đó Quách Phong thân thể vô lực hướng về sau tê liệt ngã xuống, điện thoại cũng quẳng xuống đất, súng lục cổ quay rơi tại một bên, huyết dịch theo huyệt thái dương chậm rãi chảy xuống. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Chương 189, vô hạn phân liệt. Chương 189, vô hạn phân liệt. Lâm Hoàng đưa điện thoại di động buông xuống, đóng lại kia đoạn video. Quách Phong chết tại cái kia thanh nắm giữ đổ súng lục ổ quay phía dưới. Lâm Hoàng nhíu mày, thông qua cái này video có thể thấy được, Quách Phong là bị cái kia hư dồn đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh, sau đó bị ép sử dụng cái kia thanh cỡ súng ngắn. Nguyện vọng của hắn là có thể thoát đi mảnh này ngục, nhưng là hắn thua, chết tại thanh này súng ngắn phía dưới. Chờ một chút, Quách Phong chết về sau, vì cái gì ngục sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy? Lâm Hoàng nhíu mày, một lần nữa ấn mở liên quan tới Quách Phong tư liệu. Quy tắc phân âm thuộc tính, cấp C mà vừa rồi tại bong tàu bên trên gặp phải kia mấy chục cái hư, chẳng lẽ cùng Quách Phong phân có quan hệ? Lâm Hoàng rất khó không đem hai chuyện này nghĩ đến cùng một chỗ. Hư sẽ bị quy tắc hấp dẫn, bình thường chết sau quy tắc sẽ trở về thế giới, nhưng là bị hư thôn vệ quy tắc, lại cũng không trở về thế giới. Lâm Hoàng nghĩ đến đã từng Chu Khôn đối với mình lộ ra bí mật, đã bị hư thôn vệ quy tắc sẽ không trở về, kia quy tắc sẽ đi cái nào? Lâm Hoàng con ngươi có hơi co lại. Chẳng lẽ hư thôn vệ quy tắc về sau, quy tắc liền bị hư đoạt lấy? Nếu thật là như vậy, mảnh này ngục so trong tưởng tượng muốn phiền quá nhiều. Theo ban đầu bao phủ một con thuyền chở hàng, lại đến bao phủ toàn bộ bến tàu, cuối cùng phạm vi trực tiếp bao trùm trên bờ biển ba đầu thương nghiệp đường phố. Đồng thời Lâm Hoàng còn có thể rõ ràng cảm ứng được, hiện tại ngục như cũ đang thong thả quyết trương. Nếu như cái kia hư chân đạt được phân đồng thời không tách ra phát, liền sẽ liên tục không ngừng sáng tạo ra hư. Thẩm Sước bọn hắn hẳn là ngay tại còn lại hai chiếc trên tàu chở hàng. Lâm Hoàng đứng người lên, đem trên mặt đất cái kia thanh súng lục cổ quay nhặt lên. Phía ngoài hư đã biến mất, Lâm Hoàng xốc lên cửa khoang, không người theo đi ra. Nguyên bản những cái kia hư đã một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, dường như một lần nữa về tới bong tàu bên trên. Lâm Hoàng dẫm tại thang lầu, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không có phát ra một chút thanh âm, chậm rãi rời đi trước này tàu hàng. Nhìn xem bên cạnh thứ ba tao hóa luân, Lâm Hoàng không do dự, trực tiếp đi lên. Đập. Chiếc này tàu hàng so trong tưởng tượng muốn an tĩnh nhiều, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Lâm Hoàng đầu tiên là đi hướng buồng nhỏ trên tàu, đưa tay cầm chốt cửa, đáng tiếc là khóa kín. Lâm Hoàng không có nếm thử phá cửa, ngược lại chậm rãi đi hướng bong tàu. Nhưng vừa vặn đạp vào bong tàu, Lâm Hoàng liền gặp được để cho mình cực kỳ khiếp sợ một màn. Chỉ thấy được bong tàu bên trên, chật ních lít nha lít nhít hư, quần quần hắc khí tụ tập cùng một chỗ, từng đôi tinh hồng con người lóe ra quỷ dị quang mang. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, Lâm Hoàng đã cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng này thật sự là quá mức kinh khủng, 100 con, vẫn là 200 con. Lâm Hoàng không thể xác định, nhưng là cái này cực kỳ khủng bố một màn nhường Lâm Hoàng đều lâm vào đường máy. Làm sao lại nhiều như vậy? Lâm Hoàng mí mắt cuộn loạn, nghiêng người giấu ở một cái thùng đựng hàng đằng sau, nhìn xem chen trên bong thuyền hư. Trong này mỗi một cái hư đều giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Tinh hồng tụ đồng, to lớn đầu lâu, ngắn nhỏ thân thể, kéo trên mặt đất hai cái lợi chảo. Loại cảm giác này là quy tắc phát động. Lâm Hoàng theo những này hư trên thân vậy mà phát hiện quy tắc khí tức. Phân quả nhiên là bị cái kia hư cầm đi có thể nguyên bản nắm giữ phân Quách Phong, cũng mới vẹn vẹn cấp C, là tuyệt đối không thể khai phát tới loại trình độ này. Hư khi lấy được phân về sau mới bao lâu? Không đến 24 giờ, liền đã làm được loại trình độ này. Loại này vượt qua lẽ thường kinh khủng khai phát tốc độ, nhường Lâm Hoàng cảm thấy hãi hùng kinh vía. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Bởi vì hiện tại chính mình chỉ là tàn lưu vật, cũng sẽ không hấp dẫn hư chú ý trên trăm con cấp B hư tồn tại, khó trách ngục lại không ngừng quyết trương. Mỗi một cái hư đều nắm giữ ngục, trên trăm con hư hiệp ra, ngục phạm vi cũng liền càng lúc càng lớn. Lâm Hoàng lúc này mới ý thức tới, vì cái gì Đỗ Cương Minh bọn hắn sẽ chủ động cắt ra liên hệ. Chỉ cần hơi phát ra một điểm động tĩnh, liền sẽ đắp lên trăm con cấp B hư bay giết. Lâm Hoàng chậm rãi hướng về sau rút lui, theo bong tàu bên trên rời đi. Dọc theo thang lầu hướng phía dưới, một đường lui về buồng nhỏ trên tàu thời điểm, nguyên bản đóng chặt cửa khoang đông nhiên bị mở ra. Lâm Hoàng vô ý thức đưa tay chụp vào một bên, nhưng đột nhiên một tay nắm cầm cổ tay của mình. Ba. Ai? Lâm Hoàng đột nhiên trở lại nhìn thấy một cái mày rậm trung niên nam nhân đang nghiêm túc nhìn xem chính mình, nâng lên một ngón tay so tại bên miệng, làm ra suýt cái động tác. Khi nhìn đến nam nhân này khuôn mặt thời điểm, Lâm Hoàng trong đầu đột nhiên nhớ tới phần tài liệu kia. A cấp thanh đạo phu, Đỗ Cương Minh. Lúc này Đỗ Cương Minh một tay nắm lấy Lâm Hoàng cổ tay, một cái tay khác so tại bên miệng, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu Lâm Hoàng chớ có lên tiếng. Buông nhỏ trên tàu bên trong, Thẩm Sước dò ra thân thể, tại nhìn thấy Lâm Hoàng về sau rõ ràng kinh ngạc một cái trước mắt. Lâm Hoàng cùng Thẩm Sước ánh mắt trao đổi một chút, sau đó chậm rãi buông xuống tay của mình. Tòa bình tĩnh lại. Đỗ Cương Minh cũng chậm chậm buông lỏng ra nắm chặt Lâm Hoàng tay, tránh ra thân thể. Lâm Hoàng theo Đỗ Cương Minh đi vào buồng nhỏ trên tàu, phát hiện bên trong ngoại trừ Thẩm Sước, còn có một người ngồi nơi hẻo lánh mạch viện, một cái khác công nhân quét đường từ quan tường đứng tại Đỗ Cương Minh sau lưng, cảnh giác nhìn xem Lâm Hoàng. Thẩm Sước tại nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó từ một bên cầm lấy một cái bàn vẽ, dùng mác bút ở phía trên viết chữ. Lâm Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có chết tại cái kia nguyền rủa phía dưới? Lâm Hoàng thần sắc hơi động, tại Thẩm Sước ra hiệu hạ nhận lấy mác bút, ở phía trên viết xuống hai chữ: gần chết. Thẩm Sước sững sờ, không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng. Duy chỉ có một bên Đỗ Cương Minh hơi híp mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Lâm Hoàng trên thân căn bản không có người sống khí tức, mặc dù nhìn làn da không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là có chút trắng bệnh, nhưng là Lâm Hoàng trên người có một loại rất rõ ràng tử khí, kia là không thuộc về người sống khí tức. Ngươi đã chết. Đỗ Cương Minh đang vẽ trên bảng viết xuống một hàng chữ. Cũng liền ở thời điểm này, nguyên bản ngồi nơi hẻo lánh bạch viện khi nhìn đến Lâm Hoàng về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, vô ý thức hướng về sau rút lui đã qua. Lại là hắn. Bạch Viện sắc mặt khó coi, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không quên tại màu trắng du thuyền bên trên cảnh tượng. Cái kia kéo lấy xiềng xích, du đãng trong bóng đêm ra hỏa. Bạch Viện giật ra khoe miệng, đối với Lâm Hoàng lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là nhìn khắp bốn phía. Buồng nhỏ trên tàu không lớn, miễn cưỡng có thể dung nạp 6-7 người. Vừa rồi chính mình kéo động cửa khoang thuyền thời điểm, Đỗ Cương Minh bọn hắn hẳn là liền chú ý tới chính mình. Khó trách Đỗ Cương Minh bọn hắn sẽ cùng Mai Vũ cắt chặt đứt liên hệ, vẻn vẹn là phía trên những cái kia hư, cũng đủ để trong nháy mắt xé nát bọn hắn. Lâm Hoàng lấy qua bàn vẽ, dùng mác bút ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Tình hình hiện tại như thế nào? Thẩm Sước nhận lấy bàn vẽ, viết xuống một nhóm để cho người ta ra đầu tê dại chữ. Thư tại vô hạn phân liệt. Chương 190, lại một lần bị cúp máy chương 190, lại một lần bị cúp máy Lâm Hoàng mặc dù mình đã có mơ hồ suy đoán, nhưng tại nhìn thấy Thẩm Sước viết xuống hàng chữ này về sau, vẫn như cũng là cảm thấy chấn kinh. Cái kia hư quả nhiên lấy được phân đồng thời đã khai phát tới vô hạn phân liệt tự thân trình độ. Lượng biến gây nên chất biến. Khó trách nguyên bản bao phủ bến tàu ngục lại đột nhiên bạo tạc thức mở rộng. Loại này kinh khủng khai phát tốc độ, chỉ cần cho cái này hư đầy đủ thời gian, ngục phạm vi liền sẽ điên cuồng quyết trường, thậm chí toàn bộ truy thành thị đều sẽ bị ngục bao trùm. Lâm Hoàng nhíu mày, chính mình dường như chạm tới một cái ẩn dấu chân tướng. Vì cái gì Đông Bộ sẽ dẫn đầu yêu cầu công nhân quét đường đi hòa hoãn cùng tắc quan hệ, đồng thời tình nguyện đi bảo hộ tặc, cũng không muốn đi nhường tặc bị hư thôn vệ. Căn bản nguyên nhân không phải cái kia cấp S Long tiếp quản Thanh Long Điện, mà là bởi vì hư tại thôn vệ tặc về sau, sẽ đem vi tắc cũng mang đi. Người có thân thể, sẽ đau đớn, sẽ thụ thương, thân thể trung quy có cực hạ. Có thể hư khác biệt, hư sẽ điên cuồng đi mở mang quy tắc, không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí quy tắc phản vệ cũng bị không nhìn thẳng. Cái này hư chính là một ví dụ, lấy được phân về sau, chỉ là ngắn ngủi 24 giờ, liền đã chia ra trên trăm con hư. Dường như hư sinh ra, chính là vì lấy đi quy tắc. Lúc này, Đỗ Cương Minh lấy qua bảng đen, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào, ngục phạm vi mở rộng tới trình độ nào. Lâm Hoàng cầm qua mắt bút, ngục đã bao trùm chung quanh ba đầu thương nghiệp đường phố, đồng thời như cũ tại tiếp tục mở rộng. Đỗ Cương Minh nhìn thấy Lâm Hoàng viết chữ về sau, sắc mặt khó coi, nồng đậm lông mày vặn cùng một chỗ. Giết chết chia ra tới hư là không có tác dụng, nhất định phải giết chết cái kia ban đầu nguyên đầu hư mới có thể hoàn toàn kết thúc ngục. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta làm không được, chỉ có thể chờ đợi trợ giúp. Lâm Hoàng nhìn xem Đỗ Cương Minh đang vẽ trên bảng viết xuống chữ, nhẹ gật đầu. Vừa rồi chính mình trên bong thuyền nhìn thấy hư số lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Dù là Đỗ Cương Minh là cấp A công nhân quét đường, cũng không cách nào đem những này hư toàn bộ giết hết. Đồng thời chỉ cần tìm không thấy cái kia nắm giữ phân nguyên đầu hư, mặc kệ giải quyết nhiều ít hư đều là không có chút ý nghĩa nào. Có thể Lâm Hoàng lại là lâm vào trầm mặc. Lấy cái kia hư khủng bố như vậy mở ra phát tốc độ, thật sự có thể hao tổn được tốt hay sao hả? Một cái cấp bên hư vốn có phân về sau, bởi vì không có bị kịp thời đánh chết, lại có thể tạo thành loại này kinh khủng cục diện. Cùng lúc đó, ngục biên giới, một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng đột từ phía trên bên cạnh chạy đến. Phụ trách trông giữ biên giới Trần Hiểu Vi cảm ứng được khí tức, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái vóc người nam nhân cao lớn theo trên trực thăng mặt đi xuống. Trần Hiểu Vi thần sắc hơi động, tới, a cấp thanh đạo phu. Triệu Hách nhanh chân đi hướng Trần Hiểu Vi, trầm giọng nói rằng, ta là kinh chập cung Triệu Hách, căn cứ mệnh lệnh, phụ trách lần này trợ giúp nhiệm vụ. Lập tức đem trong này tình huống nói cho ta, thời gian không đợi người. Trần Hiểu Vi lập tức gật đầu, sau đó lập tức điện thoại thông chi chỉ huy bộ. Triệu Hách chạy tới tin tức, cấp tốc thông chi ngay tại biên giới chỉ huy Mai Vũ các bộ trưởng Từ Vân. Từ Vân lập tức đem thai nghe lấy xuống, nói rằng, cho ta dùng vệ tinh tiếp tục giám sát mảnh này ngủ. Có bất kỳ tình huống, đều muốn trước tiên hồi báo cho ta. Minh Bạch, Từ bộ trưởng. Từ Vân theo một chiếc nhà xe bên trong đi ra, thấy được dừng ở cách đó không xa bộ kia máy bay trực thăng. Từ Vân bước nhanh đi hướng Triệu Hách, duỗi ra một cái tay cùng Triệu Hách nắm tay. Ta là Mai Vũ các bộ trưởng Từ Vân, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Triệu Hách không có khách sáo, nhanh chóng lật nhìn báo cáo trong tay. Đỗ Cương Minh có liên lạc sao? Từ Vân lắc đầu, nói rằng, không có. Lần trước thông tin Đỗ Cương Minh chủ động cúp điện thoại, liền rốt cuộc chưa có trở về bát. Triệu Hách nhẹ gật đầu, hỏi, mảnh này ngục phạm vi bao trùm là nhiều ít? Đi theo Từ Vân sau lưng một người bí thư lập tức đem một chương mới nhất vệ tinh hình ảnh đưa tới. Hiện tại ngục phạm vi đã khuyết trương tới 6 cây số, như cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Từ Vân nói rằng, căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, hiện tại mảnh này ngục đã đạt đến cấp A. Có thể Triệu Hách tại lật nhìn kia phần vệ tinh hình ảnh về sau, lại nhìn một chút gần trong gang tấc ngục. Không, không thể nào là cấp A. Triệu Hách trầm giọng nói rằng, Từ Vân sững sờ, cùng Triệu Hách cùng đi tới ngục biên giới, nói rằng, mảnh này ngục phạm vi bao phủ đã đạt đến cấp A phán định tuyến, làm sao lại không phải cấp A? Triệu Hách đưa trong tay vệ tinh hình ảnh ném cho một bên trợ thủ, nhìn xem phía trước những cái kia ngay tại khơi thông quần chúng nhân viên hậu cần. Cấp A ngục không thể nào là mở ra tính, đạt đến cấp A về sau ngục kết giới sẽ có phong tỏa tính, không có khả năng tùy tiện rời đi ngục. Triệu Hách chỉ mới vừa từ ngục chạy vừa đi ra mấy cái người bình thường. Cái này Từ Vân đứng ở một bên, vẻ mặt cứng lại. Triệu Hách đã duỗi ra một cái tay, chạm đến ngục biên giới. Triệu Hách bàn tay không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu biên giới, tiến vào ngục. Mặc dù bao trùm phạm vi đạt đến cấp A phán định, nhưng là cái kia hư khẳng định không phải cấp A. Một bên Từ Vân cao mày, tự hỏi Triệu Hách lời nói. Xem như Mai Vũ các bộ trưởng, Từ Vân phần lớn là đảm nhiệm chỉ huy nhiệm vụ, cơ hồ không có tự mình xâm nhập qua. Triệu Hách xem như A cấp thanh đạo phu, xử lý qua rất nhiều chuyện kiện, liếc mắt một cái thấy ngay hư chân thực đẳng cấp. Triệu Hách suy tư một hồi, đối với Từ Vân sau lưng thư ký nói rằng, cho ta một bộ điện thoại liên lạc, ta muốn cứ gọi Đỗ Cương Minh điện thoại. Một bên thư ký sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói rằng, Triệu đội dài, Đỗ đội trưởng bọn hắn khẳng định là gặp cái gì bất đắc dĩ tình huống, chúng ta như thế tùy tiện gọi điện thoại, có thể hay không? Triệu Hách trầm giọng nói rằng, điện thoại cho ta, ra hậu quả ta phụ trách. Cái này thư ký có chút do dự nhìn về phía Từ Vân. Từ Vân trầm mặc một hồi, sau đó đối với thư ký nói rằng, đi lấy một bộ điện thoại liên lạc. Tin tưởng Triệu đội dáng dấp phán đoán, là, ta cái này đi. Thư ký sửng sốt một chút, lập tức chạy chậm rời đi. Thư ký cũng không có nghĩ đến, thân làm bộ trưởng Từ Vân, vậy mà lại cho phép Triệu Hách như thế lô mãng hành vi. Phải biết trong ngục xảy ra chuyện gì ai cũng không biết rõ, một khi phán đoán sai lầm, cái này một trận điện thoại rất có thể hại chết Đỗ Cương Minh bọn hắn. Có thể Từ Vân lại cho phép Triệu Hách hành vi, bởi vì Từ Vân tin tưởng, xem như A cấp thanh đạo phu Triệu Hách phán đoán, nhất định mạnh hơn chính mình đảm bình trên giấy. Điện thoại được đưa tới, Triệu Hách không do dự, trực tiếp bóp lại bấm khóa. Giọt, vẹn vẹn vang lên một tiếng, liền bị đối diện cấp tốc của máy. Cái này, Đỗ Cương Minh lại cúp điện thoại. Từ Vân nhíu mày, tiếng lòng căng cứng. Không nghĩ tới cách 3 giờ, lại một lần nữa gọi Đỗ Cương Minh điện thoại, lại vẫn như cũng là bị chủ động của máy. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể Triệu Hách lại là để điện thoại di rộng xuống, trầm mặc một lúc sau mở miệng nói ra. Ta đã biết. Chương 191, chuẩn bị hành động. Chương 191, chuẩn bị hành động. Từ Vân quay đầu nhìn về phía Triệu Hách, khẩn trương hỏi, có ý tứ gì? Triệu Hách đưa điện thoại di động đưa cho một bên thư ký, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra. Điện thoại có thể bị Đỗ Cương Minh cúp máy, chứng minh hắn còn chưa chết. Mảnh này ngục mặc dù phạm vi mở rộng tới 6 cây số, nhưng lại không phải phong tỏa tính biên giới, hơn nữa Đỗ Cương Minh xâm nhập ngục lâu như vậy còn sống, cái này đều chứng minh bên trong cái kia hạch tâm hư chỉ có thể là cấp B. Cấp B hư, lại nắm giữ cấp A ngục phạm vi. Điều này nói rõ, bên trong rất có thể không chỉ có một cái hư. Từ Vân đã bị Triệu Hách phân tích chấn kinh, không nghĩ tới vẹn vẹn bằng vào điểm này tình báo, Triệu Hách vậy mà phân tích ra những này. Phải biết Triệu Hách thật là còn không có nhìn qua Đỗ Cương Minh bọn hắn hành động báo cáo. Quả nhiên, chân chính tự mình xử lý qua hư một tuyến A cấp thanh đạo phu, trải qua mấy lần sinh tử, đối với tin tức thu thập phân tích trình độ mẫn cảm, vừa xa chính mình những này chỉ huy bộ nhân viên. Ta đã mang đến Mai Vũ các hiện tại tất cả không có nhiệm vụ B cấp thanh đạo phu, hẳn là thế nào phối hợp ngươi? Từ Vân ở một bên hỏi. Triệu Hách lại là lắc đầu, nói rằng, để bọn hắn đều nguyên địa chờ lệnh. Nghe nói như thế, Từ Vân sững sờ, hỏi, vì cái gì? Triệu Hách hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, một cái hai cái cấp B hư, Đỗ Cương Minh một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, căn bản không cần dạng này. Có thể làm cho Đỗ Cương Minh đều cảm thấy một người khó mà xử lý tình huống, bên trong hư số lượng rất có thể vượt qua tưởng tượng. Cấp B chiến lực đã vô dụng, không cần thiết tăng thêm thương vong. Cùng lúc đó, trên bến tàu thứ 3 Tao Hóa Luân, trong khoang thuyền, Lâm Hoàng xem hết Đỗ Cương Minh viết xuống tình huống về sau, nhíu mày. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong bệnh viện. Không đúng, lấy Bạch Viện tính năng lực, hoàn toàn có thể mang theo các ngươi rút lui. Lâm Hoàng ý thức được không thích hợp, nếu như Bạch Viện năng lực có thể qua lại tại trong kính thế giới, mảnh này ngục là mở ra tính, chỉ cần Bạch Viện vận dụng kính năng lực là có thể rời đi nơi này. Lâm Hoàng nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Cương Minh. Xem như A cấp thanh đạo phu Đỗ Cương Minh khẳng định cũng biết, nhưng vì cái gì hắn tình nguyện mất liên lạc, cũng muốn lưu tại cái này trong khoang thuyền. Đỗ Cương Minh nhìn thấy Lâm Hoàng biết lời nói, trầm mặc một hồi. Không thể vận dụng quy tắc. Sau đó Đỗ Cương Minh đưa tay chỉ phía trên, ngươi không có phát hiện, cơ hồ tất cả hư đều tụ tập trên bong thuyền, không hề rời đi bến tàu sao? Lâm Hoàng dừng một chút, phát hiện đích thật là dạng này. Chính mình tại chiếc thứ nhất cùng thứ hai Tao Hóa Luân thời điểm, phía trên hư so với thứ ba Tao Hóa Luân bong tàu bên trên hư, cơ hồ có thể không cần tính. Chia ra tới hư cơ hồ toàn bộ hội tụ tại thứ ba Tao Hóa Luân bong tàu bên trên. Đỗ Cương Minh tiếp tục viết, hư sẽ bị quy tắc hấp dẫn, sở dĩ những này hư đều hội tụ tại thứ ba Tao Hóa Luân không hề rời đi, cũng là bởi vì thẩm sức cùng Bạch Viện còn lưu tại nơi này. Một khi Bạch Viện vận dụng quy tắc, cân bằng liền sẽ bị đánh phá, cái này trên trăm con cấp B hư mất khống chế, mang tới hậu quả không cách nào đánh giá. Một bên ngồi nơi hẻo lánh Bạch Viện ngẩng đầu, ưu ám nhìn Đỗ Cương Minh một cái, nhưng vẫn là cúi đầu. Lâm Hoàng lúc này mới phản ứng được, Bạch Viện khẳng định là thử qua vận dụng kính rời đi, nhưng lại bị Đỗ Cương Minh ngăn lại. Hiện tại thứ ba Tao Hóa Luân bên trên hư cùng Đỗ Cương Minh bọn hắn đã đạt thành một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần điên đảo cùng kính không rời đi, hư bản năng liền sẽ ở chỗ này dừng lại. Một khi Bạch Viện vận dụng kính rời đi, đến lúc đó toàn bộ bong tàu bên trên trăm con hư đều sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Lâm Hoàng xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu, nhìn về phía duyên hải thương nghiệp đường phố. Nếu như những này hư không kiểm soát, đến lúc đó ngục bên trong ba đầu thương nghiệp đường phố, mấy ngàn cái nhân mạng đều sẽ nhận uy hiếp chí mạng. Lâm Hoàng trầm mặc, nhìn một bên Đỗ Cương Minh một cái. Chắc không được Bạch Viện một cái lẻ loi trơ trọi ngồi nơi hẻo lánh. Hóa ra là Đỗ Cương Minh tình nguyện lấy chính mình mấy người này mệnh đi cược, cũng không muốn đi nhường chung quanh người bình thường nhận phong hiểm. Có thể Lâm Hoàng lại là cao mày, tiếp tục chờ đợi như vậy, làm sao lại có người minh bạch? Đỗ Cương Minh tiểu đội đã mất liên lạc, bến tàu tình huống căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Làm sao lại có người minh bạch Đỗ Cương Minh ý nghĩ? Nhưng rất nhanh, Lâm Hoàng liền bị ngoài khoang thuyền mặt một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn ánh mắt. Cuối tầm mắt, thương nghiệp đường phố người đã bị phân phát, một thân ảnh cao to đang theo lấy bến tàu bên này độc thân đi tới. Khi nhìn đến cái kia thân hình nam nhân cao lớn về sau, Lâm Hoàng lông mày nhíu lại. Triệu Hách, kinh chập cung A cấp thanh đạo phu Triệu Hách đã xuất hiện tại bến tàu. Tại nhìn thấy Triệu Hách về sau, nguyên bản từ đầu đến cuối chờ đợi Đỗ Cương Minh lộ ra một cái nhỏ không thể thấy cười. Tới. Triệu Hách cùng ban đầu Lâm Hoàng như thế, đầu tiên là leo lên chiếc thứ nhất tàu hàng, sau đó bắt đầu theo thứ tự tìm kiếm. Lâm Hoàng đứng ở một bên, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm đã là cực kỳ chấn động. Theo tiến vào chiếc này bong tàu bên trên chất đầy hư tàu hàng bắt đầu, Đỗ Cương Minh liền bắt đầu chờ. Hiện tại Đỗ Cương Minh vậy mà chờ đến xung quanh thương nghiệp đường phố người bình thường bị sơ tán, chờ đến cùng là cấp A Triệu Hách một mình trợ giúp. Rất nhanh, Triệu Hách đã tìm kiếm kết thúc trước hai chiếc tàu hàng. Triệu Hách thần sắc bình tĩnh, đem ánh mắt đặt ở thứ ba tao hóa luân bên trên. Ngay tại Triệu Hách đạp vào thứ ba tao hóa luân thời điểm, buồng nhỏ trên tàu cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Triệu Hách thấy được bên trong Đỗ Cương Minh bọn người, thần sắc hơi động, đồng thời Đỗ Cương Minh làm ra một cái suy thủ thế, Triệu Hách lập tức ngầm hiểu, lập tức lách mình né đi vào. Hai vị A cấp thanh đạo phu tụ hợp. Đỗ Cương Minh không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái kia bản vẽ, đem bong tàu bên trên tình huống cùng Triệu Hách giải thích rõ. Khi nhìn đến Đỗ Cương Minh viết xuống tình báo, Triệu Hách trong lòng giật mình. Trên trăm con cấp bê hư. Đỗ Cương Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục viết, nhất định phải đánh chết cái kia đầu nguồn hư, không phải đều là phí công. Triệu Hách sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Người bình thường rút lui tình huống thế nào? Đỗ Cương Minh tiếp tục viết. Triệu Hách tiếp nhận mắt bút, đã rút lui hoàn tất. Đỗ Cương Minh nhẹ gật đầu, bây giờ bị cuốn vào ngục bên trong người bình thường đều rút lui hoàn tất, trợ giúp Triệu Hách cũng đã tụ hợp. Cũng liền vào lúc này, Triệu Hách ánh mắt đảo qua trong khoang thuyền người. Thâm Sước, Bạch Viện, Thứ Quan Tường. Thế nhưng đúng vào lúc này, Triệu Hách ánh mắt bị một cái đứng tại cửa sổ cái khác người trẻ tuổi hấp dẫn. Triệu Hách khi nhìn rõ cái này mặt người cho thời điểm, con ngươi co rụt lại, khó nén thần sắc kinh ngạc. Lâm Hoàng, ngươi không chết. Lâm Hoàng mặt không biểu tình, chỉ là nâng lên một cái tay. Đã lâu không gặp, Triệu đội dài. Chương 192, bong tàu bên trên hành động. Chương 192, bong tàu bên trên hành động. Triệu Hách khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Hoàng. Phải biết Lâm Hoàng tử vong báo cáo, thật là Bi Lao Sơn cảnh khu cùng Tinh Chập Cung đồng thời công khai. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng vậy mà liền như thế đứng ở trước mặt mình. Nhưng rất nhanh, Triệu Hách liền phát hiện không đúng, Lâm Hoàng trên thân căn bản không có một tia người sống ký tức. Có thể Triệu Hách lại không có truy đến cùng, bởi vì lập tức chủ yếu nhất là đi xử lý rơi cái kia nắm giữ phân hư. Hiện tại cái kia hư như cũ tại liên tục không ngừng phân liệt, chúng ta không thể kéo quá lâu. Đỗ Cương Minh đang vẽ trên bảng viết xuống. Hiện tại ngục phạm vi bao phủ bên trong, người bình thường đã bị sơ tán sạch sẽ, hư toàn bộ hội tụ ở này chiếc trên tàu chở hàng, đây là cơ hội tốt nhất. Sau đó Đỗ Cương Minh nhìn Bạch Viện một cái. Nơi hẻo lánh bên trong Bạch Viện chú ý tới Đỗ Cương Minh ánh mắt về sau, yên lặng theo nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, đi đến mỗi người trước mặt, đều móc ra một chiếc gương. Tấm gương xem như môi giới, Bạch Viện năng lực có thể để chúng ta nhanh chóng rút lui. Bạch Viện cùng Thẩm Sức tại trong khoang thuyền, không tham gia hành động. Bọn hắn là ổn định hư mấu chốt, một khi bọn hắn xảy ra sai sót, chiếc này trên tàu chở hàng hư toàn bộ mất khống chế, đến lúc đó đem càng khó có thể hơn khống chế cục diện. Đỗ Cương Minh kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, mà lại là bảo đảm nhất kế hoạch. Bạch Viện cùng Thẩm Sức xem như nắm giữ quy tắc đặc, chỉ cần bọn hắn không tùy tiện di động vị trí, hư bản năng liền sẽ để cái này trên trăm con hư toàn bộ tụ tập ở này chiếc trên tàu chở hàng. Lâm Hoàng đứng ở một bên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn một cái Đỗ Cương Minh. Trước đó Lâm Hoàng tại Kinh Chập Cung thời điểm cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì xem như tặc làm nhiệm vụ tần suất muốn xa xa cao hơn công nhân quét đường, vốn cho là thanh đạo phu tổ chức bài ngoại, cố ý phái chính mình những này tặc đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng mới phản ứng được, đó căn bản không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Hư sẽ bị quy tắc hấp dẫn, chỉ cần có nắm giữ quy tắc tặc ở chỗ này, hư bản năng thì sẽ không khiến hư rời đi. Nếu như đã mất đi tặc cái này mồi nhử, nắm giữ ngục hư một khi bắt đầu di động, đến lúc đó sẽ khiến khó mà lường được nguy hại. Cách làm này hoàn toàn là vì phòng ngừa hư mất khống chế. Triệu Hách vào lúc này nhìn về phía Lâm Hoàng, ngươi cũng biết tham dự hành động. Một bên Thẩm Sước chủ động đứng dậy, viết, ta điên đảo phối hợp Lâm Hoàng, có thể hoàn thành quy tắc được ra, ta tham gia hành động sẽ càng có tác dụng. Đối mặt hai người, Lâm Hoàng tiếp nhận mắt bút, đang vẽ trên bảng viết xuống một hàng chữ. Ta đã mất đi khi phiến hiện tại nhiều nhất cũng chính là một cái tàn lưu vật. Khi nhìn đến Lâm Hoàng viết xuống chữ về sau, Thẩm Sước sững sờ, Lâm Hoàng đã mất đi khi phiến. Một bên Triệu Hách nhíu mày, nhìn xem Lâm Hoàng bộ này hoạt tử nhân trạng thái. Quả nhiên, dù là miễn cưỡng trốn khỏi hẳn phải chết nguyên rủa, Lâm Hoàng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí hắn đã mất đi khi phiến. Một bên Bạch Viện cũng là thần sắc hơi động, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Hoàng. Hắn đã mất đi khi phiến sao? Đỗ Cương Minh kế hoạch rất nhanh quy định ra đến. Lâm Hoàng, Triệu Hách, Đỗ Cương Minh ba người xem như chấp hành nhiệm vụ thê đội thứ nhất. Bạch Viện cùng Thẩm Sức lưu tại buồng nhỏ trên tàu, Bạch Viện đồng thời cũng mở ra kính phụ trách ba người rút lui. Lâm Hoàng túi đầu nhìn thoáng qua trong tay khối kia tấm gương, lại quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Viện. Khi nhìn đến Lâm Hoàng ánh mắt rơi vào trên người mình về sau, Bạch Viện vô ý thức tránh ra bên cạnh ánh mắt, không dám nhìn thẳng Lâm Hoàng. Bắt đầu hành động. Đỗ Cương Minh hạ đạt hành động mệnh lệnh. Lâm Hoàng ba người đi tới cửa khoang thuyền trước, theo Đỗ Cương Minh đưa tay chậm rãi vận ra cửa khoang, ba người theo trong khoang thuyền đi ra. Hai vị A cấp thanh đạo phu, một vị có ý thức cấp A tàn lưu vật. Ba người tạm thời tạo thành tiểu đội dẫm lên thang lầu, hướng phía bong tàu bên trên chậm rãi đi đến. Lần thứ nhất trước đến thử, một khi bị hư vây quanh, lập tức thông qua Bạch Viện tính rút lui. Đỗ Cương Minh đối với một bên Lâm Hoàng cùng Triệu Hách nói rằng, ba người rất nhanh liền leo lên bong tàu, chiếc này thuyền hàng rất lớn, bong tàu cũng là vô cùng rộng lớn, phía trên thùng đựng hàng bày ra cũng không chỉnh tề. Lâm Hoàng áp sát vào một cái thùng đựng hàng đằng sau, sau đó có chút thò đầu ra, nhìn ra phía ngoài. Tại Lâm Hoàng trong tầm mắt, phát hiện bong tàu bên trên quả nhiên có lít nha lít nhít hư tụ tập cùng một chỗ. Số lượng càng nhiều. Lâm Hoàng thầm nghĩ trong lòng, cách mình lần trước leo lên bong tàu mới bao lâu, nhiều nhất 2 giờ, nhưng bây giờ bong tàu bên trên hư số lượng đã mắt trần có thể thấy tăng nhiều. Một bên Đỗ Cương Minh cũng là sắc mặt khó coi, so với lần thứ nhất hắn leo lên bong tàu, thư số lượng đã tăng lên gấp đôi. Triệu Hách Tại nhìn thấy một màn này về sau, dù là tự thân đã xử lý to to nhỏ nhỏ mấy chục lần nhiệm vụ, vẫn là bị bong tàu bên trên hư số lượng làm chấn kinh. Thật sự là nhiều lắm. Những cái kia hư toàn bộ đều là một cái bộ dáng, to lớn đầu lâu cùng ngắn nhỏ thân thể, loại này cực kỳ không phù hợp tỷ lệ thân thể, nhường hư lộ ra cực kỳ quái dị. Hiện tại sắc trời đã tối xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên kém. Bong tàu bên trên, lít nha lít nhít hư, từng đôi tinh hồng tụ đồng, ở trong màn đêm không ngừng lấp lóe, cực kỳ quỷ dị. Nhìn từ đằng xa, chiếc này thuyền hàng bên trên có không ngừng lấp lóe quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Cũng liền vào lúc này, theo gần nhất một cái hư chậm rãi quay người, thấy được thùng đựng hàng phía sau Lâm Hoàng. Tê cái kia hư kéo lấy hai cái cánh tay, trong nháy mắt hướng phía thùng đựng hàng vào tới. Phanh! Theo cái này hư lợi chảo đập xuống, toàn bộ thùng đựng hàng đều bị nện biến hình. Tiếng vang ầm ầm trên bong thuyền nổ tung, tựa như là một cái tín hiệu. Lâm Hoàng ba người riêng phần mình tản ra, đều là sắc mặt nghiêm túc. Đại chiến bắt đầu. Sau một khắc, bong tàu bên trên hư toàn bộ hướng phía bên này vào tới. Giống. Một cái hư gào thét phóng tới Lâm Hoàng, thân thể nghiêng về, lợi chảo trực tiếp đâm về Lâm Hoàng ngực. Có thể căn bản không chờ chạm đến Lâm Hoàng ngực, một đạo kim sắc xiềng xích liền đã trong nháy mắt xuyên thủng cái này hư to lớn đầu. Phanh! Kim sắc xiềng xích xuyên thủng hư đầu lâu về sau, cái này hư trực tiếp tại chỗ vỡ nát. Lâm Hoàng nhìn xem hướng phía chính mình bỏ tới hư, chỉ là đưa tay một chảo. Tỏa phát động. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, đưa tay chỉ hướng trước mặt. Sau lưng có vài chục điểm sáng màu vàng nóng sáng lên, sau đó chính là mấy chục đạo kim sắc xiềng xích chống rông đâm ra. Rầm rầm. Kim sắc xiềng xích ở giữa không trung thẳng băng, trong nháy mắt xuyên thủng trước mắt hư thân thể. Nguyên bản đồng thời nắm giữ khi phiến cùng tỏa khi phiến sẽ áp chế tỏa xuất hiện, nắm giữ Lâm Hoàng không gian. Nhưng tại đã mất đi khi phiến đồng thời cỗ thân thể này hoàn toàn tử vong về sau, Lâm Hoàng đối với tỏa phát huy đã đạt đến cực hạn. Hiện tại Lâm Hoàng hoàn toàn chính là một cái nắm giữ ý thức cấp á tản lưu vật. Hư bị kim sắc xiềng xích không ngừng xuyên thủng, từng cái hư bị kim sắc xiềng xích cao cao bốc lên, bong tàu bên trên phát ra kịch liệt chấn động tiếng vang. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, ánh mắt nhanh chóng tại hư bên trong qua lại lấp lóe, ý đồ tìm tới cái kia nhất đầu nguồn hư. Chương 193, Lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh chương 193. Lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh một bên khác, Đỗ Cương Minh cùng Triệu Hách cũng đều xử lý thành thạo điêu luyện. Cấp B hư trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm bị thương cấp A công nhân quét đường. Triệu Hách đưa tay một quyền, trực tiếp đem một cái hư đầu lâu đánh nổ, sau đó một cái tay khác hướng phía khía cạnh một chảo, trong nháy mắt bóp lấy một cái hư thân thể. Theo Triệu Hách phát lực, cái kia hư thân thể bị sinh sinh bật gãy. Đỗ Cương Minh ra tay giống nhau quả quyết, đồng thời không có tại nguyên chỗ dừng lại, ngược lại là nhảy lên thùng đựng hàng. Có tìm tới cái kia nguyên đầu hư tung tích sao? Đỗ Cương Minh hướng phía dưới hai người hô. Triệu Hách chính nhất quyền đem một cái hư trực tiếp nện vào thùng đựng hàng bên trong, trầm giọng nói rằng, còn không có. Một bên khác, Lâm Hoàng đứng tại chỗ, kim sắc xiềng xích từ phía sau không ngừng đâm ra. Đồng thời Lâm Hoàng con ngươi không ngừng nhấp nô, ánh mắt nhanh chóng lấp lóe trên bong thuyền. Không có tìm được. Đỗ Cương Minh giẫm tại thùng đựng hàng bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía bong tàu chỗ sâu. Cái kia nguyên đầu hư khả năng tại trung tâm nhất. Nói xong câu đó về sau, Đỗ Cương Minh thả người nhảy lên, từ nơi này thùng đựng hàng bên trên nhảy đến một cái khác thùng đựng hàng. Theo Đỗ Cương Minh trên bong thuyền nguyên một đám thùng đựng hàng bên trên tránh chuyển xê dịch, rất nhanh liền vọt vào bong tàu trung ương. Bên trong hư đồng dạng là lít nha lít nhít, tại nhìn thấy Đỗ Cương Minh về sau, cũng đều gào thét vọt tới. Quá mạo hiểm. Triệu Hách tại nhìn thấy Đỗ Cương Minh xâm nhập bên trong thời điểm, lập tức quay người đem hai tay cắm vào thùng đựng hàng bên trong. Theo Triệu Hách phát lực, cái kia to lớn thùng đựng hàng bị Triệu Hách sinh sinh giơ lên. Sau đó Triệu Hách trực tiếp đem cái này to lớn thùng đựng hàng đánh tới hướng bên trong. Phanh! Tiếng vang ầm ầm chấn động đến toàn bộ bong tàu chấn động không ngừng. Cùng lúc đó, bên trong Đỗ Cương Minh đã giết tới trung tâm nhất. Đỗ Cương Minh ánh mắt nhanh chóng hiện lên, đồng thời ra tay cấp tốc, mỗi một cái đến gần hư đều bị trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể. Đáng tiếc cho dù là dạng này, Đỗ Cương Minh như cũng không có tìm được cái kia đầu nguồn hư. Mỗi một cái hư đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Đỗ Cương Minh sắc mặt khó coi, cánh tay quét ngang, đem trước mắt một mảnh hư trực tiếp đập ra. Bên ngoài, Triệu Hách không chút gì lưu thủ, hít sâu một hơi, cúi người, hướng phía dưới thân bong tàu đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh! Theo Triệu Hách một quyền đệm xuống, từ nặng nghề sắt thép chế tạo bong tàu trong nháy mắt bật mèo. Lâm Hoàng đứng ở một bên, cảm thụ được dưới chân lắc lư vặn vẹo bong tàu, lông mày nhíu lại. Đây chính là cấp A công nhân quét đường. Tìm không thấy cái kia nguyên đầu hư căn bản chính là phí công. Chúng ta giết chết lại nhiều hư đều không dùng, số lượng căn bản không có giảm bớt. Triệu Hách hét lớn một tiếng. Tại tận cùng bên trong nhất Đỗ Cương Minh cũng ý thức được điểm này, mặc dù bọn hắn có thể lấy nghiền ép tư thế xử lý những này cấp B hư, nhưng là chỉ cần cái kia nắm giữ phân nguyên đầu hư không bị đánh chết, hư liền sẽ bị liên tục không ngừng phân liệt. Đáng chết, toàn bộ giống nhau như lúc. Đỗ Cương Minh hai tay bắt lấy một cái hư, gắt gao nhìn chằm chằm hư thân thể. Có thể cùng chung quanh nghiệm số ảo vốn không có khác nhau chút nào. Lâm Hoàng mặt không biểu tình, sau lưng kim sắc xiềng xích không ngừng đâm ra, từng cái hư đều xuyên thủng thân thể, toàn bộ vỡ nát thành khói đen. Lâm Hoàng hướng phía một bên đưa tay một chỉ, một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt đem một cái hư quấn quanh. Áp chế xuất hiện. Lâm Hoàng cũng không có nhường kim sắc xiềng xích nghiền nát hư thân thể, ngược lại là đem cái này hư trói buộc lại. Hư trên mặt đất không ngừng giãy giụa, đáng tiếc không hề có tác dụng, căn bản là không có cách tránh thoát kim sắc xiềng xích. Tìm không thấy nguyên đầu hư, sớm muộn ở chỗ này bị mãi chết. Nhưng trừ những này liên tục không ngừng phân liệt hư, càng làm cho Lâm Hoàng lo lắng là cái kia hư có phân. Nguyên bản Quách Phong có cấp C phân ở đằng kia chỉ hư đạt được về sau 24 giờ, liền đã khai phát tới loại này trình độ kinh khủng. Chiếu như thế mang xuống, cái kia hư có thể hay không đem phân tiến một bước khai phát. Cũng liền vào lúc này, vọt tới mấy chục cái hư bên trong, đột nhiên có một cái hư con ngươi lóe lên dị dạng ánh sáng nhạt. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu. Là quy tắc khí tức. Một giây sau, phân phát động. Sát na, căn bản không kịp phản ứng, Lâm Hoàng một cánh tay trực tiếp biến thành khối vụn. Cái gì? Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, nhìn mình chằm chằm tay phải. Chỉ thấy được Lâm Hoàng cánh tay phải bắt đầu cấp tốc phân liệt, trong nháy mắt hóa thành vô số khối vụn. Triệu Hách đồng thời chú ý tới tình huống bên này, không chút do dự bước ra một bước. Phanh! Triệu Hách dưới chân bong tàu trong nháy mắt xuất hiện lõm, cả người trong nháy mắt phóng tới Lâm Hoàng bên này, đưa tay một quyền liền đem cái kia dị thường hư nát bấy. Lâm Hoàng, tình huống như thế nào? Triệu Hách hướng phía sau lưng Lâm Hoàng hô. Lâm Hoàng rút lui một bước về đằng sau, đột nhiên đứng vững, tay phải đã hoàn toàn bị chia ra thành vô số khối vụn. Lâm Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra phân lại một lần bị khai phát. Sau một khắc, một cái hư theo Triệu Hách bên cạnh vượt qua, tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Phân phát động, lại là một cái. Triệu Hách giống nhau đã nhận ra quy tắc khí tức, đột nhiên lướt ngang một bước, trực tiếp ngăn khuất Lâm Hoàng trước người. Vốn nên xuất hiện tại Lâm Hoàng trên người quy tắc, xuất hiện ở Triệu Hách trên thân. Sau một khắc, Triệu Hách ngực bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Có thể chỉ là xuất hiện một mấy mắt, công nhân quét đường thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào. Miễn dịch trình độ 71 Triệu Hách, đem phân đối với mình ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Hừ. Triệu Hách hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền đập vỡ trước mặt cái kia hư đầu. Triệu Hách cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, không có giống là Lâm Hoàng như thế bị không trở ngại chút nào phân liệt, chỉ là có từng đạo nhỏ xíu vết rách. Lâm Hoàng nhìn thấy một màn này về sau, thần sắc hơi động. Trong nháy mắt đem tay phải của mình chia ra thành vô số khối vụn phân tại thêm tại Triệu Hách trên người thời điểm, lại chỉ có thể lưu lại một chút nhỏ xíu vết rách. Thì ra đây mới là công nhân quét đường. Cùng lúc đó, tại trung tâm nhất Đỗ Cương Minh bỗng nhiên nhảy lên một cái, từ trung tâm hướng ra phía ngoài rút lui. Đỗ Cương Minh trên thân có so Triệu Hách càng nhiều nhỏ bé vết rách, lít nha lít nhít, bao trùm toàn thân. Đỗ Cương Minh tiếp nhận càng nhiều phân. Cái kia hư xuất hiện tựa như là một cái tín hiệu. Rất nhanh, lít nha lít nhít hư bên trong bắt đầu xuất hiện càng nhiều trong con mắt lóe ra dị dạng quang mang tồn tại. Đỗ Cương Minh không thể không tạm thời theo trung tâm nhất rút lui, một lần nữa lui về bên ngoài. Không có tìm được cái kia nguyên đầu hư. Đỗ Cương Minh miệng lớn thở dốc, nhìn xem trên thân những cái kia lít nha lít nhít vết rách, lòng còn sợ hãi. Nguyên bản đối với mình còn cơ hồ không có gì lực tổn thương hư, đột nhiên dùng mãnh tiến ra một nhóm có thể phân liệt thân thể hư. Hơn nữa những cái kia nắm giữ năng lực mới số ảo lượng lấy tốc độ khủng khiếp xuất hiện. Cái kia nguyên đầu hư lại một lần nữa khai phát phân. Phối hợp liên tục không ngừng phân liệt năng lực, không bao lâu, những này nắm giữ năng lực mới hư liền sẽ hàng trăm hàng ngàn xuất hiện lần nữa. Lâm Hoàng ở một bên trầm giọng nói rằng. Đỗ Cương Minh sắc mặt khó coi, sau đó lấy ra trong ngực kia cái gương. Rút lui. Thấm gương một bên khác, Bạch Viện phát động kính. Sau một khắc, vong tàu bên trên ba người biến mất tại trong gương. Chương 194, vô lại dân cờ bạc chương 194, vô lại dân cờ bạc trong khoang thuyền. Một chiếc gương bên trong, ba người từ bên trong đi ra. Bạch Viện lập tức đóng lại trong kính thông đạo, phòng ngừa bên kia những cái kia hư xuyên qua tấm gương xuất hiện ở đây. Hô, hô. Đỗ Cương Minh miệng lớn thở dốc, sắc mặt nghiêm túc. Hành động thất bại. Thẩm Sước khi nhìn đến ba người một lần nữa trở về thời điểm sắc mặt biến hóa, sau đó lại chú ý tới Lâm Hoàng biến mất cánh tay phải. Lâm Hoàng, tay phải của ngươi. Lâm Hoàng thần sắc bình tĩnh nói rằng, cái kia hư lại một lần khai phát phân cánh tay của ta bị chia ra thành khối vụn. Có thể Thẩm Sước lại là khỏe mắt co quắp, khó nén chấn kinh vẻ mặt. Căn bản không có nghĩ đến, lấy Đỗ Cương Minh, Triệu Hách, Lâm Hoàng tổ ba người thành toàn A tiểu đội, lại còn là thất bại. Đồng thời cái kia hư một lần nữa khai phát phân phối hợp liên tục không ngừng phân liệt năng lực, kế tiếp những cái kia hư sẽ lấy khó mà đánh giá tốc độ chia ra hiện. Đáng chết, căn bản tìm không thấy cái kia nguyên đầu hư. Đỗ Cương Minh đưa tay một quyền nện ở buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Chiếu tiếp tục như thế, trên tàu chở hàng hư mất khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa những này nắm giữ phân liệt ngoại vật năng lực hư một khi mất khống chế, đến lúc đó toàn bộ truy thành thị đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Càng kinh khủng chính là, hiện tại cái kia nguyên đầu hư như cũng tại khai phát phân quá trình bên trong. Lâm Hoàng đứng ở một bên, nhìn xem chính mình biến mất cánh tay phải lâm vào trầm mặc. Hành động thất bại, bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hiện tại hư đem phân tiến một bước khai phát, mình đã mất đi chính diện tác chiến năng lực. Ngay tại chính mình những người này ở đây trong khoang thuyền đồng thời, hư tại liên tục không ngừng phân liệt. Đợi đến những cái kia nắm giữ năng lực mới số ảo lượng đạt tới trên trăm con, chính mình chỉ cần chính diện tiếp xúc một cái mắt, thân thể chỉ sợ cũng sẽ bị chia ra thành vô số khối vụn. Nếu như không cách nào đánh giết cái kia nguyên đầu hư, chiếu tiếp tục như thế, kế tiếp toàn bộ truy thành thị đều sẽ bị biến thành đất chết. Đến lúc đó có thể còn sống sót, khả năng chỉ có cấp há công nhân quét đường. Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng, một bên Đỗ Cương Minh đã là mặt xám như cho, nằm đấm nắm chặt. Hắn cũng vô cùng tin tưởng kết quả này. Hơn nữa ai có thể dự liệu được, lần tiếp theo phân mở ra phát sẽ ở lúc nào thời điểm. Lần tiếp theo khai phát về sau, cho dù là chính mình những này A cấp thanh đạo phu, cũng biết mất đi tác dụng. Không được, không thể chờ. Càng là mang xuống, chúng ta đánh giết cái kia nguyên đầu hư cơ hội càng nhỏ. Một khi kéo tới phân lần tiếp theo khai phát, chúng ta liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Đỗ Cương Minh thấp giọng quát tầm lên. Sau đó Đỗ Cương Minh liền phải một lần nữa đi vào tầm gương, thông qua kính năng lực một lần nữa trở lại bong tàu bên trên. Thời gian không đợi người, cùng lắm thì chết trên bong thuyền. Một bên Triệu Hách không nói một lời, nhưng là cũng có động tác. Hai người quyết định, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, muốn cược sau cùng lật bàn cơ hội. Bạch Viện mở ra trong kính thông đạo. Bạch Viện sắc mặt trắng bệnh, run rẩy lại một lần nữa phát động kính. Sau một khắc, hai người trực tiếp một lần nữa về tới bong tàu bên trên. Trong khoang thuyền chỉ còn lại Lâm Hoàng, Bạch Viện, Thẩm Sước ba người.
Phanh, phanh, phanh.
Buồng nhỏ trên tàu phía trên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Đỗ Cương Minh cùng Triệu Hách đã một lần nữa xuất thủ. Lâm Hoàng không phải công nhân quét đường, tại đối mặt phân không có biện pháp, đã mất đi tham gia chính diện chiến trường năng lực. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hư mất khống chế? Thẩm Sước hai mắt đỏ như máu, thấp giọng quát. Một bên Bạch Viện đã là lòng như cho nguội, dứt khoát ngồi một bên, nhìn xem trong gương hình tượng, không nói một lời. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Đỗ Cương Minh phán đoán không sai, cái này đích xác là cơ hội cuối cùng. Nhưng là mong muốn tìm vận may giết chết cái kia nguyên đầu hư, xác suất quá thấp. Cho dù là bọn họ có thể miễn dịch phân nhưng là một khi được gấp thêm mấy trăm lần, mấy ngàn lần, vẫn là không có cách nào thoát đi thân thể bị phân liệt kết cục. Cơ hội duy nhất chính là tìm tới cái kia nguyên đầu hư. Vậy thì đánh cược một lần a, nghĩ tới đây, Lâm Hoàng dùng tay trái móc ra trong túi một thanh súng lục reset. Lâm Hoàng đem súng lục để lên bàn, sau đó tay trái từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, dùng miệng điêu lên một cây. Một bên Thẩm Sức nhìn thấy một màn này, từ trong túi móc ra cái bật lửa, giúp Lâm Hoàng đốt lên một điếu thuốc. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, hít một hơi. Hô. Trong sương mù khói trắng, Lâm Hoàng miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, tay trái cầm lên trên bàn cái tia thanh súng lục reset. Lâm Hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Sước đứng tại đối diện, không hiểu nhìn xem Lâm Hoàng động tác. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là một tay nắm chặt cái kia thanh súng lục cổ quay, chống đỡ tại chính mình huyệt thái dương, tìm tới cái kia nắm giữ phân nguyên đầu hư. Lâm Hoàng nói ra yêu cầu của mình. Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp đối với mình đầu bóp lấy cò súng, đổ phát động. Luân bàn đánh cược trò chơi bắt đầu. Phanh. Có thể một giây sau, cái kia thanh dị xét súng lục cổ quay khai hỏa, đạn trực tiếp đánh xuyên qua Lâm Hoàng đầu. Lâm Hoàng cự thua. Lâm Hoàng. Thẩm Sước sắc mặt kỳ biến, nhìn thấy một màn bất thình lình, trong tay cái bật lửa đều ngã trên đất. Nhìn thấy Lâm Hoàng đối với mình đầu bắn một phát súng, một bên còn tại ngây người Bạch Viện đều ngốc tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng thân thể hướng về sau ngã xuống thời điểm, đột nhiên Lâm Hoàng đùi phải hướng về sau đột nhiên trở đi. 3. Lâm Hoàng vốn nên ngã xuống thân thể dừng lại. Quả nhiên, ta đã chết, ngươi căn bản là không có cách tiếp tục giết chết ta. Lâm Hoàng lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười, một lần nữa ngồi thẳng lên, nhìn xem trong tay súng lục cổ quay. Hoàn toàn chính xác, chính mình cược thua. Nhưng là mình cũng sớm đã chết. Lại bị súng lục cổ quay giết chết một lần, lại sẽ như thế nào đâu? Nguyên bản Lâm Hoàng còn lo lắng cho mình ý thức cũng biết bị xóa đi, nhưng là mình thông qua hoang luôn vô số lần điệp ra tỉnh lại không có bị dung chuyển mảy may. Dù sao đây chính là tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, điệp ra không biết bao nhiêu lần khi phiến. Lâm Hoàng, ngươi không chết. Thẩm Sước cơ hồ con mắt đều muốn rơi ra đến. Một bên Bạch Viện càng là cả người lâm vào đứng máy, ngốc ngốc nhìn xem Lâm Hoàng. Sau một khắc, Lâm Hoàng lại một lần nữa đối với mình nổ súng. Đồ phát động. Phanh. Lâm Hoàng lại một lần cơ tua. Đạn lại một lần nữa xuyên qua Lâm Hoàng đầu lâu. Đáng tiếc, Lâm Hoàng cũng sớm đã chết. Lâm Hoàng không do dự, lại một lần nữa bóc cỏ, phát động đổ. Phanh, 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 phanh. Cái kia thanh súng lục cổ quay liên tục vang lên 7 lần về sau, rốt cục đình chỉ. Lâm Hoàng nổ súng lần thứ 8, cò súng chụp xuống trong nháy mắt, súng lục cổ quay không có đạn bắn ra. Lâm Hoàng cự thắng. Xác suất thật sự là thấp a. Cùng một thời gian, Lâm Hoàng thị giác đột nhiên bắt đầu di động. Thị giác theo trong khoang thuyền đi vào bong tàu bên trên, Lâm Hoàng thấy được hám sâu trùng vây Triệu Hách cùng Đỗ Cương Minh, sau đó dưới góc nhìn trượt, bắt đầu từng cái nhanh chóng lướt qua mỗi một cái hư. Có thể quét mắt toàn bộ bong tàu, thị giác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sau một khắc, thị giác lại một lần nữa bắt đầu di động. Sau đó Lâm Hoàng liền thấy, tại chưa từng có đặt chân thứ tư tao hóa luân bong tàu bên trên, cái kia trốn ở thùng đựng hàng bên trong hư. Nguyên đầu hư. Chương 195, đánh chết đầu nguồn hư chương 195, đánh chết đầu nguồn hư tìm tới. Lâm Hoàng tâm thần rung động. Một mực tại di động thị giác cuối cùng dừng ở thứ tư tao hóa luân bong tàu bên trên. Chỉ thấy được một cái to lớn màu đỏ thùng đựng hàng bên trong, cái kia đầu lâu to lớn, thân thể ngắn nhỏ nguyên đầu hư đang núp ở nơi đó. Sau một khắc, Lâm Hoàng thị giác bắt đầu biến mất, dĩ nhiên thẳng đến trốn ở thứ tư tao hóa luân bên trên. Lâm Hoàng thị giác trở lại buồng nhỏ trên tàu, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới chân chính nguyên đầu hư dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chưa hề đặt chân qua thứ tư chiếc bong tàu bên trên. Bất luận Đỗ Cương Minh cùng Triệu Hách tại thứ ba chiếc bong tàu bên trên cỡ nào liều mạng chém giết, tới cuối cùng cũng chỉ sẽ là tốn công vô ích, bởi vì chân chính nguyên đầu hư căn bản không ở nơi này. Lâm Hoàng không do dự, lập tức đi đến Bạch Viện trước mặt, mở ra trong kính thông đạo, ta muốn đi thứ tư chiếc thuyền hàng. Nhìn đứng ở trước mặt mình Lâm Hoàng, Bạch Viện đại não căn bản là trống rỗng, thân thể chất phát thi hành Lâm Hoàng mệnh lệnh. Vừa rồi Lâm Hoàng sử dụng cái tia thanh súng lục ghi xét cảnh tượng, đã đem Bạch Viện hoàn toàn nhìn đại não đứng máy. Bạch Viện vận dụng tính trước mặt tấm gương bắt đầu cùng thứ tư tao hóa luân bên trên nào đó một cái phòng tấm gương sinh ra liên hệ. Lâm Hoàng trực tiếp bước vào trong đó, thông qua trong kính thông đạo, đi thẳng tới thứ tư con thuyền khoang thuyền nào đó cái gian phòng. Lâm Hoàng theo trong gương đi ra, vặn ra chốt cửa, hướng phía bong tàu bên trên chậm rãi đi đến. Lâm Hoàng bước chân rất nhẹ rất chậm, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Đi theo vừa rồi trong trí nhớ thị giác, Lâm Hoàng leo lên bong tàu. Đi vào cái kia to lớn màu đỏ thùng đựng hàng trước, Lâm Hoàng nâng lên tay trái, ánh mắt ngưng tụ. Dầm dầm, tỏa phát động. Mấy chục đạo kim sắc xiềng xích trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng màu đỏ thùng đựng hàng, trực tiếp cắm vào bên trong. Theo Lâm Hoàng đưa tay kéo một cái, kim sắc xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng. Đắc thủ. Thứ ba tao hóa luân bong tàu bên trên. Đỗ Cương Minh cùng Triệu Hách đã là thân ham trùng đây, giờ này phút này trên người của hai người đã tràn ngập vết nước, nguyên bản bẹn bẹn hơi hơi dấu vết lưu lại, hiện tại đã xâm nhập ra thịt. Tại mấy chục lần phân điệp ra phía dưới, dù là hai người là A cấp thanh đạo phu, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đáng chết, cái kia nguyên đầu hư đến cùng ở đâu? Đỗ Cương Minh gầm thét một tiếng, đột nhiên một tay bóp lấy trước mắt hư đầu lâu, dùng sức bóp, trực tiếp đem đầu lâu bóp nát. Triệu Hách không nói một lời, nhưng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, toàn thân đã có rõ ràng thương thế, đồng thời vẻ mệt mỏi hiện thị rõ. Triệu Hách tin tưởng, nếu như chiếu tiếp tục như thế, hai người bọn họ bị mái chết ở chỗ này là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng có thể chống đến khác A cấp thanh đạo phu đến trợ giúp. Triệu Hách thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại ngục phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, Thanh Long Điện bên kia cũng nhận được tin tức, còn lại A cấp thanh đạo phu còn tại điều động ở trong. Chỉ là Triệu Hách không rõ ràng, hắn cùng Đỗ Cương Minh còn có thể chống bao lâu. Dù là hai người trên bong thuyền đánh cược tính mệnh, nhưng là hư số lượng lại là liên tục không ngừng, căn bản không có giảm bớt dấu hiệu. Cũng liền tại hai người sinh lòng lúc tuyệt vọng, đột nhiên tất cả hư toàn bộ đình chỉ bất động. Ân, chuyện gì xảy ra? Đỗ Cương Minh vừa mới đưa tay, muốn ngăn trở trước mặt một cái hư tập kích, có thể cái kia hư lại là bỗng nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ, giống như là chết máy như thế. Bất động. Triệu Hách cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ bong tàu bên trên, tất cả hư toàn bộ đình chỉ bất động. Sau một khắc, ngục bắt đầu hỏng mất, ngục đang sụp đổ. Đỗ Cương Minh vẻ mặt giật mình, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Cũng liền vào lúc này, Triệu Hách chú ý tới một cái khác tao hóa luân bên trên đạo thân ảnh kia. Lâm Hoàng độc thân đứng tại bong tàu bên trên, phía sau là bị một cái thùng trăm ngàn lỗ màu đỏ thùng đựng hàng. Phát giác được Triệu Hách ánh mắt, Lâm Hoàng dùng tay trái so với một cái ok thủ thế. Lâm Hoàng giết chết cái kia nguyên đầu hư. Triệu Hách trong lòng giật mình, căn bản không có nghĩ đến, Lâm Hoàng thế mà một thân một mình đánh chết cái kia nguyên đầu hư. Theo cái kia nguyên đầu hư biến mất, bong tàu bên trên hư cũng bắt đầu nhao nhao hóa thành khói đen, như là tuyết động tăng dã, cấp tốc biến mất. Đỗ Cương Minh giống nhau nhìn về phía bên kia Lâm Hoàng, hai cái mày rậm bật lên. Không nghĩ tới cái kia nguyên đầu hư vậy mà không ở nơi này. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lâm Hoàng tìm tới cái kia nguyên đầu hư, chiếu tiếp tục như thế, chính mình cũng sẽ chết trên bông thuyền. Đồng thời một khi bị kéo tới phân lần thứ ba khai phát, đến lúc đó toàn bộ truy thành thị đều sẽ luân hãm. Từ bộ trưởng, mau nhìn, ngục đang sụp đổ. Trần Hiểu Vi đã nhận ra ngục biến hóa, lập tức ngạc nhiên xông vào xung làm chỉ huy bộ nhà xe. Cái gì? Ngục biến mất? Nguyên bản mặt xám như cho Tử Vân nghe được tin tức này, trực tiếp theo nhà xe bên trong xông ra, đi ra phía ngoài. Quá tốt rồi, thư được giải quyết. Tử Vân khó nén vui mừng, hai tay nắm thật chặt quyền. Cũng liền vào lúc này, thư ký đem một chiếc điện thoại cầm tới. Từ bộ trưởng, Đỗ đội trưởng điện thoại. Tiếp, nhanh tiếp. Từ Vân kích động nói. Uy, Đỗ Cương Minh, hiện tại bên trong tình huống như thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đỗ Cương Minh thanh âm mệt mỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, thư đã được giải quyết, ngục biến mất. Hiện tại có thể nhường nhân viên hậu cần đến xử lý cục diện rối rắm. Khi lấy được Đỗ Cương Minh chính xác trả lời chắc chắn về sau, Từ Vân cười to nói, tốt, tốt. Lập tức thông chi ở đây nhân viên hậu cần, nhường Trần Hiểu Vi lĩnh đội, lập tức đi bên tàu. Một bên an bài nhân viên hậu cần đi xử lý tàn cuộc, Từ Vân một bên cầm lấy một cái khác điện thoại. Lần này động tĩnh rất lớn, xã hội chú ý độ rất cao, cho ta mau chóng đem dư luận lắng lại. Liên nói bến cảng kiểm tra ra một loại nào đó virus, nhất định phải khẩn cấp sơ tán đám người, bất quá bây giờ đã bị xử lý thỏa đáng. Minh Bạch, Từ bộ trưởng, cái này đi xử lý. Bên đầu điện thoại kia người lập tức đáp lại nói. Tại cái này thông điện thoại về sau, rất nhanh các loại tin tức cũng bắt đầu truyền ra. Quan phương tuyên bố thông cáo, hôm nay truy thành thị 8 hào đường ven biển đệ tam mã đầu kiểm tra đi ra ngoại lai virus, hiện tại đã bị hải quan trục xuống, đến tiếp sau đang điều tra ở trong. Nguyên một đám Mai Vũ các giới cờ công chúng hào cùng video chủ blog cũng đều bắt đầu đồng thời tuyên bố tin tức. Truy thành thị đệ tam mã đầu điều tra ra virus, trung quanh thương nghiệp đường phố khẩn cấp rút lui. Nào đó minh tinh tuân gia sở căng đan, vậy mà cùng cái nào đó hàng hiệu đạo diễn sinh qua hải tử. Luộc trứng 9 điểm 12 giây, một năm ăn 10 vạn trứng gà, tham kiến trứng luộc đại vương. Từng đầu nóng lục soát bắt đầu được đưa lên đi. Rất nhanh, xã hội chú ý độ bị chuyển di, liên quan tới truy thành thị bờ biển tin tức bị cấp tốc ép xuống. Bến tàu, thứ ba tao hóa luân bong tàu bên trên. Lâm Hoàng ngồi bong tàu trên lan can, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, nhìn phía xa biển trời một tuyến ở giữa, một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên. Đỗ Cương Minh đã nên rời đi trước, đi cùng Mai Vũ các bộ trưởng Tử Vân kết nối, hoàn thành nhiệm vụ của lần này báo cáo. Triệu Hách đứng tại bong tàu một bên, nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng trầm giọng mở miệng. Lâm Hoàng, muốn hay không một lần nữa trở lại Kinh Trập Cung? Chương 196, lại đến Kinh Trập Cung. Chương 196, lại đến Kinh Trập Cung. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là bóp tắt tàn thuốc trong tay, hít sâu một hơi. Tính toán, chờ đến cấp A, còn phải bị các ngươi truy sát. Phiền toái. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Triệu Hách trầm mặt xuống, nhưng lại không có phản bác. Triệu Hách đi đến Lâm Hoàng bên cạnh, chủ động từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Lâm Hoàng một cây. Lâm Hoàng, xem ra ngươi đã đều biết. Triệu Hách cho mình cũng đốt một cây, tiếp tục nói, bất quá thông qua lần này sự kiện, ta tin tưởng Thanh Long Điện bên kia sẽ có cải biến. Triệu Hách hút mạnh một điếu thuốc, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Một cái cấp bên hư, tại giết chết một cái cấp xê tặc, cầm đi quy tắc về sau, lại có thể làm được loại trình độ này. Theo cái kia hư cầm tới phân đến bây giờ, ngắn ngủi 36 giờ, liền suýt nữa đem toàn bộ truy thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính mình cùng Đỗ Cương Minh hai vị A cấp thanh đạo phù, lại thêm Lâm Hoàng, Thẩm Sước, Bạch Viện, đều kém chút ngọn tại đây. Loại này kinh khủng khai phát tốc độ, nếu như không thể cấp tốc đánh chết hư, hậu quả khó mà lường được. Thư mới là tất cả chúng ta công địch, ta tin tưởng không bao lâu, Đông Nam Tây Bắc bốn bộ đều sẽ ý thức được vấn đề này. Đến lúc đó, liên quan tới tiến vào cấp A tặc, sẽ có mới xử lý thái độ. Triệu Hách bình tĩnh nói. Triệu Hách đưa trong tay khói dẫm diệt, tiếp tục nói, lần này trở về kinh chập cung về sau, ta sẽ cùng Đỗ Cương Minh cùng một chỗ mô phỏng một phần báo cáo đưa đi Thanh Long Điện, nội dung chính là bung ra đối tặc cấp chế, tiến hành toàn diện hợp nhất. Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, chờ khi đó rồi nói sau. Huống hồ ta hiện tại, nhiều nhất xem như hoạt tử nhân, loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu còn nói không chính xác. Lâm Hoàng đứng người lên, nhìn phía xa lâm vào trầm tư. Lần này gặp phải cái kia cấp đi phân hư, hoàn toàn chính xác vượt qua chính mình đoán trước. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem quy tắc tiến hành loại trình độ này mở ra phát. Có thể cái này cũng mới là cấp bên hư, nếu như là cấp A đâu. Theo 2000 năm bắt đầu, hư bắt đầu xuất hiện. Mặc dù 2000 năm đến bây giờ, xuất hiện hư tối cao chính là cấp A, có thể Lâm Hoàng trong lòng mơ hồ có dự cảm, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện một cái cấp S hư. Lâm Hoàng đem tàn thuốc bắn bay, hít sâu một hơi. Không muốn nhiều như vậy. Ngược lại Đông Tây Nam Bắc đều có cấp S công nhân quét đường tòa trấn, còn có cấp S tặc tại thế. Mình bây giờ vẫn là một cái hoạt tử nhân trạng thái, việc cấp bách là đi nếm thử xuống tới. Đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng Triệu Hách lại gọi ở Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, về một chuyến kinh chập cung nhìn xem. Khi ta tới sở cư hợp bọn hắn vừa mới chấp hành xong một cái nhiệm vụ, hiện tại đã quay trở về kinh chập cung. À đúng rồi, Khương Chân giống như cũng ra một chút vấn đề. Lâm Hoàng dừng thân, đối mặt Triệu Hách lời nói, suy tư một hồi. Có thể. Thẩm Sước cùng Bạch Viện cũng theo trong khoang thuyền đi ra. Thẩm Sước đi tới Lâm Hoàng bên cạnh, đưa tay khoác lên Lâm Hoàng trên bờ bay, nhỏ giọng mở miệng. Huynh đệ, lần này vất vả. Ta đêm nay tại Truy Thành Quốc tế thoát cục, chúng ta đi, thư giãn một tí. Nói, Thẩm Sước hướng phía Lâm Hoàng đưa tới một cái người hiểu ánh mắt. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nói rằng, thôi được rồi. Không giống với Thẩm Sước, Bạch Viện theo trong khoang thuyền đi tới về sau, vẫn đứng ở phía xa, nhìn về phía Lâm Hoàng ánh mắt đều có chút rụt rè. Thẩm Sước còn tại lôi kéo Lâm Hoàng liễu lo không ngừng, lộn xộn cái gì lời nói đều hướng bên ngoài chồng. Lúc này Mai Vũ các nhân viên hậu cần đã đi tới bến tàu, đem cảnh giới tuyến kéo lên. Từ Vân cùng Đỗ Cương Minh đi tới, nhìn xem theo trên tàu chở hàng xuống tới Triệu Hách cùng Lâm Hoàng. Từ Vân bước nhanh tới, đưa tay cầm Triệu Hách tay. Lần này đa tạ. Đỗ Cương Minh ở chỗ này dừng lại, ngược lại là đi hướng Lâm Hoàng. Thì ra ngươi chính là Lâm Hoàng. Đỗ Cương Minh nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Vừa rồi Đỗ Cương Minh đã để Từ Vân điều lấy liên quan tới Lâm Hoàng tin tức, phát hiện lại là trước đó theo kinh chập cung phản bội chạy trốn tặc, phía trước không lâu mới tuyên bố tử vong, triệt tiêu lệnh truy nã. Thế nào? Lâm Hoàng mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này A cấp thanh đạo phu. Đỗ Cương Minh không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, Lâm Hoàng, ta xem tư liệu của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tới Mai Vũ Các. Một bên Triệu Hách biến sắc, sụ mặt đi tới bên này. Lâm Hoàng, đi thôi, máy bay trực thăng đã có thể bay lên. Đỗ Cương Minh sững sờ, nhìn về phía Triệu Hách, hỏi, hắn không phải bị các ngươi kinh chập cùng xóa tên. Triệu Hách không để ý đến Đỗ Cương Minh, chỉ là đối với Tử Vân nói rằng, nhiệm vụ báo cáo nếu như cần ta bổ sung, có thể liên hệ kinh chập cung. Sau khi nói xong, Triệu Hách liền lập tức liên hệ máy bay trực thăng. Rất nhanh, bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng liền rơi vào trên bến tàu. Đột đột đột, máy bay trực thăng cánh quạt ở giữa không trung xoay tròn. Triệu Hách cùng Lâm Hoàng đi lên máy bay trực thăng. Cất cánh. Triệu Hách đối với phi công nói rằng, là Triệu đội giải. Máy bay trực thăng tại bến tàu bắt đầu cất cánh. Từ Vân cùng Đỗ Cương Minh đứng tại phía dưới, nhìn xem Triệu Hách cùng Lâm Hoàng rời đi. Từ Vân, cái này Lâm Hoàng, có thể thử một chút nào tới. Đỗ Cương Minh nói rằng. Từ Vân lâm vào trầm tư, sau đó nói, ta sẽ cùng kinh chập cung bên kia kết nối một chút thử một chút. Sau đó Đỗ Cương Minh quay đầu nhìn về phía Thẩm Sước, nói rằng, Thẩm Sước, ta tra xét tư liệu, ngươi Lâm Hoàng quan hệ rất gần. Ngươi bây giờ bắt đầu nếm thử, chỉ cần cho hắn làm tới, muốn cái gì cùng ta tùy tiện mở miệng. Thẩm Sước nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta thử một chút. Không giống với ba người này, Trần Hiểu Vi lại là đã nhận ra đứng ở một bên vẻ mặt quái dị Bạch Viện. Chỉ thấy được Bạch Viện đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt quái dị. Bạch Viện. Trần Hiểu Vi đi tới, mở miệng hô. A, a, a. Bạch Viện đột nhiên hoàn hồn, lúng túng đáp lại nói, ngươi thế nào? Trần Hiểu Vi hỏi. Không có việc gì, chính là nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Bạch Viện nở nụ cười, bình tĩnh nói. Trần Hiểu Vi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Có thể Bạch Viện lại là lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Hoàng rời đi phương hướng. Chỉ có Bạch Viện biết, tại Lâm Hoàng cưỡi máy bay trực thăng trước khi rời đi, Lâm Hoàng quay đầu nhìn thật sâu chính mình một cái. Cái ánh mắt kia, nhường Bạch Viện cả người đều nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng. Hy vọng là ảo giác của ta. Bạch Viện hít sâu một hơi, tự an ủi mình nói. Giang Thành Thị, trung tâm thành phố 88 tầng đại hạ tầng cao nhất, một khung máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào sân bay. Nơi này đã sớm có mấy cái nhân viên hậu cần nhận được tin tức, tại chỗ này chờ đợi tiếp ứng. Theo máy bay trực thăng cửa mở ra, Triệu Hách cùng một cái gậy mất một cánh tay người trẻ tuổi đi xuống. Những cái kia nhân viên hậu cần sững sờ, Triệu đội dài thế nào dẫn người trở về. Sau đó tại nhìn rõ người trẻ tuổi kia mặt về sau, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Lâm Hoàng trở về. Chương 197, ngươi không chết ta chương 197, ngươi không chết ta vừa mới xuất đạo liền giải quyết ngụy A cấp nhiệm vụ tiểu hồ sơn trang, lần thứ 2 liền xử lý cấp A Tây Á giáo đường sự kiện. Sau đó đông nhiên phản bội chạy trốn, bị kinh chập cung tại toàn bộ đông bộ truy nã, lại bị công bố tin chết người trẻ tuổi, lại một lần về tới kinh chập cung. Toàn bộ kinh chập cung đều hứng chịu tới tin tức. Một cái đã sớm chết đi người lại xuất hiện. Cái gì? Ngươi nói Lâm Hoàng trở về? Lý Tâm Hòa khi lấy được tin tức về sau, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, trực tiếp đem trên mặt mặt màng xé toang.
Nói đùa cái gì?
Không có chút gì do dự, Lý Tâm Hòa vọt thẳng ra ngoài phòng, vừa bạn gặp phải Sở Cư Hợp.
Hai người lướt nhau.
Lý Tâm Hòa khẽ nhíu mày, hỏi, Sở Cư Hợp, chấp hành trong nhiệm vụ, ngươi mang cái kia chỉ thuyền, là Lâm Hoàng để lại cho ngươi à?
Phía trước không lâu hai người cùng một chỗ chấp hành qua một lần trong nhiệm vụ, Sở Cư Hợp tùy thân mang theo một cái chỉ thuyền, coi như bảo bối như thế cung cấp.
Mặc dù Lý Tâm Hòa không rõ ràng đó là cái gì, nhưng lại từ phía trên cảm nhận được quy tắc khí tức.
Sở Cư Hợp không trả lời thẳng, chỉ là cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì a.
Lý Tâm Hòa hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng nhận được tin tức a?
Lâm Hoàng trở về.
Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu, nói rằng, ta biết.
Lý Tâm Hòa híp híp mắt, hỏi, ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Sở Cư Hợp cười ha ha, đương nhiên ngoài ý muốn.
Bất quá nếu là Lâm đội, khởi tử hoàn sinh cũng liền không ngoài ý muốn.
Cũng liền vào lúc này, 30 tầng cửa thang máy mở ra.
Chỉ thấy được Lâm Hoàng theo trong thang máy đi ra, trong tay còn cầm một cái ngay tại loạn động Trần Tiểu Nguyên.
Lâm ca, ta liền nói ngươi không chết a.
Bọn hắn đều không tin ta nhìn thấy ngươi a.
Lâm ca, tại thu được Lâm Hoàng xuất hiện tin tức về sau, Trần Tiểu Nguyên liền dẫn đầu vận dụng môn năng lực, xuất hiện ở Lâm Hoàng trước mặt.
Lâm Hoàng dùng còn sót lại tay trái xách theo Trần Tiểu Nguyên, vẻ mặt không nhịn được nói, đừng tê ơ.
Sở Cư Hợp cùng Lý Tâm Hòa chính mắt thấy Lâm Hoàng, đều là sững sờ ngay tại chỗ.
Không giống với Lý Tâm Hòa chấn kinh, Sở Cư Hợp lại là lộ ra một cái ta liền biết biểu lộ.
U, các vị, thật đúng là đã lâu không gặp.
Lâm Hoàng cười lên tiếng chào.
Lâm Hoàng, ngươi thật không chết.
Lý Tâm Hòa đi đến Lâm Hoàng bên cạnh, vây quanh Lâm Hoàng dạo qua một vòng.
Trừ bỏ bên phải cánh tay trực tiếp biến mất, giống như cũng không có cái gì dị thường.
Nghe nói các ngươi vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ, nói thế nào?
Lâm Hoàng thuận miệng hỏi.
Lý Tâm Hòa hai tay vào ngực, một bên hiếu kỳ đánh giá Lâm Hoàng, một bên thuận miệng nói rằng, đừng nói nữa, một chuyến tay không.
Sở Cư Hợp cũng đi tới, nói rằng, Lâm đội, nhiệm vụ kia thực tế không có hoàn thành, tại đi thời điểm, hư liền đã biến mất.
Lâm Hoàng nhìn Sở Cư Hợp một cái, hỏi, ta xem nhiệm vụ kia, một cái cấp C hư xuất hiện tại trong thương trường.
Hai người các ngươi không có đem cái kia hư đánh dụng.
Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu, nói rằng, hoàn toàn chính xác, nhưng là cái kia hư là bị một cái cấp C tặc dẫn tới.
Chúng ta đi trễ một chút, đợi đến buổi tới nơi đó thời điểm, cái kia tặc đã chết.
Lâm Hoàng nghe được một trận này, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Cư Hợp.
Tại các ngươi tới trước đó, cái kia hư liền đã giết chết cái kia tặc.
Không sai.
Tại giết chết cái kia tặc về sau, hư liền biến mất.
Sở Cư Hợp nói rằng.
Nghe đến đó, Lâm Hoàng sắc mặt biến hóa.
Lại là loại tình huống này.
Một cái cấp C hư, giết chết một cái cấp C tặc.
Bởi vì chết về sau, quy tắc biến mất, thế là hư thì rời đi nơi đó.
Có thể Lâm Hoàng lại tin tưởng, cái kia hư đạt được quy tắc.
Tại truy thành thị trên bến tàu, một cái cấp B hư đạt được quy tắc, tại khai phát 36 giờ về sau, thiếu chút nữa để cho mình những người này tắm.
Nếu như không phải mình kịp thời đánh chết cái kia hư, phân nhất định sẽ nên đón lần thứ 3 khai phát.
Hiện tại lại có một cái hư cấp đi quy tắc, sau đó biến mất.
Nếu như cái này hư không có bị kịp thời đánh chết, kia có đầy đủ thời gian đi điên cuồng khai thác lời nói.
Lần tiếp theo hư lại xuất hiện, quy tắc sẽ bị khai phát tới trình độ nào?
Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc.
Không chỉ là Giang Thành thị, toàn bộ Đông Bộ, thậm chí là toàn bộ thế giới,
lại có bao nhiêu chỉ hư đạt được quy tắc về sau, không có bị kịp thời đánh chết?
Không có ai biết đáp án.
Lâm ca, Lâm ca, ta cho ngươi xem thứ gì, là ta chiêu thức mới.
Lão Như Bức.
Trần Tiểu Nguyên gọi bậy nhường Lâm Hoàng hoàn hồn.
Lý Tâm Hòa theo Lâm Hoàng trong tay nhận lấy Trần Tiểu Nguyên, đưa tay nhấn tại Trần Tiểu Nguyên trên đầu.
Đi, đừng ở chỗ này kêu loạn.
Ngươi nên đi đi ngủ.
Nói, Lý Tâm Hòa liền kéo lấy ngao ngao gọi bậy Trần Tiểu Nguyên về tới gian phòng.
Trong hành lang, chỉ còn lại Sở Cư Hợp cùng Lâm Hoàng hai người.
Sở Cư Hợp ngắm nhìn bốn phía, sau đó có chút quay người, nhường giám sát đập không đến chính mình chính diện.
Lâm đội, lần này nói thế nào?
Sở Cư Hợp nâng lên một cái tay, làm ra một cái thủ thế.
Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, bóp lại Sở Cư Hợp tay, nói rằng, không cần phản bội chạy trốn.
Kế tiếp Kinh Chập Cung sẽ không đối sắp tới cấp A tặc tiến hành giam giữ.
Sở Cư Hợp sững sờ, hỏi, tình huống như thế nào?
Địa phương khác không dám nói, tối thiểu Triệu Hách trấn giữ Kinh Chập Cung là sẽ không lại làm như vậy.
Lâm Hoàng nói rằng.
Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu, trong lúc biểu lộ có chút tiếc nuối.
Lâm Hoàng vỗ vỗ Sở Cư Hợp bả vai, ta đi trước nhìn xem cương chân.
Không có tiếp tục để ý tới Sở Cư Hợp, Lâm Hoàng một người một lần nữa đi vào thang máy.
Lâm Hoàng trong thang máy, lâm vào trầm mặc.
Tại chính mình sau khi chết, khi phiến cũng giống nhau biến mất.
Chính mình đã từng điệp ra hoang luôn cũng đều sẽ cùng nhau mất đi hiệu lực.
Cương chân đã từng phía sau cái kia đạo vết thương chí mạng, là lúc ấy chính mình dùng một cái vượt mức uy định hoang luôn cho cưỡng ép bao trùm.
Tại chính mình sau khi chết, hoang luôn bị đâm thủng, vết thương chí mạng xuất hiện lần nữa.
Lâm Hoàng thở dài, ánh mắt phức tạp.
Đáng tiếc, quá đột nhiên.
Không phải Cương chân có lẽ còn có một chút hy vọng sống.
Lúc trước chính mình tại đứng trước hẳn phải chết nguyên rủa, căn bản không có thời gian đi xử lý Cương chân trên người hoang luôn.
Khi phiến biến mất về sau, hoang luôn bị đâm thủng, Khương Chân cũng biết lại một lần nữa chết ở đằng kia nói vết thương chí mạng phía dưới.
Lâm Hoàng nhắm mắt lại.
Đã Khương Chân chết, xem như đã từng mang chính mình tiến vào Kinh Chập Cung người, Lâm Hoàng cảm thấy có cần phải đi tưởng niệm một chút.
Không thể không thừa nhận, nếu như không phải Khương Chân, chính mình sớm đã chết ở cái kia màn mưa chúng.
Đốt.
Cửa thang máy mở ra.
Lâm Hoàng đè xuống Triệu Hách cho vị trí, đi tới Khương Chân gian phòng trước mặt.
Giang giác.
Lâm Hoàng đẩy cửa ra.
Cửa mở về sau, một cái vóc người cao gầy nữ nhân nhìn thẳng tới.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một cái mắt, mọi thứ đều an tĩnh lại.
Lâm Hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, Khương Chân cũng giống nhau ánh mắt mê mang. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, "Ngươi không chết a?" Chương 198, Triệu Hách thỉnh cầu. Chương 198, Triệu Hách thỉnh cầu. Gian phòng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Lâm Hoàng nhìn trước mắt Khương Chân, vẻ mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào? Khương Chân vậy mà không chết? Khóc sai một phần. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là hiếu kỳ đánh giá trước mắt Khương Chân. Kỳ quái, không cảm giác được quy tắc khí tức. Lâm Hoàng có chút hăng hái vây quanh Khương Chân bắt đầu xoay quanh, lúc trước ngực dò xét tới phía sau lưng, từ tóc nhìn thấy lòng bàn chân. Đã mất đi hoang ngôn về sau, cái kia đạo vết thương chí mạng hoàn toàn chính xác xuất hiện, nhưng là bị xóa đi. Khương Chân trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng, áo sơ mi ngực bị kéo căng ra một cái khoa trường đường cong, áo sơ mi rất dài, trọn vẹn đóng tới đùi, hai cái thẳng tắp chân dài đứng ở nguyên địa, chân mang một đôi dép lão. Lâm Hoàng cứ như vậy vây quanh chuyển hai vòng, không có vết thương chí mạng, không có quy tắc khí tức, màu đen. Ngươi nhìn đủ chưa? Khương Chân nhíu lại đẹp mắt lông mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Lâm Hoàng. A a, còn không có. Lan đi. A, Lâm Hoàng lùi lại một bước, đứng ở Khương Chân đối diện, tò mò hỏi, là ai ra tay cho ngươi xóa đi cái kia đạo vết thương chí mạng? Khương Chân do dự một chút, dường như không quá mong muốn nhắc lên cái tên đó. Là một người bằng hữu của ta. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, hóa ra là dạng này. Nhìn ra Khương Chân muốn nói lại thôi, Lâm Hoàng không có hỏi nhiều. Đã từng cùng Khương Chân tiếp xúc xuống tới, Lâm Hoàng cũng ý thức được một vấn đề, Khương Chân dường như sẽ không nói dối. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Đồng thời Lâm Hoàng trong lòng âm thầm nhả danh Triệu Hách, lúc ấy cùng mình nói Khương Chân xảy ra vấn đề, bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, để cho mình coi là Khương Chân thật đã chết. Khương Chân bình tĩnh nhìn hướng Lâm Hoàng, ta cũng cho rằng như thế. Lúc ấy Khương Chân trên người Hoang Nôn bỗng nhiên bị đâm thủng, cái kia đạo vết thương chí mạng rơi xuống, Khương Chân liền ý thức được nhất định là Hoang Nôn đầu nguồn Lâm Hoàng xảy ra vấn đề. Sau đó Lâm Hoàng tử vong thông chi bị Bi Lao Sơn cảnh khu tuyên bố, Kinh Chập Cung cũng triệt tiêu liên quan tới Lâm Hoàng truy nã. Lâm Hoàng tùy ý nhún vai, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi cho rằng không sai. Khương Chân giống nhau âm thầm đánh giá Lâm Hoàng, ngoại trừ màu da hơi trắng bệnh, tay phải biến mất bên ngoài, không có cái gì còn lại khác biệt. Có thể kỳ quái là Khương Chân tại Lâm Hoàng trên thân không cảm giác được sinh khí. Bất quá Lâm Hoàng không có giải thích cái gì, Khương Chân do dự một chút, không có mở miệng hỏi nhiều. Lâm Hoàng nhìn xem Khương Chân, có chút không tốt lắm ý tứ sờ lên cái mũi. Lúc trước phản bội chạy trốn, thật sự là bất đắc dĩ. Lúc trước Lâm Hoàng cùng Khương Chân bị Triệu Chỉ an bài cùng đi điều tra Tây Á giáo đường, kết quả nửa đường Lâm Hoàng thu được Cập Thời Vũ đối với mình treo thưởng. Lâm Hoàng tại thời điểm này không chút do dự đối bên cạnh Khương Chân ra tay, sau đó cấp tốc phản bội chạy trốn. Khương Chân lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng một cái, không nói thêm gì. Hai người lâm vào trầm mặc, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Cũng liền vào lúc này, Khương Chân bên cạnh điện thoại vang lên. "Uy, ta là Khương Chân." Khương Chân lập tức nhận. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Hách thanh âm. "Ta là Triệu Hách." Khương Chân ngữ khí nghiêm túc, chăm chú hỏi, "Triệu đội, là có cái gì nhiệm vụ sao? Lâm Hoàng có ở bên cạnh ngươi không?" Triệu Hách tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Khương Chân sững sờ, vẻ mặt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lâm Hoàng, đáp lại nói, "Ở, Triệu đội." Nhường hắn đến một chuyến 70 tầng. "Minh bạch." Khương Chân cúp điện thoại, nhìn về phía một bên Lâm Hoàng. "Ngươi, Triệu đội cho ngươi đi một chuyến 70 tầng." Khương Chân mở miệng nói ra. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, "Ta đã biết." Sau đó Lâm Hoàng không có tiếp tục dừng lại, lập tức quay người rời đi Khương Chân gian phòng. Cưới Kinh Chập Cung thang máy, một đường thẳng tới 70 tầng. Cửa thang máy mở ra, Lâm Hoàng đi tới Triệu Hách phòng làm việc. Triệu Hách lúc này ngồi bàn làm việc trước mặt, trong tay đặt vào một chồng văn kiện thật dày. Khi nhìn đến Lâm Hoàng về sau, Triệu Hách để tay xuống bên trong văn kiện, nói rằng, "Ngươi đã đến, Lâm Hoàng." Lâm Hoàng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Triệu Hách trên ghế salon đối diện. Triệu Hách đưa trong tay một phần báo cáo đưa cho Lâm Hoàng, "Đây là Mai Vũ các bên kia cùng chúng ta thẩm tra đối chiếu hành động báo cáo, ngươi nhìn một chút có vấn đề gì?" Lâm Hoàng nhận lấy phần báo cáo kia, nhanh chóng lật nhìn một lần. "Đây là liên quan tới truy thành thị đệ tam mã đầu sự kiện tổng kết báo cáo, hư cấp mê đường, nắm giữ quy tắc phân bị đặc thù đánh dấu, sự kiện định nghĩa là cấp A tại liên quan tới cái kia hư phía dưới, còn có một nhóm đặc biệt chú thích. A cấp thanh đạo phu Đấu Cương Minh, A cấp thanh đạo phu Triệu Hách nhất trí cho rằng, cần lập tức báo cáo Thanh Long Điện." Rất rõ ràng, Mai Vũ các Đấu Cương Minh là muốn liên hợp Kinh Chập Cung, cùng một chỗ đem phần báo cáo này thẳng giao Thanh Long Điện. Lần này sự kiện khác biệt trước kia, thư cầm tới quy tắc về sau, 36 giờ liền tục khai phát hai lần, kém chút làm cho cả truy thành thị đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cùng Đấu Cương Minh là dự định cùng một chỗ đem cái này sự kiện báo cáo, hy vọng gây nên Thanh Long Điện bên kia coi trọng. Triệu Hách để bút trong tay xuống trầm giọng nói rằng, Lâm Hoàng đưa trong tay báo cáo để xuống, ta không có ý kiến gì, phần báo cáo này ta cảm thấy không có vấn đề. Triệu Hách nhẹ gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng lên, nói rằng, Lâm Hoàng, trước đó ngươi thoát đi Kinh Chập Cung nguyên nhân, ta đã điều tra rõ ràng. Ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút một lần nữa trở lại Kinh Chập Cung, chúng ta cần ngươi. Lâm Hoàng cười lắc đầu, vừa mở miệng liền bị Triệu Hách ngắt lời nói, trước đừng có gấp trả lời, ngươi trước tiên có thể nhìn xem cái này. Nói, Triệu Hách mở ra hình chiếu, đem một đoạn video đưa lên tới trên vách tường. Lâm Hoàng nhìn xem trên vách tường kia đoạn bị đưa lên video, đây là một đoạn giám sát. Triệu Hách không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đoạn này, nhìn vô số lần hình ảnh theo dõi. Lý Đông A, đến, đây chính là rượu ngon. Giám sát video bên trong, Triệu Trì ngồi trên bàn công tác, kêu gọi Phó Bộ trưởng Lý Đông ngồi tới. Khi nhìn đến Triệu Trì một cái mắt, Lâm Hoàng sững sờ. Triệu Trì, ban đầu ở Bi Lao Sơn cảnh khu thời điểm, Sở Cư Hợp cùng mình đề cập tới, nói là bộ trưởng Triệu Trì nổ súng tự sát. Nhìn xem đoạn này giám sát video, Lâm Hoàng ánh mắt khẽ nhúc đích, chẳng lẽ đây là Triệu Trì trước khi chết video? Rất nhanh, video bên trong Triệu Trì cùng Lý Đông bắt đầu ôn chuyện. Nhưng lại nói một chút nghe không rõ lắm lời nói về sau, đột nhiên Triệu Trì đem một cây súng lục theo trong ngăn kéo đem ra. Cái kia quỷ, là ta. Frank. Sau một khắc, tiếng súng tại video bên trong vang lên. Triệu Trì tại video bên trong ngã xuống, ném xuống đất. Lâm Hoàng thấy cảnh này về sau, tâm thần rung mạnh. Bất quá căn bản không chờ Lâm Hoàng phản ứng, một giây sau Triệu Trì thân thể liền bắt đầu vỡ ra, một cái toàn thân khô cạn như quỷ nam nhân từ bên trong leo ra. Cập Thời Vũ. Khi nhìn đến Cập Thời Vũ một mấy mắt, Lâm Hoàng ánh mắt băng lãnh. Mặc dù nghe nói Triệu Trì nổ súng chuyện tự sát, nhưng tại tận mắt thấy đoạn này video về sau, Lâm Hoàng vẫn như cũng là bị Triệu Trì quả quyết làm chấn kinh. Video ở chỗ này đình chỉ. Lâm Hoàng cùng Triệu Hách đều là lâm vào lâu dài trầm mặc. Triệu Hách sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, "Cập Thời Vũ, ngươi cũng không lạ lẫm, cấp A tặc, nắm giữ quy tắc phụng." Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, nhìn thoáng qua thân thể của mình, nói rằng, "Trên người của ta hẳn phải chết nguyên rủa liền có Cập Thời Vũ thủ bút." Triệu Hách sau khi kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói, "Theo Cập Thời Vũ biến mất về sau, ta vẫn tại truy tung tin tức của hắn. Đáng tiếc tên kia có thể tùy ý khâu lại thân thể, căn bản tìm không thấy dấu vết gì." Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Triệu Hách. Triệu Hách đi đến Lâm Hoàng trước mặt, đem một phần một cái túi bịt kín bỏ lên bàn. Túi bịt kín bên trong là một thanh dính máu súng ngắn. Lâm Hoàng một cái liền nhận ra được, đây là Triệu Trì tự sát cái kia thanh. "Lâm Hoàng, trở lại kinh trạch cùng, chúng ta cùng đi giết tên kia." Chương 199, điện thoại uy hiếp chương 199, điện thoại uy hiếp. Triệu Hách không nói nhảm, trực tiếp đối với Lâm Hoàng phát ra mời. Sau đó Triệu Hách lại đem một phần đã sớm mô phỏng tốt mệnh lệnh bỏ lên bàn, "Ta có thể đặc thủ phê chuẩn ngươi tổ kiến chính mình tiểu đội, kinh trạch cung người ở bên trong ngươi tùy ý chọn, bọn hắn sẽ lệ thuộc trực tiếp ngươi." Lâm Hoàng cúi đầu nhìn lướt qua cái kia mô phỏng tốt mệnh lệnh, phía trên đã có Triệu Hách ký tên, còn có kinh trạch cung con dấu. "Sở Cư Hợp, Lý Tâm Hòa, Trần Tiểu Nguyên, Khương Chân, ngươi cũng có thể tùy ý chọn." Không thể không thừa nhận, đây là một cái rất mê người điều kiện. Có thể Lâm Hoàng nhìn xem kia phần mệnh lệnh, chỉ là đưa tay trái ra, đem kia một tờ văn kiện lật qua chụp tại trên mặt bàn. "Không cần. Cập Thời Vũ ta sớm muộn cũng sẽ tự mình giết hắn." Triệu Hách không có ngoài ý muốn, ngựa khí cũng không có tiếc nuối, chỉ nói là nói, "Ngươi có thể có đầy đủ thời gian cân nhắc. Ta tùy thời tại kinh trạch cung chờ ngươi." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, trực tiếp rời đi Triệu Hách phòng làm việc. Trong thang máy, Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Mình bây giờ trạng thái cũng không thích hợp đi một lần nữa gia nhập kinh trạch cung. Có kinh trạch cung thân phận, đối với mình mà nói không nhất định là chuyện tốt, ngược lại một số thời khắc sẽ liên lụy chính mình. Cũng liền tại Lâm Hoàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong điện thoại di động thu được một đầu tin tức. "Đồng Tiên Buồn, mau cứu ta. Đồng Tiên Buồn, ta tại Hắc Thị Tử Ba." "Ân." Lâm Hoàng khi nhìn đến tin tức thời điểm, trong nháy mắt nheo mắt lại. "Đồng Tiên Buồn tin tức. Ban đầu ở Hắc Thị Tử Ba bên trong, liên quan tới Quách Phong tin tức, còn có cái kia thanh nắm giữ đồ súng ngắn, đều là Đồng Tiên Buồn tiết lộ cho chính mình. Đồng thời không có làm ra trao đổi, chỉ nói là chính mình thiếu hắn một cái nhân tình." Tích tích tích. Cũng liền vào lúc này, Đồng Tiên Buồn điện thoại đánh tới. "Uy." Lâm Hoàng nhận điện thoại, mở miệng nói ra. "Uy, ngươi chính là Lâm Hoàng. Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, làm phiền ngươi đến một chuyến a." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ. "Ngươi là ai?" Lâm Hoàng bình tĩnh hỏi. "Không quan trọng." "A a a." Sau một khắc, đầu bên kia điện thoại truyền đến Đồng Tiên Buồn chu lên. "Ta sẽ đi qua, nhưng là nếu như Đồng Tiên Buồn chết, ta sẽ giết ngươi." Lâm Hoàng ngữ khí bình thản nói rằng. "Vậy ngươi phải nhanh một chút a." "Dọn." Điện thoại trực tiếp bị cúp máy. Lâm Hoàng sắc mặt âm trầm, điện thoại bị bàn tay bóp vang lên kẹt kẹt. Một cái xa lạ ra hỏa, theo chợ đen tìm tới chính mình. Lâm Hoàng trực tiếp một lần nữa nhấn thang máy, về tới 30 tầng. Không hề dừng lại một chút nào, Lâm Hoàng trực tiếp gõ Trần Tiểu Nguyên cửa phòng. "Đông đông đông." Trần Tiểu Nguyên mang theo buồn ngủ, xoa mắt mở cửa phòng ra. "Ai, Lâm ca." Nguyên bản còn buồn ngủ Trần Tiểu Nguyên khi nhìn đến Lâm Hoàng về sau, cả người trực tiếp trừng to mắt. Nhìn xem Lâm Hoàng sắc mặt âm trầm, Trần Tiểu Nguyên lập tức ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không ai, sau đó đè thấp tiếng nói hỏi, "Lâm ca, có phải hay không lần này còn có nhiệm vụ đặc thù?" Lâm Hoàng không có giấu giếm, ngay thẳng nói rằng, "Ta cần năng lực của ngươi, cùng ta đi một chuyến Bắc Bộ." Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Trần Tiểu Nguyên thần thái sáng láng, dùng sức gật đầu. "Minh bạch." Trần Tiểu Nguyên khó nén hưng phấn vẻ mặt, đồng thời rón rén đi ra cửa phòng, sợ nhường sắt vách Lý Tâm Hoàng nghe được. "Đi thôi." Lâm Hoàng mở miệng nói ra. "Chớ nóng đội Lâm ca, chúng ta đến đó." Nói, Trần Tiểu Nguyên lung túng chỉ một bên nhà vệ sinh. "Bắc Bộ khoảng cách quá xa, nếu như không phải ở chỗ này, ta vượt qua không được xa như vậy phạm vi." Lâm Hoàng nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Nguyên. Lúc trước Trần Tiểu Nguyên lần thứ nhất khai phát môn chính là tại nhà vệ sinh. Dường như Trần Tiểu Nguyên đem môn khai phát tới một cái kỳ quái phương hướng. Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên đi vào trong nhà vệ sinh, Trần Tiểu Nguyên ngồi xổm người xuống, đưa tay đối với mặt đất đánh xuống. Đông, đông, đông. Ba tiếng đập cửa về sau, môn phát động. Một cánh cửa trống rông xuất hiện trên mặt đất. Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên không do dự, trực tiếp vặn ra chốt cửa, đi hướng một bên khác. Lại một lần nữa bước ra, Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên đã đi tới một tòa cổ thành. Lâm Hoàng nhìn xem tòa này quen thuộc cổ thành, sau đó đè xuống trong trí nhớ mình lộ tuyến nhanh chóng tiến về cái quầy rượu kia chợ đen. Rất nhanh, Lâm Hoàng đi tới cái quầy rượu kia cổng. Quán ba giống như ngày thường, vẫn như cũng là lôi kéo một nửa cửa, nửa kinh doanh trạng thái. Đồng thời Lâm Hoàng nhìn xem cái này Hắc Thị Tiểu Ba lâm vào trầm tư. Cái này thông qua đồng tiên buồn tìm tới nhà mình băng, là vì cái gì? Diêm Quỷ, Quách Phong, Trần Tiểu Nguyên khẩn trương đi theo Lâm Hoàng đằng sau, Ma Quyền sát trưởng, nghĩ thầm Lâm ca muốn dẫn chính mình chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Có thể Lâm Hoàng lại đột nhiên ném cho Trần Tiểu Nguyên một câu, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Trần Tiểu Nguyên lập tức sắc mặt sụ xuống, vừa định nói cái gì, liền gặp được Lâm Hoàng đã một cước đạp ra quầy rượu kéo đẩy cửa. Phanh! Cửa quán rượu trực tiếp bị đá văng. Ngồi quán ba trung tâm nhất trên ghế, một người trẻ tuổi vừa mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở đây Lâm Hoàng sững sờ. Chính mình mới cúp điện thoại bao lâu? 3 phút. Cái này Lâm Hoàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lâm Hoàng nhìn khắp bốn phía, khách sạn đầu chọc lão bản Nhạc Khải ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ôm đầu không dám lên tiếng. Đồng tiên buồn bị gối người tuổi trẻ bên cạnh, không nhúc nhích, sắc mặt thống khổ. Người trẻ tuổi kia đứng người lên, sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng đánh giá Lâm Hoàng. Thật sự là gặp quỷ. Ta vừa mới cúp điện thoại, ngươi liền chạy tới. Ngươi ngay tại cổ thành bên trong. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ? Căn cứ đồng tiên buồn tin tức, Lâm Hoàng hiện tại hẳn là tiến đến Đông Bộ tìm Quách Phong. Nhưng là vì sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện tại Hắc Thị Tử Ba bên trong? Người trẻ tuổi này trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, có chút không nắm chắc được Lâm Hoàng thực lực. Có thể Lâm Hoàng lại không có lời vô ích gì, trực tiếp giơ tay lên. Tỏa phát động. Ông ngong ngong. Nam đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt từ phía sau đâm ra, trực tiếp đâm về thân thể của nam nhân. Chương 200, đình chỉ chương 200, đình chỉ cái gì? Người trẻ tuổi biến sắc, căn bản không có nghĩ đến Lâm Hoàng sẽ không có dấu hiệu nào ra tay. Lâm Hoàng lại hít mắt, nhìn xem kim sắc xiềng xích đâm về nam nhân. Thế nhưng ngay tại kim sắc xiềng xích muốn đâm đến nam nhân ngực một cái mắt, kim sắc xiềng xích đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm. Tách tách tách. Xiềng xích ở giữa không trung thẳng băng, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Nhưng quỷ dị chính là, kia nam đạo kim sắc xiềng xích đột nhiên đình chỉ. Nam nhân lại hướng một bên chậm ung dung đi ra. Sau một khắc, kim sắc xiềng xích trong nháy mắt khôi phục bình thường, lao nam nhân bên cạnh đã đâm. Phanh. Kim sắc xiềng xích trực tiếp ở trên vách tường mở ra 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Quy tắc khí tức. Lâm Hoàng hơi kinh ngạc, lại có thể tránh đi chính mình tỏa. Hơn nữa vừa rồi kim sắc xiềng xích tại ở gần nam nhân thời điểm, tốc độ quỷ dị mở ra bắt đầu trở nên chậm, thẳng đến hoàn toàn bất động. Lâm Hoàng, tính tình của ngươi không tốt lắm a. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Lâm Hoàng. Cùng lúc đó, theo nam nhân di động, nguyên bản ở một bên đồng tiên buồn lại là bỗng nhiên miệng lớn thở dốc. Hắn gọi Phong Thước, uy tắc là đồng tiên buồn sắc mặt đỏ lên, lập tức hướng phía Lâm Hoàng quát. Ngậm miệng. Phong Thước biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đồng tiên buồn. Sau một khắc, nguyên bản còn tại nói chuyện đồng tiên buồn bỗng nhiên dừng lại, thốt ra lời nói cũng là im bặt mà dừng. Lâm Hoàng nhìn xem một màn này, nhíu mày. Đồng tiên buồn vẫn là bảo trì tại nguyên bản trạng thái, thậm chí thần sắc lo lắng cũng không thay đổi chút nào. Nhưng lúc này lại là không nhúc nhích, giống như là một cái pho tượng. Thế nhưng chính là cùng thời khắc đó, Lâm Hoàng lại một lần nữa phát động tỏa. Kim sắc xiềng xích lần này không có từ chính diện xuất hiện, ngược lại là theo phòng thước bốn phương tám hướng sáng lên. Phòng thước trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm, ánh mắt trong nháy mắt đảo qua bốn phía. Chỉ thấy được chính mình chung quanh từng cái góc độ đều có một chút ánh sáng màu hoàng kim sáng lên. Phiền toái. Phòng thước nói thầm một tiếng. Theo Lâm Hoàng ngón tay rơi xuống, một nháy mắt tất cả kim quang trong nháy mắt sáng lên, từng đạo kim sắc xiềng xích từ khác nhau góc độ đánh tới. Soạt. Sát na, mấy chục đạo kim sắc xiềng xích đã đâm về trung tâm phòng thước. Thế nhưng ngay tại muốn chạm đến phòng thước trước một khắc, tất cả kim sắc xiềng xích lại một lần nữa tốc độ trở nên chậm, bắt đầu chỉ trệ không tiến. Lại một lần. Lâm Hoàng nhìn thấy một màn này ánh mắt có chút nheo lại, khác biệt góc độ kim sắc xiềng xích toàn bộ chỉ trệ không tiến, đều không ngoại lệ. Mấy chục cây kim sắc xiềng xích theo từng cái góc độ đâm ra, lại đình trệ giữa không trung, giống như là một cái kim sắc lồng giam. Loại kia năng lực đặc thù, không chỉ là trước người, mà là toàn phương vị không góc chết bao trùm sao? Có thể Lâm Hoàng lại không có ý thu tay, vẫn như cũng là tiếp tục thôi động những cái kia kim sắc xiềng xích. Phong Đức sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ, đồng thời phát động quy tắc của mình. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào căng thẳng. Kim sắc xiềng xích không cách nào tại tiến thêm một bước, có thể phòng thức bị triệt để vây quanh, cũng không cách nào rời đi. Lâm Hoàng cũng không sốt ruột, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem phòng thức. Tòa đã đem phòng thức chung quanh từng cái góc độ bao trùm. Phòng thức căn bản không có cách nào từ nơi này xiềng xích lồng giam bên trong đào thoát. Thông qua vừa rồi giao thủ một cái mắt, Lâm Hoàng liền đã xác định. Phòng thức quy tắc khai phát là cấp B mặc dù rất tiếp cận cấp A, nhưng là vẫn vô dụng. Mà chỉ cần có một đạo kim sắc xiềng xích chạm tới phòng thức, chính mình liền thắng. Cảm thụ được bốn phương tám hướng gọi tới kim sắc xiềng xích, phòng thước sắc mặt khó coi. Mặc dù không rõ ràng những này kim sắc xiềng xích là lai lịch thế nào, nhưng là trực giác nói cho phòng thước, một khi mình bị những này kim sắc xiềng xích cuốn lấy liền xong đời. Cuối cùng phòng thước chủ động yếu thế. Thân ở xiềng xích lồng giam bên trong phòng thước gãi đầu một cái, có chút nhức đầu nói rằng, Lâm Hoàng, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Lần này tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nghe ngóng một sự kiện. Lâm Hoàng không có buông xuống tay trái, tiếp tục hỏi, chuyện gì? Cảm thụ được chung quanh kim sắc xiềng xích như cũ đang điên cuồng chấn động, phòng thước không có con quấn quấn, trực tiếp hỏi, Diêm Quỷ, là người giết? Nghe được Diêm Quỷ danh tự, Lâm Hoàng có chút nhíu mày. Là ta giết. Người đây là muốn báo thù cho hắn. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, phòng thước lập tức khoát tay, vội vàng nói, đừng. Diêm Quỷ yêu chết bất tử, cùng ta không có quan hệ gì. Lâm Hoàng đánh giá phòng thước, hỏi, vậy là ngươi vì cái gì? Phòng thước hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi giết Diêm Quỷ về sau, có hay không từ trên người hắn được cái gì? Thì như một tấm bản đồ. Đang nói ra lời này đồng thời, Phong Thước có chút nâng lên một ngón tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng biểu lộ. Chỉ cần Lâm Hoàng có một nháy mắt vẻ mặt biến hóa, đều sẽ bị chính mình bắt được. Đáng tiếc, Lâm Hoàng gương mặt kia tựa như là người chết đồng dạng, căn bản không có phản ứng gì. Cái gì địa đồ? Nhìn xem Lâm Hoàng không có chút nào biến hóa biểu lộ, Phong Thước trong lòng nhất thời có chút thất lạc, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, một chương liên quan tới tàn lưu vật địa đồ. Nói đến đây, Phong Thước quay người chỉ hướng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh đầu chọc Nhạc Hải. Hắn nói, Diệp Vĩ trước đó ở chỗ này dùng nhiều tiền mua một cái tàn lưu vật tin tức. Tin tức kia vẫn chưa hoàn toàn dưới đất lưu thông, rất ít người biết. Kia là một tấm bản đồ. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Phong Thước, trong lòng lại là có chút ngoài ý muốn. Lại là vì cái kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng, món kia cấp S tàn lưu vật. Phong Thước đội vàng nói, Lâm Hoàng, ta và ngươi không có xung đột trực tiếp. Ta bằng lòng dùng nhiều tiền theo trong tay ngươi mua được món kia tàn lưu vật tin tức. Có thể Lâm Hoàng vẫn như cũng là đứng tại chỗ, không hề lay động, trung quanh kim sắc xiển xích còn tại nếm thử đột phá. Phong Thước cái trán chảy ra mồ hôi, thế là vì lấy lòng, chủ động buông ra một bên đồng tiên buồn. Theo Phong Thước tại đồng tiên buồn trên người quy tắc triệt hồi, đồng tiên buồn lập tức khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Quy tắc của hắn là đình chỉ. Câu kia mới vừa rồi không có nói xong lời nói cũng tại thời khắc này bù đắp. Nghe được đồng tiên buồn nói ra quy tắc của mình, Phong Thước biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện Lâm Hoàng. Mất đi khống chế về sau, đồng tiên buồn lập tức đứng người lên, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, đi vào Lâm Hoàng bên cạnh. Nơi này ta đến xử lý. Lâm Hoàng đối với một bên đồng tiên buồn nói rằng. Đồng tiên buồn không do dự, tin tưởng chính mình ở chỗ này căn bản là không hề có tác dụng, thậm chí còn có thể cản trở, thế là hướng về phía Lâm Hoàng gật đầu một cái, lập tức phá tan cửa quán rượu chạy ra ngoài. Lâm Hoàng nhìn xem đối diện Phong Thước, đình chỉ. Một cái vô cùng đặc thù âm thuộc tính quy tắc, khó trách những cái kia đến gần kim sắc xiển xích đều sẽ tốc độ trở nên chậm, cuối cùng chỉ trệ không tiến. Đồng tiên buồn cũng giống là pho tượng như thế, trạng thái bị đình chỉ. Cũng liền vào lúc này, quay rượu cửa sổ thủy tinh phía trước, một cái nho nhỏ đầu ló ra. Trần Tiểu Nguyên nháy mắt, nhìn xem trong quán rượu giằng co. Lâm ca, lên a, chơi hắn. Chương 201, cùng một cái nhóm. Chương 201, cùng một cái nhóm. Đối mặt Trần Tiểu Nguyên đổ thêm dầu vào lửa, Lâm Hoàng không có gấp động thủ, ngược lại là đánh giá trước mắt Phong Thước. Quy tắc đình chỉ, một cái cực kỳ đặc thù âm thuộc tính quy tắc. Lâm Hoàng nhìn xem trải rộng Phong Thước chung quanh những cái kia kim sắc xiển xích, có chút nhíu mày. Khó trách ngươi sẽ đối với kiện tàn lưu vật cảm thấy hứng thú như vậy. Đình chỉ bị không tách ra phát, cái này cùng thời gian có vô cùng vi diệu quan hệ. Cái kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng, bên trong có được liên quan tới thời gian quy tắc, nếu như lại điệp ra phòng thức người đỉnh chỉ nói không chừng thật sự có thể khai phát ra cái gì kinh khủng năng lực. Lâm Hoàng động tác trong tay không có dừng lại, thông qua vừa rồi đơn giản thăm dò có thể nhìn ra, hiển nhiên phòng thức đã tại cấp B khai phát tới cực hạn, mong muốn bước vào cấp A cần đường đi mới đi. Cái kia cờ cờ giờ thật là tốt lựa chọn. Phòng thức lúc này cái chán đã chảy ra mồ hôi, quy tắc của mình đỉnh chỉ đã nhanh đạt tới cực hạn, trung quanh kim sắc xiển xích đã có một lần nữa di động vết tích. Chiếu tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn sẽ bị mài chết ở chỗ này. Vốn cho là chỉ là cấp bê tặng, không nghĩ tới câu được một cái cá mập. Làm không tốt muốn lật xe a. Phong Thước thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời Phong Thước trong lòng vô cùng hối hận, chính mình đánh giá quá thấp cái này gọi là Lâm Hoàng người. Có thể một người giết chết Diêm Quỷ, khẳng định thủ đoạn muốn vượt qua bản thân tưởng tượng. Phong Thước túi đầu nhìn mình bên hông túi, ánh mắt do dự bất định. Thật chẳng lẽ phải vận dụng món kia tàn lưu vật? Nghĩ tới đây, Phong Thước có chút xoắn xuýt, đồng thời trên mặt toát ra thịt đau vẻ mặt. Món kia tàn lưu vật cực kỳ đặc thù, là chính mình áp đáy hòm đồ vật. Hơn nữa một khi vận dụng món kia tàn lưu vật, chính mình cùng Lâm Hoàng thật chính là tới không chết không thôi của diện. Đối diện người kia có cái gì năng lực tạm thời còn không xác định. Cũng liền tại Phong Thước muốn hung ác quyết tâm thời điểm, đột nhiên trung quanh kim sắc xiển xích bắt đầu biến mất. Ân. Phong Thước ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn xem nguyên bản vẩn quanh chính mình kim sắc xiển xích, lúc này đã bắt đầu tự hành vỡ nát. Đứng tại đối diện Lâm Hoàng buông xuống tay trái, tỏa bị chủ động triệt hồi. Phong Thước thở dài một hơi, nói rằng, Lâm Hoàng, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, không cần thiết làm cho như thế cứng ngắc. Lâm Hoàng một tay đút túi, lạnh nhạt nhìn trước mắt Phong Thước. Thế nào đàm luận? Phong Thước yên lòng, chỉ cần Lâm Hoàng bằng lòng đàm luận chính là tốt mở đầu. Đã ngươi đã biết quy tắc của ta, chắc hẳn ngươi cũng biết vì cái gì ta không tiếc một cái giá lớn muốn đi tìm tới món kia tàn lưu vật. Nói, Phong Thước từ một bên cái bàn cầm lấy một phần tư liệu giấy, phía trên ghi chép chính là chợ đen bên trong dưới mặt đất tin tức. Phong Thước từ bên trong rút ra một chương, bên trong là liên quan tới món kia hư hư thực thực liên quan đến thời gian tàn lưu vật tin tức. Ta nghe ngóng, tin tức này trước mắt chỉ có Diêm Quỷ đạt được. Trước khi tới nơi này, ta cũng nghĩ đi trực tiếp tìm Diêm Quỷ, đáng tiếc liên lạc không được hắn. Ta tới chợ đen, mới biết được Diêm Quỷ lại bị ngươi làm thịt. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là kéo ra trước mắt một thanh ghế, ngồi ở phía trên. Phong Thước nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, nói bổ sung, đương nhiên, Diêm Quỷ cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn có chết hay không, ta cũng không quan trọng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, Diêm Quỷ là ta giết, mà trong miệng ngươi tấm bản đồ kia, ta xác thực lấy được. Nói đến đây, Phong Thước nhãn tỉnh sáng lên. Vậy mà thật trong tay hắn. Phong Thước lập tức ngồi xuống Lâm Hoàng đối diện, hỏi, Lâm Hoàng, ngươi chỉ cần ra điều kiện, ta có thể theo trong tay ngươi mua lại. Lâm Hoàng lại là lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Hoàng lắc đầu, Phong Thước nhíu mày, ngay sau đó nói rằng, Lâm Hoàng, điều kiện của ta có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không phải ta không muốn trao đổi, mà là ngươi căn bản lấy không được món kia tàn lưu vật. Lâm Hoàng nói rằng. Phong Thước sững sờ, hỏi, vì cái gì? Thứ nhất, món kia tàn lưu vật vị trí tại Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng nói rằng. Bắc bộ Trần Kiếm Bình phụ trách tọa trấn Bi Lao Sơn cảnh khu, ngươi lấy không được món kia tàn lưu vật. Nghe đến đó, Phong Thước vẻ mặt biến đổi, lâm vào trầm mặc. Trần Kiếm Bình, danh xưng cấp A mạnh nhất. Ngay sau đó, Lâm Hoàng thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, thứ hai, món kia tàn lưu vật ta đã lấy được. Nghe được câu này, Phong Thước đầu tiên là sửng sở, khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói cái gì? Ta đã lấy được. Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Phong Thước giật nảy cả mình, ngữ khí kích động nói, như thế sao có thể đâu? Ngươi cũng nói, tọa trấn nơi đó là Trần Kiếm Bình. Lâm Hoàng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh ngồi nguyên địa. Giật mình qua đi, Phong Thước chậm rãi bình tĩnh trở lại, lâm vào trầm tư. Đã ngươi đã lấy được món kia tàn lưu vật, ra cái giá. Lâm Hoàng niết miệng, nói rằng, cái giá này, ngươi hẳn là cấp không nổi. Phong Thước khẽ nhíu mày, tham dò tính mà hỏi thăm, đại khái, cao bao nhiêu? Lâm Hoàng nheo mắt lại, dùng tay trái dính một bên chén rượu, tại trên bàn gỗ chậm rãi viết xuống một chữ cái. Ép nhìn thấy cái này, Phong Thước đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Món kia tàn lưu vật là cấp S. Ra ngoài ý định. Nguyên bản Phong Thước coi là đây chẳng qua là liên quan đến thời gian cấp A tàn lưu vật, có thể căn bản không nghĩ tới lại là cấp S. Muốn cùng ta trao đổi, tối thiểu nhất cũng muốn mở ra ngang nhau điều kiện. Thế nào, ngươi cho lên sao? Lâm Hoàng cười híp mắt hỏi. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn vừa mừng vừa sợ Phong Thước lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, cấp S tàn lưu vật, chính mình cấp không nổi. Mong muốn ngang nhau trao đổi, trong tay mình cũng không có đầy đủ thẻ đánh bạc. Huống chi chính mình cũng căn bản đánh không lại Lâm Hoàng. Phong Thước ngón tay gõ lên mặt bàn, cắn răng nói rằng, cho ta chút thời gian. Ta sẽ cầm tới đồng giá đồ vật. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, có thể. Phong Thước chủ động lấy ra điện thoại, nói rằng, huynh đệ, giữ lại phương thức liên lạc. Ta quét ngươi. Lâm Hoàng cũng móc ra điện thoại, mở ra mã 2 triệu. Giọt. Phong Thước thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Lâm Hoàng ở trước mặt liền thông qua được hảo hữu xin. Thế nhưng ngay tại thông qua hảo hữu xin, bán ra hai người nói chuyện trời đất giao diện thời điểm, đột nhiên có một đầu tin tức mới xuất hiện. Hai người các ngươi có một cái cộng đồng gờ giúp trang. Lâm Hoàng. Phong Thước. Hai người hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc. Không phải, ngươi Lâm Hoàng nhìn trước mắt Phong Thước muốn nói lại thôi. Phong Thước cũng là lập tức đi tìm kiếm gờ giúp chat. Rất nhanh, hai người theo một cái gờ giúp chat bên trong tìm tới đối phương. Thủy Hử Liêu Thiên Quần, 21, Thần Hành Thái Bảo. Lâm Hoàng nhìn trước mắt Phong Thước lâm vào trầm mặc. Căn bản không có nghĩ đến, Phong Thước lại chính là ID Thần Hành Thái Bảo cái kia tặc. Lâm Hoàng đỗng nhiên nghĩ tới, lúc ấy chính mình ở trong bầy hướng dẫn diêm quỷ lúc gặp mặt, cái kia ID Thần Hành Thái Bảo người tựa hồ đối với cái này tàn lưu vật đặc biệt chú ý nghĩ tới đây. Lâm Hoàng lật xem nhóm tin tức, bên trong tất cả đều là Thần Hành Thái Bảo điên cuồng đoạn bệnh nhị lang cùng báo từ đầu. Chương 202, trong đỉnh viện lão nhân chương 202, trong đỉnh viện lão nhân trong lúc nhất thời, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chính là ngươi đem Diêm Quỷ giết. Phong Thước nhẫn nhịn nửa ngày, hỏi một câu nói như vậy. Cái kia ID báo tử đầu nhân chi trước ở trong bầy hỏi Diêm Quỷ ở đâu, không nghĩ tới lại là muốn đi làm thịt Diêm Quỷ. Lâm Hoàng trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Hai người ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ tới ngươi chính là báo tử đầu. Diêm Quỷ chết tại trên tay ngươi không đoán. Phong Thước bưng lên một bên chén rượu, hướng tận cùng bên trong nhất được một hớp. Vẹn vẹn là vừa rồi giao thủ, Phong Thước liền có thể chắc chắn, trừ phi là cấp A, nếu không đều khó có khả năng tại Lâm Hoàng thủ hạ sống sót. Đã tại một cái nhóm bên trong, vậy thì dễ dàng hơn. Phong Thước đặt chén rượu xuống. Ta sẽ mau chóng cầm tới một cái cấp S tàn lưu vật, dùng để cùng ngươi trao đổi cái kia cờ giờ. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, có thể. Phong Thước đứng người lên, lần này quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như Lâm Hoàng chỉ có kia một tấm bản đồ, tại Trần Kiếm Bình trấn thủ Bi Lao Sơn cảnh khu, chính mình thật đúng là không có gì biện pháp. Nhưng bây giờ món kia tàn lưu vật tại Lâm Hoàng trong tay, chính mình chỉ cần xuất ra thích hợp thẻ đánh bạc, liền có thể đồng giá trao đổi. Càng ngoại ý muốn chính là Lâm Hoàng lại là Thủy Hử Liêu Thiên Quần thành viên. Ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi. Nói xong câu đó, Phong Thước thì rời đi tử quán. Tại Phong Thước sau khi đi, trên mặt bàn chỉ còn lại Lâm Hoàng một người. Một bên nơi hẻo lánh bên trong, quầy rượu đầu chọc lao bản nơm nớp lo sợ xoay người. Không cần nhìn, hắn đi. Lâm Hoàng đối với Nhạc Khải tùy ý nói rằng. Nhạc Khải vẻ mặt đau khổ, lúc này mới dám chậm rãi từ dưới đất ngồi thẳng lên. Có thể bởi vì ngồi xổm quá lâu nguyên nhân, vừa mới đứng dậy, Nhạc Khải liền hai chân như nhũn ra, lại một lần ngồi xổm ở trên mặt đất. Thật tốt một cái chợ đen, liên tiếp nên đón hai tôn đại Phật. Một cái là hư hư thực thực cấp A Lâm Hoàng, một cái là nắm giữ đỉnh chỉ Phong Thước. Lâm Hoàng đối với Nhạc Khải nói rằng, liên quan tới đổ cái kia thanh tàn lưu vật súng ngắn, ta đã lấy được. Trên chợ đen tin tức, có thể triệt hạ tới. Nhạc Khải nghe hiểu Lâm Hoàng nói bóng gió, lập tức nói rằng, minh bạch, minh bạch. Không có bất luận kẻ nào biết cây súng lục kia tại ngài trong tay. Lúc này, mắt thấy trong tiểu quán yên tĩnh xuống, Trần Tiểu Nguyên lúc này mới lén lén lút lút trượt tiền đến. Ta nói Lâm ca, ngươi làm gì không trực tiếp bắt lấy hắn a? Cái này Phong Thước lại dám khiêu khích Lâm ca, quả xương, thật ngu cuồng. Hắn dám khiêu khích ngươi, Lâm ca ngươi không được cho hắn phía trên một chút cường độ. Trần Tiểu Nguyên ở một bên nói liên miên lại nhại không xong, đối với Trần Tiểu Nguyên lời nói Lâm Hoàng căn bản không thèm để ý trở về ta phải nhường Lý Tâm Hòa đem ngươi điện thoại thu. Lâm Hoàng để ly rượu xuống, giống nhau từ trên ghế đứng lên. Chuẩn bị trở về a. Trần Tiểu Nguyên có chút tiếc nuối, tại sao lưng nói rằng, đáng tiếc Lâm ca, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta liền cho hắn bên trên đại chiêu. Mắt thấy Lâm Hoàng muốn đi, Nhạc Khải lập tức đứng ở phía sau, cười theo nói rằng, ngài đi thong thả, đi thong thả. Không có phản ứng Nhạc Khải, Lâm Hoàng ánh mắt ra hiệu Trần Tiểu Nguyên. Trần Tiểu Nguyên lập tức ma quyền sát trưởng, phát động môn. Đông, đông, đông. Ba tiếng tiếng đập cửa về sau, một cái đại môn trống rông xuất hiện. Trần Tiểu Nguyên cùng Lâm Hoàng lại một lần nữa vượt qua đại môn. Nhưng lúc này đây, tựa hồ là xảy ra ngoài ý muốn, Trần Tiểu Nguyên bỗng nhiên một bộ táo bón vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng giống nhau đã nhận ra không thích hợp, Trần Tiểu Nguyên môn bắt đầu lắc lư. "Dừng, Lâm ca, lần này không có ở nhà vệ sinh, ta không có phát huy tốt." Trần Tiểu Nguyên lúng túng nói. Sau một khắc, hai người theo một cánh cửa khác đi ra. Chỉ có điều lần này không có trực tiếp trở lại kinh trạch cung, mà là đi tới một nơi xa lạ. Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên từ trong cửa đi ra, phát hiện thân ở một cái cổ điện lịch sự tao nhã tiểu Trung Quốc tiểu viện. Trung quanh có mấy khối núi đá, mỗi một khối đều là ẩn chứa cổ pháp hùng hậu khí tức, trong đình viện có một phương hồ nước, bên trong có kim sắc cá chép tính ra hàng trăm, cực kỳ hùng vĩ. Một phương tiểu đình đứng sừng sững ở hồ nước một bên, có khắc Long Môn hai chữ. Một cái lao nhân đang nhắm mắt lại, ngồi trên xe lăn, tại tiểu đình biên giới phơi nắng. "Trần Tiểu Nguyên, ngươi đây là làm cho ta lấy ở đâu? Đây là trong nước sao?" Lâm Hoàng một tay ấn xuống Trần Tiểu Nguyên đầu, cười lạnh nói. Trần Tiểu Nguyên lung túng rụt cổ một cái, lắp bắp giải thích nói, "Không, không trách ta ạ. Ta đều nói, chỉ có tại nhà vệ sinh ta khả năng trình độ lớn nhất phát huy môn." Lâm Hoàng quét mắt một cái này kiểu Trung Quốc đình viện, giống nhau thấy được cách đó không xa cái kia đưa lưng về phía chính mình lão nhân. Lâm Hoàng nhìn về phía Trần Tiểu Nguyên, nói rằng, tranh thủ thời gian phát động môn rời đi nơi này. Trần Tiểu Nguyên lại là vẻ mặt đỏ lên, cười cười xấu hổ. "Lâm ca, cự ly xa vượt qua quá hao tâm tổn sức, ta không có cách nào liên tục lần thứ hai mở ra." Lâm Hoàng sắc mặt tối sầm, trầm mặt xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa cái kia tiểu đỉnh bên trong lão nhân mở miệng. "Đã đi không được, vậy thì ở chỗ này nghỉ chân một chút ta." Lâm Hoàng trong nháy mắt quay đầu, nhìn chăm chú phương kia tiểu đỉnh. Từ đầu đến cuối, cái kia ngồi trên xe lăn lão nhân đều không quay đầu lại. Lâm Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ nơi này lão nhân trên thân cảm giác không thấy quy tắc khí tức, cũng không biết vì cái gì, chính là có một loại cảm giác quái dị. Có thể Trần Tiểu Nguyên mặc kệ những này, đã hướng phía cái kia tiểu đỉnh bên trong chạy tới. "Đi a, Lâm ca." Trần Tiểu Nguyên còn vẻ mặt không hiểu quay đầu nhìn xem Lâm Hoàng, hướng phía Lâm Hoàng phất phất tay. Lâm Hoàng mắt thấy Trần Tiểu Nguyên đi tới, chỉ có thể chậm rãi cũng đi hướng cái kia tiểu đỉnh. Theo Lâm Hoàng đến gần, bên cạnh trong hồ nước kim sắc cá chép cũng đều đi theo Lâm Hoàng bắt đầu du động. "Ha ha, tùy tiện ngồi, đừng khách khí." Lão nhân cười ha hả thanh âm vang lên. Lâm Hoàng thả chậm bước chân, tay trái rung động nhẹ nhẹ, cũng không có buông lòng cảnh giác. Lâm Hoàng đi từ từ tới lão nhân một bên, gặp được cái này một mực đưa lưng về phía chính mình lão nhân. Hai cái hoa dâm lông mày, ánh mắt đục ngầu không rõ, tóc thưa thớt, trên mặt nếp nhăn giống như là khô cạn mấy chục năm vỏ cây già. "Lão, thật sự là quá già rồi." Lâm Hoàng tại nhìn thấy lão nhân này phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy lão nhân này niên kỷ đã rất lớn. Lão nhân ngồi trên xe lăn, chỉ là nhìn Lâm Hoàng một cái. "Chớ khẩn trương, đã là một người chết, ta còn có thể bắt ngươi như thế nào đây?" Trong chốc ngắn này, Lâm Hoàng đột nhiên nheo mắt lại. Lão nhân này vậy mà nhìn ra mình đã chết sự thật. Lâm Hoàng nâng lên một ngón tay, vô ý thức liền phải đi phát động tỏa. Thế nhưng đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị xuất hiện. Tỏa đã mất đi phản ứng. "Cái gì?" Chương 203, lâu chết không nghị sinh chương 203, lâu chết không nghị sinh chuyện quỷ dị xuất hiện. Lâm Hoàng đã mất đi đối tỏa khống chế. Mọi việc đều thuận lợi kim sắc xiên xích, lần này không có nghe theo Lâm Hoàng kêu gọi. Quy tắc bị áp chế. Lâm Hoàng cấp tốc kịp phản ứng, chính mình tỏa lại bị áp chế. Phải biết xưa nay đều là Lâm Hoàng vận dụng kim sắc xiên xích đi áp chế người khác, đây là lần thứ nhất tỏa bị áp chế. Lâm Hoàng ánh mắt dừng lại tại gần trong gang tấc lão nhân trên thân, là lão nhân này độc thủ. "Không, không đúng, không phải lão nhân này." Lâm Hoàng cấp tốc kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương này tiểu đỉnh. "Là phương này cái đỉnh áp chế ta." Lúc này Lâm Hoàng mới ý thức tới, phương này cái đỉnh lại là một cái tàn lưu vật. Lâm Hoàng vô ý thức bắn lên, một bước đạp đất, cả người theo trong đỉnh hướng ra phía ngoài bay ngược. Có thể kỳ quái là, đối mặt Lâm Hoàng động tác lão nhân kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Soạn. Lâm Hoàng một cước đã dẫm vào hồ nước, ống quần toàn bộ bị thấm ướt, nguyên bản tụ tập tại hồ nước kim sắc cá chép toàn bộ giải tán. Lâm Hoàng ngón tay rung động nhẹ nhẹ, tỏa phát động. Quả nhiên, phương kia cái đỉnh áp chế quy tắc của mình. "Ngươi đến cùng là ai?" Lâm Hoàng cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái đỉnh bên trong lão nhân. Lão nhân chỉ là phơi nắng, lười biếng nói rằng, "Cùng ngươi không kém quá nhiều, một cái gần chết người." Nói đến đây, lão nhân nâng lên tay khô héo chỉ tại cổ mình nơi đó khoa tay một chút. "Nhanh chôn đến nơi này." Lâm Hoàng vẫn như cũng là tâm thần căng cứng, tùy theo chú ý đến lão nhân động tác. Đồng thời Lâm Hoàng lườm Trần Tiểu Nguyên một cái, thầm nghĩ trong lòng, "Trần Tiểu Nguyên á, Trần Tiểu Nguyên, ngươi thật đúng là đưa tới một nơi tốt." Lão nhân đối mặt Lâm Hoàng căng cứng, chỉ là dùng đục ngầu ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Hoàng. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi dứt khoát tại xếp đi dây a." Lâm Hoàng không nói gì, đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đứng tại trong hồ nước không có động tác. "Trần Tiểu Nguyên, đi ra." Lâm Hoàng trầm giọng nói rằng. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trần Tiểu Nguyên cũng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương lách qua lão nhân kia, lập tức chạy ra ngoài. Lâm Hoàng không có con quấn, nhìn chằm chằm lão nhân hỏi, "Có thể khiến cho chúng ta đi sao?" Lão nhân cười ha ha, nói rằng, "Các ngươi đến ta đều không ngăn, đi ta làm sao lại cả đâu." "Rất tốt." Lâm Hoàng ánh mắt nghiêm trọng, như cũ thời điểm cảnh giác bốn phía. Đồng thời Trần Tiểu Nguyên cũng đã bắt đầu nếm thử lại một lần nữa phát động môn. "Đông." Tiếng thứ nhất tiếng đập cửa vang lên. Lão nhân kia như cũ không hề lay động, thậm chí không có mắt nhìn thẳng bên này một cái. "Đông." Tiếng thứ hai tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hoàng giơ ngón tay lên, kim sắc xiềng xích vờn quanh thân, đề phòng không biết phong hiểm. "Đông." Tiếng thứ ba tiếng đập cửa vang lên. Cửa mở ra. Cũng liền ở thời điểm này, lão nhân kia bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi trẻ tuổi, mặc dù không biết rõ ngươi là ai, nhưng ta muốn đưa ngươi một cái lời khuyên. Chết đi quá lâu người, là sống không được. Ngươi thời gian không nhiều lắm." Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp cùng Trần Tiểu Nguyên thông qua môn rời khỏi nơi này. Hai người sau khi đi, cái này trang nhã tiểu Trung Quốc tiểu viện cửa hồng, có một người trung niên đi ra. Trung niên nhân không có tới gần, hỏi dò, "Cần ta giữ bọn họ lại sao?" Lão nhân phất phất tay. "Không cần. Hai người trẻ tuổi mà thôi, cho ta một cái sắp chết lão gia hỏa tích điểm được a." Trung niên nhân cúi đầu xuống, "Là Giang Thành thị, Kinh Trạch cung." Một cánh cửa trống rông xuất hiện. Sau một khắc, Lâm Hoàng cùng Trần Tiểu Nguyên vượt qua cửa, từ bên trong đi ra. "Hô, hô. Lâm ca, lão đầu kia lai lịch thế nào a?" Trần Tiểu Nguyên nhìn xem một bên Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng lắc đầu, có thể trực giác nói với mình, lão nhân kia tuyệt đối không đơn giản. "Trần nhỏ Nguyên." Cũng liền vào lúc này, Lý Tâm Hòa xuất hiện ở một bên, hai tay vào ngực, cưỡng chế lấy lửa giận, thấp giọng quát. Trần Tiểu Nguyên nhìn thấy Lý Tâm Hòa về sau, lập tức điệu xỉu xuống tới. "Đừng, đừng, ngươi nghe ta giải thích." Có thể Lý Tâm Hòa căn bản không nghe Trần Tiểu Nguyên nhiều lời, đưa tay quăng lên Trần Tiểu Nguyên cổ áo. "Cút trở về cho ta đi ngủ." "Là, là." Lý Tâm Hòa kéo lấy Trần Tiểu Nguyên rời đi, trước khi đi nhìn Lâm Hoàng một cái. Niên kỷ của hắn còn nhỏ. Lý Tâm Hòa bình tĩnh nói. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ta đã biết." Không nói thêm gì nữa, Lý Tâm Hòa mang theo Trần Tiểu Nguyên rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lâm vào trầm mặc. Vừa rồi tại cái kia tiểu Trung Quốc trong đình viện, lão nhân kia tại sao cùng thời điểm tự đủ là có ý gì? Chết đi quá lâu người, là sống không được. Câu nói này giống như là một cái đinh, bỗng nhiên đâm vào Lâm Hoàng tim. Lâm Hoàng nhíu mày, trực giác nói với mình lão nhân kia không phải nói chuyện giật gân. "Thời gian của ta không nhiều làm sao?" Lâm Hoàng vô ý thức từ trong ngực lấy ra một gói thuốc lá, từ bên trong rút ra một cây. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại tay trái, cho nên có chút không quá quen thuộc, Lâm Hoàng chỉ có thể lấy trước ra khói, lại móc ra bật lửa. "Hô." Trong sương mù khói trắng, Lâm Hoàng ánh mắt phức tạp. "Lão nhân kia là đang nhắc nhở ta, không cần tham luyến bất tử chi thân sao?" Lâm Hoàng cau mày, túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Hẳn phải chết nguyên rủa về sau, mình đích thật chết mất, tại thông qua cờ cờ giờ tiến hành hoang nôn nhập ra, mới biến thành hiện tại trạng thái. Hoặc tử nhân. Nằm trong loại trạng thái này mặt, bất luận là Diêm Quỷ chú vẫn là nắm giữ đổ súng lục reset, đều đúng chính mình không hề có tác dụng. Giờ phút này Lâm Hoàng mới ý thức tới, mình đích thật đối với hiện tại trạng thái sinh ra ỷ lại. Chết đi quá lâu người, là sống không được. Lão nhân kia sau cùng lời nói lại một lần quanh quẩn tại Lâm Hoàng đầu. Lâm Hoàng nheo mắt lại, hít sâu một hơi. Một cái mắt, một loại cực kỳ cấp bách cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bò đầy toàn thân. Không thể kéo, nhất định phải nhanh thoát khỏi hiện tại trạng thái. Lâm Hoàng bóp tắt tàn thuốc, không có tiếp tục do dự, lập tức rời đi Kinh Trạch cung. 2 giờ đường xe về sau, Lâm Hoàng đi tới Giang Thành thị một cái xa xôi địa khu, nơi này có một mảnh quy mô hùng vĩ cô nhi viện. Môn vệ đại gia nhìn thấy người xa lạ này, lập tức đi ra. "Ai ai, ngươi là ai a? Nơi này không thể tùy tiện vào." Nhưng tại tới gần thấy rõ Lâm Hoàng về sau, môn vệ đại gia sững sờ. "A a, là ngươi a? Ngươi biết ta?" Lâm Hoàng nghi ngờ nhìn về phía cái cửa này vệ đại gia. Gác cổng cười cười, nói rằng, "Hoa viện trưởng bằng giao, ngươi là bạn hắn, tùy tiện vào." Lâm Hoàng rất dễ dàng đi tiến vào cô nhi viện, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, gõ Hoa Bách Thảo cửa phòng làm việc. Thung thung. Hoa Bách Thảo mở cửa, khi nhìn đến Lâm Hoàng thời điểm có một ít ngoài ý muốn. "Thân thể của ngươi nhanh như vậy liền mục nát sao? Lúc trước chính mình dùng dược đem Lâm Hoàng thân thể chữa trị, dựa theo suy tính ít nhất cũng có thể chống đỡ 1-2 tháng." Hoa Bách Thảo đẩy kính mắt, đánh giá Lâm Hoàng thân thể. "Thân thể của ngươi còn chưa có bắt đầu hư thối a?" Lâm Hoàng nhưng lại đi thẳng vào, ngồi xuống trên ghế salon, trầm mặc một hồi. "Ta không có ý định kéo." Chương 204, điệp gia thất bại. Chương 204, điệp gia thất bại. Hoa Bách Thảo nghe được Lâm Hoàng lời nói sững sờ, khó có thể tin mà hỏi, "Chẳng lẽ ngươi?" Lâm Hoàng chỉ là từ trong ngực móc ra một thanh súng lục reset, đem thanh này súng lục cổ quay để lên bàn. Thanh này đã dỉ xét súng ngắn phía trên, mơ hồ còn dính nhiễm một chút vết máu. Thanh này súng ngắn là một cái tàn lưu vật, quy tắc là đổ tan đếm thử dùng nó đi phục sinh chính mình. Lâm Hoàng nói rằng. Sau đó tại Hoa Bách Thảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hoàng tháo xuống trên đầu mũ, chỉ thấy được Lâm Hoàng nửa cái đầu đều đã vỡ vụn, vết đạn theo bên trái huyệt thái dương một mực lan tràn tới bên phải. "Đang trên đường tới, ta thử 32 lần, kết quả toàn bộ thất bại." Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Hoa Bách Thảo lập tức đi ra phía trước, không do dự, lập tức phát động dược. Lâm Hoàng trên đầu kia cực kỳ dọa người vết thương bắt đầu tu bổ. Lâm Hoàng mặt không thay đổi tiếp tục nói, "Thanh này súng lục cổ quay sát suất quá thấp, mong muốn dựa vào ta chính mình, căn bản là không có cách cược tới kia cực kỳ bé nhỏ sát suất. Ta không có ý định tiếp tục kéo. Chết đi quá lâu người, là sống không được." Câu nói này từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Lâm Hoàng tim, một cỗ bức thiết cảm giác nguy cơ, nhường Lâm Hoàng không thể không tiếp tục hướng phía trước. Chính như lão nhân kia nói tới, chính mình một mực tại xiếc DJ, đi tại vách đá vạn trượng tơ thép bên trên, là không cho phép ngươi dừng bước, không hướng về phía trước, sẽ ngã xuống. Hoa Bách Thảo nhìn xem cái kia thanh súng lục cổ quay, đẩy kính mắt, hỏi, "Ngươi ý nghĩ là mượn nhờ tiểu chính quy tắc?" Đỗ đỉnh chính quy tắc bách phân bách dường như có thể hoàn mỹ phù hợp thanh này súng lục cổ quay. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai. Nếu như đổ điệp ra bách phân bách, ta có lẽ có thể thành công sống tới." Hoa Bách Thảo nâng cầm lên, lợi dụng hai loại quy tắc điệp ra, đích thật là một cái phương pháp. Hoa Bách Thảo trầm mặc một hồi, sau đó gọi một cú điện thoại. "Uy, tiểu chính, ngươi bây giờ đến một chuyến phòng làm việc của ta a." Rất nhanh, một đứa bé trai rụt rè gõ cửa ban công. "Viện trưởng, người tìm ta a?" Đỗ Đình Chính rỗi ra một cái đầu, nháy mắt nhìn về phía Hoa Bách Thảo. Hoa Bách Thảo ngồi xổm người xuống, nở nụ cười, nói rằng: "Tới Tiểu Chính, cái này thúc thúc muốn ngươi giúp hắn một chuyện." Đỗ Đình Chính đứng tại Hoa Bách Thảo bên cạnh, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt Lâm Hoàng. "Là ngươi a?" Đỗ Đình Chính một cái liền nhận ra được, trước mắt nam nhân này lần trước tới qua. Lâm Hoàng từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng lên, giật ra một cái cứng ngắc nụ cười. "Tiểu Chính, ngươi chơi qua FPS sao?" Đỗ Đình Chính là người, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Hoàng. Lâm Hoàng nghĩ nghĩ, đổi lời giải thích, hỏi: "Ngươi chơi qua bắn nhau trò chơi sao?" Đỗ Đình Chính lập tức nhẹ gật đầu, con mắt lóe sáng sáng. "Ừm." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, đem cái kia thanh dị sét súng lục cổ quay đặt vào Đỗ Đình Chính trước mặt. "Đó cùng thúc thúc chơi trò chơi, hiện tại thúc thúc là sinh hóa ưu linh, ngươi nổ súng bắn ta có được hay không?" Đỗ Đình Chính có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua trên bàn súng lục cổ quay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Bách Thảo. Hoa Bách Thảo sờ lên Đỗ Đình Chính đầu, an ủi: "Súng đồ chơi." Đỗ Đình Chính nhẹ gật đầu, đem cái kia thanh dị sét súng lục cổ quay cầm lên. "Dùng quy tắc của ngươi đi bám vào tại thanh này súng lục cổ quay bên trên, đồng thời nói ra yêu cầu của ngươi." Hoa Bách Thảo vịn Đỗ Đình Chính tay, đem cái kia thanh súng lục cổ quay nhắm ngay Lâm Hoàng. "Dùng ngươi bách phân bách bám vào thanh này súng lục cổ quay. Yêu cầu của ngươi là nổ súng về sau, Lâm Hoàng sẽ một lần nữa xuống tới." Đỗ Đình Chính tuần hoàn theo Hoa Bách Thảo chỉ thị, ngón tay đặt ở trên cò súng. Sau một khắc, bách phân bách phát động. "Tới đi." Lâm Hoàng đối mặt cái kia đen như mực họng súng, mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Đỗ Đình Chính. Đỗ Đình Chính đột nhiên nhấn ra tay chỉ, nhưng ngoài ý muốn đã xảy ra. Cò súng căn bản là không có cách bóp. "Cái gì?" Hoa Bách Thảo nhìn xem không có bóp cò súng ngắn, "Tiểu Chính, dùng sức một chút, một lần nữa." Nghe được Hoa Bách Thảo cổ vũ, Đỗ Đình Chính lại một lần nữa dùng sức nhấn hạ. Ken két. Cái kia cò súng vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Bất luận Đỗ Đình Chính ra sao dùng sức, nhưng thủy chung không cách nào bóp súng lục cổ quay cò súng. "Chuyện gì xảy ra?" Hoa Bách Thảo sững sờ, theo Đỗ Đình Chính trong tay nhận lấy cái kia thanh súng lục cổ quay. Hoa Bách Thảo nếm thử nhẹ nhàng dẫn ra cò súng, lại phát hiện rất dễ dàng hướng hạ nhấn kế tiếp đường cong. Hoa Bách Thảo ngón tay theo trên cò súng cấp tốc dịch chuyển khỏi, sau đó nhìn về phía Đỗ Đình Chính, hỏi: "Ngươi không có bóp sao?" Đỗ Đình Chính cúi đầu xuống, ủy khuất ba ba nói rằng: ta theo bất động." Lúc này, Lâm Hoàng cùng Hoa Bách Thảo cũng ý thức được không đúng, quy tắc điệp ra thất bại. Hoa Bách Thảo nhíu mày, nhìn xem trong tay thanh này súng lục bị xét, bách phân bách không cách nào điệp ra đủ. "Tiểu Chính, ngươi lại dùng quy tắc của ngươi bám vào tại thanh này súng ngắn bên trên thử một chút." Đỗ Đình Chính dựa theo yêu cầu, lại một lần nữa phát động bách phân bách. Lần này, Hoa Bách Thảo rõ ràng cảm thấy trong tay thanh này súng lục cổ quay biến hóa. Bách phân bách tại xuất hiện trong nháy mắt, dị xét súng lục cổ quay liền tự động cắt chết. Súng lục cổ quay tại bài xích bách phân bách. Hoa Bách Thảo kinh ngạc nói: "Không, là đổ tại bài xích." Lâm Hoàng từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, lấy qua cây súng lục kia. Lâm Hoàng nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy thanh này tàn lưu vật. Đang đánh cược bên trong chơi bẩn là không thể thực hiện được. Thuần túy nhất cược là tuyệt đối công bằng hình thức, chỉ cho phép bật khí, không được gian lận. Lâm Hoàng có thể bằng vào chính mình hoặc tử nhân thân thể đi cược rất nhiều lần, thẳng đến thắng lợi. Nhưng là Lâm Hoàng không cách nào thông qua Đỗ Đình Chính bách phân bách gian lận, không cách nào cải biến đánh cược xác suất. Nếu như là dạng này, kia bách phân bách căn bản vô dụng. Hoa Bách Thảo đứng ở một bên, sắc mặt biến hóa. Phương pháp cuối cùng cũng thất bại. Nếu như Tiểu Chính là cấp A, có lẽ có thể cưỡng ép điệp ra đủ. Nhưng là hiện tại bách phân bách còn không cách nào đối kháng đổ bại xích. Hoa Bách Thảo nói rằng, chế tác thanh này tàn lưu vật tặc là cấp A, mà Đỗ Đình Chính hiện tại chỉ là cấp C, đối với bách phân bách mở ra trả về còn thiếu rất nhiều. Đổ cố ý bại xích, Đỗ Đình Chính căn bản là không có cách cưỡng ép điệp ra quy tắc của mình. "Tiểu Chính, vất vả ngươi, đi ra ngoài chơi a." Lâm Hoàng sờ lên Đỗ Đình Chính đầu, vừa cười vừa nói. Đỗ Đình Chính mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là tại Hoa Bách Thảo ánh mắt ra hiệu hạ rời đi phòng làm việc. Hoa Bách Thảo nhìn xem cái kia thanh súng lục cổ quay, nhíu mày, hỏi: "Không có cách nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể để ngươi không ngừng đi mở thường, không ngừng đi cược xác suất?" Thông qua Lâm Hoàng miêu tả, có thể biết thanh này súng lục cổ quay thành công xác suất cực kỳ thấp. Đồng thời căn cứ đưa ra yêu cầu khó dễ, xác suất cũng biết tùy theo cải biến. Nếu như là dạng này, Lâm Hoàng cần mở nhiều ít thương? Mấy ngàn lần, vẫn là mấy vạn lần? Chương 205, tơ thép bên trên cử động điên cuồng. Chương 205, tơ thép bên trên cử động điên cuồng. Hoa Bách Thảo ánh mắt phức tạp, cái này căn bản liền không thực tế. Có thể Lâm Hoàng lại là trầm mặc một hồi, đột nhiên từ trong túi xuất ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. "Điếu, điếu, điếu." Điện thoại kéo một hồi mới bị nhận. Uy đầu bên kia điện thoại, truyền tới một run rẩy giọng nữ. Lâm Hoàng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta tại Giang Thành thị vùng ngoại thành cô nhi viện, hiện tại tới." Đầu kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó nói rằng: "Ta hiểu được." Cùng lúc đó, truy thành thị Mai Vũ Các. Bạch viện nhìn xem cúp máy điện thoại, sắc mặt khó coi. Quả nhiên, cú điện thoại này vẫn là đánh tới. Ngày đó không phải là ảo giác của mình. Tại truy thành thị trên bến tàu xử lý xong cái kia nắm giữ phân hư về sau, Lâm Hoàng đang ngồi thẳng thăng cơ trước khi rời đi, im lặng không lên tiếng nhìn chính mình một cái. Nguyên bản Bạch viện còn tự an ủi mình là ảo giác, trong lòng kinh run sợ đợi sau một khoảng thời gian, vừa mới yên lòng. Có thể cái này thông điện thoại vẫn là đánh tới. Hắn muốn làm cái gì Bạch viện không rõ ràng Lâm Hoàng muốn làm cái gì, nhưng là đối mặt Lâm Hoàng yêu cầu, Bạch viện mặc dù cực kỳ sợ hãi đầu, nhưng không có lá gan vi phạm. Theo lúc trước du thuyền bên trên Lâm Hoàng cùng Thẩm Sức liên thủ truy sát chính mình cùng Mạo Khải, lại đến trên bến tàu Lâm Hoàng đối với mình nổ súng, Bạch Viện đối với nam nhân này đã e ngại đến tận xương tủy mặt. Bạch Viện hít sâu một hơi, căn cứ hướng dẫn vị trí, theo Mai Vũ các địa khố bên trong mở một chiếc xe rời đi. Một bên khác cô nhi viện phòng làm việc. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại, cầm trong tay cái kia thanh dị xét súng lục cổ quay, nhẹ nhàng gõ vào trên đùi. Hoa Bách Thảo đứng ở một bên, không nói gì. Hoa Bách Thảo không rõ ràng Lâm Hoàng là cú điện thoại kia gọi cho ai, cũng không biết Lâm Hoàng muốn làm cái gì. Có thể trực giác nói với mình, Lâm Hoàng muốn tiến hành một cái vô cùng cử động điên cuồng. Nhóm bên trong cái kia ID thiên một người, hắn nhãn ngoại trừ có thể nhìn thấy quy tắc trở về, còn có thể thấy cái gì? Lâm Hoàng bỗng nhiên mở miệng tùy ý hỏi. Hoa Bách Thảo suy tư một hồi, nói rằng, ta cũng không tin tưởng hắn cụ thể năng lực, cùng hắn không có trực tiếp tiếp xúc qua. Ta sở dĩ cùng hắn có liên hệ, là bởi vì dùng dược cứu chữa cha mẹ của hắn. Lâm Hoàng vẫn như cũng là từ từ nhắm hai mắt, thuận miệng hỏi, hắn nhãn có thể hay không định vị tới một cái nào đó quy tắc vị trí. Lời này vừa nói ra, Hoa Bách Thảo ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Lâm Hoàng sau khi chết, khi phiến cũng đã biến mất. Chẳng lẽ Lâm Hoàng mong muốn mượn nhờ nhãn đi định vị khi phiến? Không, không đúng. Hoa Bách Thảo rất nhanh liền phủ định suy đoán này, căn cứ trước đó cùng Lâm Hoàng tiếp xúc, dường như Lâm Hoàng tin tưởng khi phiến hướng đi. Cái kia chính là vì cập thời vũ. Lâm Hoàng nói thẳng ra đáp án. Lâm Hoàng bình tĩnh mở ra miệng, tiếp tục nói, ta cần cập thời vũ vị trí, hắn là nhất định phải chết. Hoa Bách Thảo trong lòng run lên, quả nhiên là vì cập thời vũ. Liên quan tới nhãn năng lực, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, ta đằng sau sẽ cùng hắn tiến hành khai thông. Hoa Bách Thảo nói rằng. Lâm Hoàng không nói gì, tiếp tục nằm trên ghế salon, từ từ nhắm hai mắt. Hai người lâm vào trầm mặc. Sau 3 tiếng, cô nhi viện trước cửa lái tới một chiếc màu trắng xe con. Môn vệ đại gia điện thoại đánh tới Hoa Bách Thảo phòng làm việc. Yên tâm, nàng là tới tìm ta. Hoa Bách Thảo nói rằng. Được rồi Hoa viện trưởng. Môn vệ đại gia trả lời rất nhanh. Sau đó cô nhi viện đại môn mở ra, chiếc kia theo truy thành thị lái tới màu trắng xe con tiến vào cô nhi viện. Bạch Viện mang tâm tình thấp thỏm theo trong xe đi ra, nhìn trước mắt quy mô hùng vĩ cô nhi viện, tâm tình phức tạp. Bạch Viện mặc một thân màu trắng váy dài, đối với một vị cô nhi viện lão sư mở miệng hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi một chút viện trưởng phòng làm việc ở đâu?" Vị kia nam lão sư tại nhìn thấy Bạch Viện về sau hai mắt tỏa sáng, có chút không tốt lắm ý tứ nhìn thẳng, nói rằng: "Là ở chỗ này, lầu 3." Nam lão sư hướng phía xa xa lâu chỉ một chút, sau đó có chút trong lòng có chút xoắn xuýt muốn hay không thêm vẻ chặt. "Cảm ơn." Bạch Viện nói một câu, liền xoay người hướng phía bên kia đi đến. Nam lão sư nghĩ thầm cơ hội này không thể bỏ qua, có thể vừa muốn há miệng, khi nhìn đến Bạch Viện sắc mặt khó coi về sau, vẫn là đem lời nói nuốt xuống bụng. Tính toán, tâm tình của nàng nhìn không phải rất tốt. Nam lão sư thầm nghĩ trong lòng. Bạch Viện một đường đi vào Hoa Bách Thảo cửa phòng làm việc trước. Thùng thùng. Bạch Viện hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi, gõ cửa một cái. Tiến đến. Trong văn phòng truyền tới một đạo tuổi trẻ tiếng nói. Theo Bạch Viện đẩy cửa đi vào, thấy được một cái mang theo nặng nề tính mắt, mặc một thân không chính hiệu quần áo người trẻ tuổi. Hoa Bách Thảo cũng tương tự đang quan sát Bạch Viện. Bạch Viện ánh mắt hướng về sau chậm rãi rời qua đi, thấy được cái kia đang nằm ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Bạch Viện nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, "Lâm Hoàng." Lâm Hoàng lúc này mở mắt, từ trên ghế salon chậm rãi đứng người lên. "Ngươi đã đến?" Bạch Viện cưỡng chế trong lòng khẩn trương, hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là từ trong ngực móc ra một mặt cổ đồng kính. Bạch Viện khi nhìn đến cái này cổ đồng kính về sau, một cái liền nhận ra được, đây là lúc trước chính mình vì mạng sống giao cho Lâm Hoàng cái kia tàn lưu vật. Vận dụng ngươi kính mở ra trong kính thông đạo. Lâm Hoàng đem tấm gương ném xuống đất, bình tĩnh nói. Bạch Viện mặc dù không biết do vì cái gì, nhưng vẫn là phát động quy tắc của mình kính. Trong kính thông đạo bị đả thông. Có thể sau một khắc, Lâm Hoàng vậy mà đem tay trái luồn vào cổ đồng kính, từ bên trong túm ra một cái bị kim sắc xiềng xích quấn quanh quái vật. Kia đối tinh hồng tụ đồng, cặp kia lợi chảo, kia không cân đối đầu thân. Bạch Viện cả người trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ, con người chấn động kịch liệt. Giống nhau ở một bên Hoa Bách Thảo cũng là sắc mặt đại biến, cả người vô ý thức hướng về sau trong nháy mắt rút lui. Hư. Lâm Hoàng vậy mà lấy ra một cái hư. Bạch Viện càng là trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, cái kia hư chính là tại truy thành thị trên bến tàu cái kia hư. Cái này sao có thể? Nguyên đầu hư căn bản không có bị giết chết. Lâm Hoàng lúc ấy đem hư dùng tỏa phong tiến vào cổ đồng kính bên trong. Phanh. Lâm Hoàng đem cái kia hư ném xuống đất, bởi vì bị kim sắc xiềng xích quấn chặt lại, cho nên không có chút điểm động tĩnh. Lâm Hoàng, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao lại giữ lại cái này hư? Bạch Viện nghẹn ngào gào lên. Phải biết cái này một cái nguyên đầu hư, thật là kém chút đem Đỗ Cương Minh, Triệu Hách hai vị A cấp thanh đạo phu giết chết, thậm chí toàn bộ truy thành thị đều kém chút bị phá vỡ. Sau lưng Hoa Bách Thảo cũng là cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nặng nề tính mắt phía dưới ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Ngươi muốn làm gì? Chương 206, là ta thắng chương 206, là ta thắng Lâm Hoàng đối với Bạch Viện thét lên bỏ mặc, chỉ là nhìn về phía Hoa Bách Thảo. Lúc trước cập thời Vũ tìm tới ngươi, mong muốn để ngươi cho hắn khôi phục thân thể, hắn lấy ra một cái tàn lưu vật xem như trao đổi. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Hoa Bách Thảo đẩy kính mắt, nói rằng, không sai, lúc ấy cập thời Vũ tại Cẩm Tiểu Chính uy hiếp ta trước đó, đầu tiên là dùng một cái tàn lưu vật cùng ta trao đổi. Hoa Bách Thảo theo bên cạnh cái kia trong bao vải tìm kiếm, móc ra một hộp tinh xảo chỉ phẫu thuật, bám vào khe hở tàn lưu vật. Rất tốt. Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp đưa tay đem cái kia hư nhấc lên. Dùng cái này tàn lưu vật, đem cái này hư khe hở tới trong cơ thể của ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Viện cả người như bị sét đánh, kinh ngạc nói, Lâm Hoàng, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đem một cái hư khe hở tiến trong cơ thể mình. Một bên Hoa Bách Thảo sững sờ, sau đó đẩy kính mắt. Lâm Hoàng, ngươi xác định sao? Lâm Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nói rằng, xác định. Ta xử lý Tiểu Hồ Sơn Trang sự kiện, cái kia chính là cập thời vũ thủ bút. Đem sở cư hợp cùng một cái hư khâu lại cùng một chỗ, bất quá bọn hắn không kiểm soát. Hiện tại ta đã mất đi quy tắc, ngược lại là tốt nhất vật chứa. Lâm Hoàng nhìn chăm chú trong tay cái kia bị tỏa áp chế hư, đáy mắt hiện lên điên cuồng. Cập thời vũ có thể dùng khe hở đem hư cùng công nhân quét đường, hư cùng hư khâu lại cùng một chỗ, mạnh mẽ tạo ra Vương Mãnh cùng Tây Á giáo đường. Vương Mãnh mặc dù là công nhân quét đường, lại có thể vận dụng hư lực lượng. Đồng thời hiện tại chính mình đã mất đi khi phiến sẽ không giống đã từng sở cư hợp như thế mất khống chế. Hoa Bách Thảo trong ánh mắt giống nhau hiện lên điên cuồng, y học thăm dò dục vọng chiếm cứ Hoa Bách Thảo não hải. Sau một khắc, Hoa Bách Thảo trực tiếp mở ra kia hộp chỉ phẫu thuật. Đây là cập thời vũ cho Hoa Bách Thảo tàn lưu vật, bên trong bám vào khe hở. Lâm Hoàng đầu kia gây mất cánh tay phải xem như điểm kết nối, Hoa Bách Thảo trực tiếp đem chỉ phẫu thuật xuyên qua Lâm Hoàng bả vai cùng cái kia hư cánh tay. Bạch Viện đứng ở một bên, thấy cảnh này nhịn không được mắng, hai người các ngươi tên điên. Có thể hai người lại là không thèm để ý chút nào, Hoa Bách Thảo trực tiếp đem kia hộp chỉ phẫu thuật toàn bộ rút ra. Kim câu đâm xuyên Lâm Hoàng cánh tay, đem cái kia hư thân thể một chút xíu khe hở tiến vào trong cơ thể mình. Theo cái kia hư khâu lại, Lâm Hoàng quanh thân bắt đầu có hắc khí xuất hiện. Giống. Hư thức tỉnh. An tĩnh chút. Có thể căn bản không chờ hư giãy giụa, Lâm Hoàng lại một lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, kim sắc xiềng xích từ khác nhau phương hướng xuất hiện, toàn bộ đâm vào hư thân thể. Hư bị một lần nữa áp chế lại. Tốt. Hoa Bách Thảo lùi lại một bước, đem sợi tơ rút ra. Lúc này cái kia hư đã có nửa người đều khe hở tiến vào Lâm Hoàng thể nội. Lâm Hoàng cảm thụ được cái kia hư tồn tại, rất tốt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Lâm Hoàng? Bạch Viện ở một bên đã tê cả da đầu. Lâm Hoàng lại là nhếch miệng, quả nhiên cảm nhận được. Hư thể nội phân. Bạch Viện, đến với ngươi. Có ý tứ gì? Bạch Viện nhịn không được hỏi. Lâm Hoàng vừa nói, một bên theo Hoa Bách Thảo trong văn phòng rời ra ngoài hai mặt tấm gương. Lâm Hoàng đứng tại một chiếc gương trước mặt, bên trong phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Sau đó Lâm Hoàng một lần nữa xê dịch tấm gương vị trí, nhường hai mặt tấm gương lẫn nhau đối diện. Hai mặt to lớn toàn bộ thân kính dựng đứng tại trái phải, Lâm Hoàng đứng ở chính giữa. Phát động ngươi kính. Bạch Viện sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt, ánh mắt do dự. Nhưng tại đối đầu Lâm Hoàng ánh mắt thời điểm, Bạch Viện vẫn là phát động kính. Sau một khắc, kính phát động. Hai mặt tấm gương lẫn nhau bị đả thông. Bên trái tấm gương phản chiếu ra Lâm Hoàng thân ảnh, bên phải tấm gương thì là phản chiếu ra Lâm Hoàng ở bên trái tấm gương thân ảnh, bên trái lại một lần nữa phản chiếu bên phải tấm gương. Trong kính thông đạo kéo dài vô hạn, trong đó Lâm Hoàng hình ảnh cũng bị vô hạn cái bóng. Một cái mắt, vô số Lâm Hoàng hư ảnh xuất hiện. Còn chưa đủ. Lâm Hoàng tin tưởng, những này trong gương đều là cái bóng. Thế là sau một khắc, Lâm Hoàng bắt đầu thôi động trong thân thể cái kia hư, phát động quy tắc, phân. Chỉ là trong nháy mắt, vô số Lâm Hoàng bắt đầu chế đức, toàn bộ xuất hiện ở trong kính thông đạo. Phân lại bị điên cuồng phát động. Không giống với tặc, nắm giữ quy tắc hư khai phát quy tắc không có chút nào hạn chế. Tựa như là lúc trước tại trên bến tàu, cái kia hư liên tục không ngừng phân liệt như thế. Giờ phút này, nguyên một đám chân thực Lâm Hoàng cũng tại vô hạn phân liệt. Một bên Bạch Viện đã là lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ, cả người không biết làm sao nhìn xem một màn này. Lâm Hoàng thật sự là quá điên cuồng. Hoa Bách Thảo lại là nhịn không được trực tiếp lấy xuống kính mắt, gắt gao trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, trong mắt bắn ra điên cuồng, không nguyện ý bỏ lỡ một chút chi tiết. Loại ý nghĩ này, thật sự là quá điên cuồng đứng tại hai mặt trong gương ở giữa, lợi dụng kính mở ra thông đạo, để cho mình hình ảnh vô hạn cái bóng. Lại lợi dụng khe hở tàn lưu vật, đem cái kia hư khe hở nhập trong cơ thể mình, dùng tỏa đi tiến hành áp chế, lại mượn nhờ hư năng lực, bắt đầu điên cuồng phát độc vân. Mỗi một bước đều vòng vòng đan xen, mỗi một bước cũng đều giống như là tại siết DJ. Trong gương ở giữa, Lâm Hoàng thể nội cái kia hư điên cuồng phát động phân nguyên bản trong gương cái bóng toàn bộ biến thành chân thực Lâm Hoàng. Bước kế tiếp đâu, bước kế tiếp là cái gì? Hoa Bách Thảo trong mắt bộc lộ điên cuồng bức thiết, nhìn không được kích động mà hỏi. Bạch Viện đứng ở một bên, đã là hoàn toàn đứng máy trạng thái, ngu ngơ nhìn trước mắt một màn. Lâm Hoàng cảm thụ được thể nội hư tại quá tải vận chuyển, phân tại lấy bất chấp hậu quả điên cuồng thôi động. Ta muốn cuối cùng đánh cược một lần. Trong chớp nhoáng này Lâm Hoàng trong ánh mắt điên cuồng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bình tĩnh. Sau một khắc, Lâm Hoàng từ trong túi lấy ra cái kia thanh dị sét súng lục ổ quay, nắm giữ đồ tàn lưu vật. Tại Lâm Hoàng xuất ra súng lục ổ quay một cái mắt, hai bên trái phải trong gương, vô hạn cái bóng Lâm Hoàng giống nhau lấy ra một thanh súng lục ổ quay. Ta muốn hoàn toàn sống tới. Lâm Hoàng nói ra yêu cầu của mình. Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp bóp lấy quả súng. Đồ phát động. Phanh. Đứng tại hai mặt trong gương ở giữa Lâm Hoàng cửa thua, súng lục ổ quay phun ra ánh lửa, đạn bắn ra. Nhưng tại Lâm Hoàng nổ súng cùng một trong nháy mắt, vô hạn cái bóng Lâm Hoàng cũng giống nhau toàn bộ nổ súng. Phanh. Lấy hoàn toàn sống tới xem như yêu cầu, cực thắng sát suất giảm xuống, có lẽ là mấy ngàn phần có một, cũng có lẽ là mấy vạn phần có một. Lâm Hoàng cược một lần, sẽ không thắng. Nhưng nếu như đối mặt chính là vô hạn cái bóng Lâm Hoàng đâu? Không phải 1000, không phải 1 vạn, không phải 10 vạn, là vô hạn cái bóng Lâm Hoàng. Dù là xác suất lại thấp, nhưng tại vô số lần cược về sau, chắc chắn sẽ có một lần thành công. Nhưng vô hạn con khỉ tại vô hạn thời gian dài bên trong tùy tiện theo máy chữ, thậm chí có thể đánh ra xạ kẻ sập giờ toàn tập. Lâm Hoàng không cần một lần liền cược thắng, nhưng chỉ cần cược thắng một lần. Phanh. Lâm Hoàng trong tay cái kia thanh dị sét súng lục cổ quay trực tiếp tạt nòng, đổ hoàn toàn sụp đổ, cái này tàn lưu vật trực tiếp báo hỏng. Cái kia quá tải vận chuyển hư tại vô hạn cấp bậc phát động phân về sau, cũng trực tiếp nát bấy, hoàn toàn nổ thành khói đen. Giang giác, tấm gương bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cái tay theo bỗng nhiên trong kính trong thông đạo đưa ra ngoài. Là ta thắng. Chương 207, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Chương 207, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Có lẽ là mấy chục lần, có lẽ là mấy trăm lần, cũng có lẽ là mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Cũng mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả chỉ có một cái. Lâm Hoàng cực thắng. Theo một tay nắm theo trong gương dò ra, một tay bắt lấy khung kính, sau đó Lâm Hoàng cả người trực tiếp theo trong kính thông đạo đi ra. Cái kia thanh bám vào có đổ súng lục ổ quay đã tàn nỏng, tàn lưu vật hoàn toàn báo hỏng. Mà cái kia bị khe hở nhập thể nội hư cũng tại quá tải về sau hoàn toàn nát bấy. Phân trở về thế giới. Lâm Hoàng yêu cầu bị hài lòng, đồng thời phân bắt đầu biến mất, tất cả tử thi phân thân toàn bộ sụp đổ. Phanh. Lâm Hoàng đưa tay một quyền, đem hai mặt tấm gương toàn bộ đập nát. Hoa Bách Thảo đã khó nén thần sắc kích động, trong mắt tràn ngập điên cuồng, tiến đến Lâm Hoàng trước mặt, không ngừng đánh giá chi tiết. Mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Ngươi vậy mà thật làm được. Đối với Hoa Bách Thảo mà nói, đây chính là y học giới bên trong một cái hàng thật giá thật khởi tử hoàn sinh án lệ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hoàng hít thở sâu một hơi, cảm thụ được phổi không khí bài xuất. Tóm lại là sống đến đây. Lâm Hoàng nhìn xem lòng bàn tay của mình, không thể không thừa nhận, lần này mình đích thật chính là đang đánh cược. Nguyên bản đã tại tơ thép ngược lên đi Lâm Hoàng, bị ép bước ra một bước dài. Ban đầu ở bến tàu đem cái kia nắm giữ phân hư nhét vào cổ đồng kính thời điểm, Lâm Hoàng liền đã có ý nghĩ này. Chỉ là bởi vì phong hiểm quá lớn, Lâm Hoàng nội tâm cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Thậm chí một cái nháy mắt, Lâm Hoàng cảm thấy hoạt tử nhân trạng thái rất tốt. Loại này tiềm thức xuất hiện liền Lâm Hoàng chính mình cũng không có chú ý tới. Nếu như không phải lão nhân kia nhắc nhở, ta sẽ còn do dự bao lâu? Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Nếu như không phải cái kia trên xe lăn lão nhân một câu bỗng nhiên nhắc nhở chính mình nhất định sẽ không như thế nhanh phóng ra một bước này. Lâu chết không nghĩ sinh. Lâm Hoàng cảm giác phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải lão nhân kia, ta tiềm thức thật sẽ tiếp nhận chính mình hoạt tử nhân trạng thái. Hoa Bách Thảo vẫn như cũng là thần thái sáng láng vây quanh Lâm Hoàng xoay quanh, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, miệng bên trong còn một mực nói thầm lấy cái gì. Đứng tại cách đó không xa Bạch Viện đã là hoàn toàn đứng máy, thậm chí liền vẻ giật mình đều làm không được, chỉ là cứng ngắc đứng tại chỗ. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Bạch Viện trong đầu chỉ còn lại câu này đang không ngừng quanh quẩn. Lâm Hoàng đi đến Bạch Viện trước mặt, đưa tay ở trước mắt nàng cơ cơ, uy. Bạch Viện. Bạch Viện ánh mắt ngốc trệ, sau một lát mới đột nhiên hoàn hồn. Khi nhìn đến trước mặt Lâm Hoàng về sau, Bạch Viện vô ý thức lùi lại một bước, tránh đi Lâm Hoàng ánh mắt. Dừng, Lâm Hoàng, ngươi quá điên cuồng. Lâm Hoàng không có để ý, chỉ là hoạt động một chút thân thể. Ta không được chọn. Bạch Viện không nói gì, cưỡng ép áp chế chính mình muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Nếu có lựa chọn, Bạch Viện bằng lòng cả một đời đều không cần cùng Lâm Hoàng nhắc lên liên hệ. Cái kia hư đâu, chết. Hoa Bách Thảo đi vào Lâm Hoàng bên cạnh, phát hiện chỉ có mấy sợi giải phẫu khâu lại tuyến tàn mát, cái kia bị khâu lại hư nhưng không thấy tung tích. Chết. Bởi vì quá tải vận hành, cho nên cuối cùng tự thân hỏng mất. Lâm Hoàng đưa tay đem trên người mình những cái kia khâu lại tuyến giật xuống, thuận miệng nói rằng: cái kia hư nắm giữ phân lúc ấy kém chút để cho ta cùng hai cái A cấp thanh đạo phu làm thịt, cái đồ chơi này vẫn là sớm làm đánh chết tốt. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, đứng ở một bên Bạch Viện khỏe miệng giật một cái. Hiện tại tư tưởng giác ngộ cao như vậy, sớm làm gì đi. Ban đầu ở trên bến tàu, Lâm Hoàng một người tìm tới cái kia nguyên đầu hư, sau đó chính là toàn bộ ngục bắt đầu sụp đổ. Khi đó không chỉ là chính mình, bao quát Triệu Hách, Đỗ Cương Minh ở bên trong, tất cả mọi người tưởng rằng Lâm Hoàng đánh chết cái kia hư. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, Lâm Hoàng lại là dùng tỏa áp chế hư, sau đó đem nó thừa dịp ném loạn vào cổ đồng kính bên trong. Chuyện lần này, cần ta giữ bí mật sao? Bạch Viện nhìn về phía Lâm Hoàng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Dù sao Bạch Viện rời đi Mai Vũ Cát, mặc dù không hơn báo, nhưng là người hưu tâm tra một cái liền có thể tra được tung tích. Lâm Hoàng nhún vai, a, tùy tiện. Bạch Viện cắn răng, nói rằng, ta đã biết. Bạch Viện là người thông minh, biết biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn bộ phận chân tướng báo cáo. Không có việc gì lời nói, ta trước hết trở về Mai Vũ Cát. Bạch Viện kiên trì nói rằng. Đương nhiên. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, rất sung sướng đáp ứng Bạch Viện yêu cầu. Bạch Viện thở dài một hơi, như nhặt được xá lệnh, lập tức rời đi phòng làm việc, không hề dừng lại một chút nào, dẫm lên giày cao gót đang đạp xuống lầu, một đường thẳng đến chính mình tòa giá. Tại nguyên chỗ đợi nửa ngày, nam nhân kia lão sư mai mới chờ đến lúc tới Bạch Viện một lần nữa đi ra. Nam lão sư lập tức đứng người lên, lấy dũng khí hướng phía Bạch Viện bên kia chạy tới. Mỹ nữ, chờ vừa mới mở miệng, nam lão sư liền thấy Bạch Viện xanh xám sắc mặt, lời đến khỏe miệng lại bị sinh sinh nuốt trở vào. Bạch Viện cũng không có dừng lại, lập tức lái xe rời khỏi nơi này. Trong văn phòng, Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, mở ra điện thoại di động của mình. Thủy Hử Liêu Thiên Quân, 21, ban đầu ở Diêm Vị sau khi chết, liền đem đoàn mệnh nhị lang tài khoản đá ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại 21 người. Căn cứ cái kia ID thiên mục người có thể biết, cập thời vũ quy tắc phùng giống nhau chưa hề quay về thế giới. Cập thời vũ còn chưa chết. Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cập thời vũ ID. Hoa Bách Thảo đứng ở một bên, hỏi, cần ta giúp ngươi liên lạc một chút thiên mục sao? Ta cùng hắn còn tính là có chút giao tình. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt. Nếu như nhãn có thể nhìn thấy cập thời vũ vị trí, lập tức cho ta biết. Hoa Bách Thảo trầm mặc một hồi, nói rằng, xem ra ngươi là cùng hắn không chết không ngớt. Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, hắn không chết, ta ngủ không được a. Cái kia u ác tính ra hỏa một ngày bất tử, Lâm Hoàng liền một ngày như có gai ở sau lưng. Hoa Bách Thảo đẩy kính mắt, nói rằng, cập thời vũ dù sao cũng là cấp a, dù là bị Trần Kiếm Bình trọng thương, Thủy Tây Á giáo đường, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện chém giết. Lâm Hoàng không quan trọng nói, vậy liền để Trần Kiếm Bình lại đi một chuyến, hắn ưng thuận với ta. Ban đầu là hắn lời thề son sắt bảo bọc chính mình, cho mình chuyện báo thù, khẳng định hắn cũng rất tình nguyện đi làm. Không nói chuyện mặc dù như thế, Hoa Bách Thảo vẫn là hỏi một vấn đề. Ngươi bây giờ một lần nữa sống lại, không có khả năng bằng lòng một mực duy trì loại này người bình thường trạng thái. Ngươi chừng nào thì đi lấy về khi phiến? Lâm Hoàng sững sờ, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Bách Thảo, cười nói, ta lúc nào thời điểm nói ta có thể cầm lại khi phiến? Hoa Bách Thảo đẩy một chút kính mắt, thở dài. Nguyên bản ta là không cảm thấy như vậy, nhưng là khi nhìn đến ngươi lợi dụng quy tắc một lần nữa sống tới về sau, ta tin tưởng ngươi khẳng định còn lại chuẩn bị ở sau. Ngươi khẳng định có biện pháp cầm lại khi phiến. Chương 208, về nhà. Chương 208, về nhà. Lâm Hoàng không có nói tiếp, chỉ là tự mình đứng người lên. Tốt, ta phải đi. Nếu mà có được cập thời vũ tin tức, lập tức cho ta biết. Sau khi nói xong, Lâm Hoàng trực tiếp đứng lên, rời đi Hoa Bách Thảo phòng làm việc. Đứng tại cô nhi viện quảng trường phía trước, Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đốt. Hô. Lúc này mới đối vị đi. Lâm Hoàng híp híp mắt, phun ra một ngụm sương trắng. Hoạt tử nhân trạng thái, căn bản rút không ra vị. Cách đó không xa, mấy cái lao sư tổ chức lấy một đám đứa nhỏ trên quảng trường chơi diều hâu bắt gà con. Cầm đầu nữ lao sư làm gà mái, đối diện một cái nam lão sư làm diều hâu. Hai tử vui cười thanh âm quanh quẩn trên quảng trường, Lâm Hoàng đứng tại cách đó không xa lặng lặng nhìn. Ngài tốt tiên sinh, nơi này đều là trẻ con, phiền vái ngài có thể diệt một chút khói sao? Một người nữ lao sư ở phía sau vỗ vỗ Lâm Hoàng bả vai, nhỏ giọng nói. A a, thật không tiện. Lâm Hoàng lập tức bóp tắt tàn thuốc trong tay, ngượng ngùng cười cười. Sau đó Lâm Hoàng hai tay đút túi, nhìn phía xa chân trời. Thời tiết cũng không tệ lắm. Lâm Hoàng nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ấn mở Tất Thiên Hành không chat. Gần nhất có rảnh rỗi không, đi ra ăn một bữa cơm. Lâm Hoàng tin tức phát đã qua. Rất nhanh, điện thoại liền có tin tức hồi phục. Tất Thiên Hành, không rảnh. Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, ngươi cái này từ Trạch Nam, cũng biết không rảnh. Tất Thiên Hành, ta muốn về một chuyến quê quán. Lâm Hoàng, tới ngươi a Tất Thiên Hành, 666. Nhìn xem không chat, Lâm Hoàng giật giật khóe miệng. Làm cái gì, bình thường một mực đều ở nhà chơi game, hết lần này tới lần khác lúc này muốn về quê quán. Lâm Hoàng không có suy nghĩ nhiều, khởi hành rời đi cô nhi viện. Giang Thành thị một bên khác, kinh đô Tân Thành tiểu khu. Một cái chỉ có mấy chục bình trong căn phòng đi thuê, Tất Thiên Hành theo để điện thoại di động xuống, ngáp một cái. Một bên là như cũng ở vào chờ thời cơ trò chơi hình tượng. Thật sự là sẽ không chọn thời gian. Tất Thiên Hành đóng lại cùng Lâm Hoàng không chán, sau đó từ trên giường tùy tiện lật ra một cái bệ áo, tiến đến trên mũi người người. Liền cái này, Tất Thiên Hành mặc lên món kia có chút biến hình bệ áo, tùy ý dùng tay bắt mấy lần chính mình tạm nhặt tóc. Trong gương, một trương tuyệt đối mặt đẹp trai bên trên, đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quần thâm. Tóc loạn giống ổ gà, trên người bệ áo cũng là cực kỳ lao thổ. Có thể cho dù là dạng này, Tất Thiên Hành vẫn như cũng là toát ra một cố đổi phế u buồn cảm giác. Nếu như là Lâm Hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ nhịn không được cầm dép lê dán mặt của hắn. Trở về nhìn một chút ta. Tất Thiên Hành hơi hơi ưỡn thẳng người, sau đó trực tiếp biến mất tại gian phòng. Kinh Bắc thị, xem như đông bộ trọng yếu nhất địa khu, phồn hoa trình độ viễn siêu còn lại thành thị. Tại mảnh này tấp đất tấp vàng thành thị bên trong, hơi hơi chết đi trung tâm thương nghiệp khu vực, có một tòa to lớn thủy tinh kiến trúc. Cái này kiến trúc cực kỳ to lớn, thậm chí mơ hồ kéo dài tới chân trời. Từng mặt thủy tinh phản chiếu dương quang, từ bên ngoài nhìn lộ ra cực kỳ chói lóa mắt. Trung quanh là ngựa xe như nước, trong kiến trúc tối thiểu nhất cũng có mấy vạn người làm việc với nhau, duy trì lấy cái này to lớn kiến trúc thường ngày vận chuyển. Bất quá so với nhà này kiến trúc khổng lồ to lớn hùng vĩ, kiến trúc danh tự càng thêm rung động. Thanh Long Điện, toàn bộ đông bộ công nhân quét đường bản bộ. Đông bộ mỗi một cái thành thị đều sẽ có một cái thanh đạo phu tổ chức âm thầm quản lý, duy trì an toàn. Giống như là Giang thành thị Kinh Trạch Cung, Truy thành thị Mai Vũ Cát, mà toàn bộ đông bộ tất cả thanh đạo phu tổ chức nhất bản bộ chính là chỗ này. Kinh Bắc thị, Thanh Long Điện. Tất Thiên Hành đột ngột xuất hiện tại đường cái đối diện, chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua nhà này to lớn thủy tinh kiến trúc. Vẫn là như cũ. Tất Thiên Hành không có bất kỳ cái gì tiến vào dự định, chỉ là như thế không nhịn được xa xa nhìn thoáng qua. Không hề dừng lại một chút nào, Tất Thiên Hành một giây sau liền lại biến mất không thấy. Nhưng chính là Tất Thiên Hành hiện thân một giây đồng hồ. Thanh Long Điện tầng cao nhất. Một cái ngay tại làm việc tuổi trẻ nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức đi tới to lớn cửa sổ sắt đất trước. Nữ nhân mặc một thân trang phục nghề nghiệp, áo phần eo làm nắm chặt, phát họa ra đường vòng cùng, nửa người dưới mặc chỉ đèn cao gót, mang theo một bộ nửa gọng kính. Ảo giác. Nữ nhân tự lẩm bẩm. Giống nhau, một người trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến. Nam Cung Chí, ngươi cảm thấy sao? Trung niên nam nhân đối với Nam Cung Chí mở miệng hỏi, hai đầu lông mày khó nén kích động. Nam Cung Chí nhìn thấy nam nhân đi tới, đẩy nửa gọng kính. Lương Viễn, ngươi cũng cảm nhận được. Vậy xem ra không phải là ảo giác. Nam Cung Chí hai tay nắm ngực, nghiêng người nhìn chằm chằm phía dưới ngựa xe như nước đường cái. Mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng là cố khí tức quen thuộc kia, nhưng vẫn là nhường nàng bắt được. Chẳng lẽ hắn rốt cục muốn trở về? Lương Viễn ánh mắt sáng lên, một tay ấn xuống thủy tinh, khó nén kích động nói: "Biến mất 3 năm, chẳng lẽ rốt cục muốn trở về sao?" Nam Cung Chí lại nhẹ nhàng lắc đầu, môi đỏ khẽ nhúc nhích, thở dài một tiếng. Tất cả chỉ ở hắn một người nhất nghiệm, chúng ta không làm được lựa chọn. Thành thành thật thật đi xử lý văn kiện a, trong khoảng thời gian này chồng chất đồ vật đủ nhiều. Nam Cung Chí một lần nữa trở lại bàn làm việc, nhấc lên chân bắt chéo, một tay nâng chiếc cằm thon, đánh giá trong tay một phần báo cáo. Lương Viễn, ngươi tới được vừa vặn, nhìn xem cái này. Nam Cung Chí đưa trong tay báo cáo ném ở cái bàn, đuốt đuốt mi tâm. Lương Viễn đem phần báo cáo kia cầm lên, nhìn lướt qua. Đỗ Cương Minh cùng Triệu Hách liên danh báo cáo. Cái này Triệu Hách, hồi trước nghĩ lại báo cáo mới vừa bạn biết xong. Một cái tại Giang Thành Thị, một cái tại Truy Thành Thị, hai người bọn họ không hảo hảo tại cương vị mình bên trên, còn có tâm tình tập hợp lại cùng nhau. Lương Viễn nhíu nhíu mày, bất mãn nói. Nam Cung Chí lại không có nói tiếp, chỉ nói là nói, xem báo cáo. Lương Viễn lơ đến nhanh chóng lật xem báo cáo trong tay, nhưng nhìn lấy nhìn xem động tác trên tay liền chậm lại. Chờ một chút. Giang Thành Thị một cái cấp B hư không kiểm soát. Lương Viễn sững sờ, phải biết hai người đều là A cấp thanh đạo phu, một cái cấp B hư thế mà lại mất khống chế. Nhưng nhìn tới đằng sau, Lương Viễn dần dần cau mày, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Phần báo cáo này tính chân thực là nhiều ít. Sau khi xem xong, Lương Viễn đưa trong tay báo cáo nhấn trên bàn. Nam Cung Chí đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, hai người bọn họ liên hợp báo cáo, chưa làm gì sai. Lương Viễn chống trên bàn, từ khi lấy được quy tắc về sau, lại có thể trong thời gian ngắn khai phát tới loại trình độ này. Thú hổ vẫn chỉ là một cái cấp B hư, nếu là cấp A hư, chẳng phải là toàn bộ đông bộ đều muốn xong đời. Hơn nữa hai người tin tưởng, hư là bị quy tắc hấp dẫn, sẽ đi vô điều kiện giết chết tặc. Công nhân quét đường không nhất định có thể kịp thời đánh chết hư, chiếu tiếp tục như thế, sẽ có càng ngày càng nhiều cá lọt lưới xuất hiện. Đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không có cách nào đoán trước. Nam Cung Chí vẻ mặt chăm chú, nói rằng, dành thời gian nhường Triệu Hách cùng Đỗ Cương Minh đi một chuyến nữa, để cho bọn họ tới Kinh Bắc Thị, tự mình xác nhận một chút tình huống. Nếu như là thật, vậy kế tiếp cũng không chỉ là đông bộ, toàn bộ thế giới đều muốn không an ổn. Chương 209, bị khóa lại quy tắc. Chương 209, bị khóa lại quy tắc. Đi vào Kinh Bắc Thị, Tất Thiên Hành không có đi hướng Thanh Long Điện, ngược lại là đi tới một chỗ tứ hợp viện phía trước. Nơi này không giống với ngựa xe như nước Thanh Long Điện, chung quanh càng thêm yên tĩnh bình thản. Tất Thiên Hành mở mắt ra, nhìn thoáng qua tứ hợp viện trước cổng chính hai cái sư tử đá, sau đó tiến về phía trước một bước bước ra, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tòa này nhìn như bình thường, kỳ thực bị tầng tầng bảo hộ, hơn 10 người giao thế trực ban đứng gác tứ hợp viện, đối với Tất Thiên Hành xâm nhập không có chút nào phát giác. Rất nhanh, Tất Thiên Hành đi tới trong một cái đình viện. Đình viện là phi thường kinh điển kiểu Trung Quốc phong cách, chung quanh có núi đá nước chảy. Trong đình viện có một phương ao lớn đường, bên trong cá chép toàn bộ đều là kim sắc, cho ăn béo béo mập mập. Trung tâm nhất có một cái đình nhỏ. Ngồi lên xe lăn lão nhân đang nằm ở bên trong phơi nắng. Thế nào đống nhiên nhớ tới đây? Lão nhân không quay đầu lại, chỉ là cười ha hả hỏi. Tất Thiên Hành ngáp một cái, hai tay đút túi, hướng phía tiểu đình bên trong đi đến. Về nhà nhìn một chút, tiện thể nhìn xem ngươi Nghiêm Tung Hoành còn có mấy năm sống đầu. Nghiêm Tung Hoành đối với Tất Thiên Hành lời nói không thèm để ý chút nào, chỉ là cười cười. Làm phiền ngươi mong nhớ ta lại mấy năm là không có vấn đề gì. Theo Tất Thiên Hành đi qua giữa hồ nước tiểu đạo, hai bên kim sắc cá chép toàn bộ xoạt tản ra. Nguyên bản vờn quanh tại tiểu đình những cái kia kim sắc cá chép, tại Tất Thiên Hành xuất hiện về sau, tựa như là nhìn thấy thiên địch, bản năng tất cả trốn lẻn đến bên hồ nước duyên. Tất Thiên Hành không thèm để ý chút nào, trực tiếp ngồi xuống. Vậy ngươi tốt nhất có thể nhiều chống đỡ mấy năm, đừng giữ lại cục diện rối rắm cho ta. Nghiêm Tung Hoành cười cười, mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Tất Thiên Hành. Yên tâm, chỉ cần ta còn có một mạch, toàn bộ đông bộ liền không loạn lên nổi. Bất quá ngươi chừng nào thì chơi chán, có thể tùy thời trở về. Mặc dù ta nắm giữ Long nhưng Thanh Long vị trí cũng không phải ta. Tất Thiên Hành mặt không biểu tình, một lần nữa đứng người lên. Nhàm chán, những sự tình này đừng đến phiền phải ta. Nhìn thấy Tất Thiên Hành đứng người lên, Nghiêm Tung Hoành có chút quay đầu. Hiện tại liền đi. Tất Thiên Hành hoạt động một chút cổ, nói rằng, bột còn không có đánh xong đâu. Nói xong câu đó, Tất Thiên Hành trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nghiêm Tung Hoành chỉ là ha ha cười cười, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục phơi nắng. Theo Tất Thiên Hành biến mất, nguyên bản tản ra kim sắc cá chép cũng đều lại một lần nữa hướng phía trung tâm cái đỉnh mà tới. Bắc Bộ, Bi Lao Sơn cảnh khu. Trong phòng an ninh, Phạm Đông Hải ánh mắt trợ to, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Hoàng. Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất đến một câu. Tiểu tử ngươi, rất có thể sống a. Lâm Hoàng núi bay, cười nói, chịu được. Phạm Đông Hải đứng người lên, quan sát toàn thể Lâm Hoàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật đúng là gặp ủy. Tử vong của ngươi chứng minh Bi Lao Sơn đều cho ngươi mở, kết quả ngươi không chết. Lâm Hoàng từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, đưa cho Phạm Đông Hải một cây. Thế nào, rất thất vọng. Phạm Đông Hải thở ra một hơi, cười nói, thế thì không đến mức. Sau đó Phạm Đông Hải móc ra một bộ màu trắng quần áo làm việc, lại đem một khối công bài đã đánh qua. Bi Lao Sơn cứu viện đội. Đã ngươi không chết, vậy thì tiếp tục vào cương vị a. Bất quá ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, đều theo bỏ bê công việc, ngươi tháng trước tiền lương chụp không có. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, hỏi, cảnh khu rất thiếu tiền sao? Phạm Đông Hải hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoàng, ngươi mới biết được. A đúng rồi, đừng quên đi Trần đội bên kia lộ mặt. Phạm Đông Hải đối với Lâm Hoàng nhắc nhở. Biết. Lâm Hoàng quay người rời đi phòng an ninh, ban đầu ở theo Giang Thành Thị rời đi về sau, liền trực tiếp quay trở về Bắc Bộ Bi Lao Sơn cảnh khu. Rất nhanh Lâm Hoàng liền đi tới gian kia phòng làm việc, bên trái viết Bi Lao Sơn cảnh khu người tổng phụ trách. Lâm Hoàng đẩy ra Trần Kiếm Bình cửa ban công. Tại đi tới thời điểm, Trần Kiếm Bình giống như ngày thường, vậy lên chân bắt chéo tại cái bàn đi ngủ. Trần đội còn chưa tỉnh ngủ. Nghe được động tĩnh, Trần Kiếm Bình đưa tay đem bịt mắt hái xuống. "Ừ a, trở về." Trần Kiếm Bình lườm Lâm Hoàng một cái, tùy ý nói rằng. Lâm Hoàng ngồi Trần Kiếm Bình đối diện, hỏi, "Thế nào tuyệt không kinh ngạc? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Phạm Đông Hải như thế phản ứng đâu." Trần Kiếm Bình cười nạo một tiếng, sau đó chỉ phía bên ngoài cửa sổ Bi Lao Sơn. Hắn nhìn không ra, ta không phải mù. Lâm Hoàng một tay nâng cầm lên, hỏi, có ý tứ gì? Trần Kiếm Bình đem chân theo trên mặt bàn chuyển xuống tới, liếc mắt nhìn về phía Lâm Hoàng. Cùng ta giả trang cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta nhìn không thấy tỏa khu vực hạch tâm có cái gì? Lúc trước chúng hẳn phải chết nguyên rủa, sau cùng 10 phút, ngàn dặm xa xôi trở lại Bi Lao Sơn, chết ở chỗ này chẳng lẽ chính là vì chơi vui? Trần Kiếm Bình khinh bỉ nhìn thoáng qua Lâm Hoàng. Lâm Hoàng có chút chấn kinh, ngươi đã sớm biết. Trần Kiếm Bình một lần nữa đeo cái che mắt, nói rằng, đoán được một nửa, nhưng phía sau lười nhắc đoán. Bất quá ngươi có thể còn sống trở về, xác thực cũng thật ngoài ý liệu. Đi, tới liền tiếp tục lên cho ta cương vị. Cút ngay, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Trần Kiếm Bình không nói nhảm, rất nhanh liền đem Lâm Hoàng đuổi ra ngoài. Lâm Hoàng cười rời đi Trần Kiếm Bình phòng làm việc, không có gấp đi gian phòng, mà là thông qua nội bộ cửa sau, lần nữa tiến vào Bi Lao Sơn. Đi tại quen thuộc trên đường, Lâm Hoàng vô cùng bình tĩnh. Lần nữa tới kia phiến hồ nước, lại một lần nữa ngồi lên kia chiếc lung la lung lay phá một thuyền, lại một lần nhìn thấy tràn ngập sương trắng. Lâm Hoàng một lần nữa trở về, tiến vào ngục phạm vi, đồng dạng cũng là tiến vào tòa phạm vi. Rất nhanh, Lâm Hoàng đi tới xem như đường ranh giới cái kia đỉnh núi. Đỉnh núi mặt khác, chính là mênh mông sương trắng, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng đối với Lâm Hoàng mà nói, tựa như là phiêu bạt người xa quê về đến cố hương. Sau một khắc, tất cả sương trắng tự hành tản ra, là Lâm Hoàng nhường ra một con đường. Lâm Hoàng đi tại tòa khu vực hạch tâm bên trong. Chính như Trần Kiếm Bình nói tới, vì cái gì lúc trước Lâm Hoàng tại sau cùng thời gian muốn nhờ Trần Tiểu Nguyên môn ngàn dặm xa xôi trở về Bi Lao Sơn? Chẳng lẽ chết ở chỗ này là vì chơi vui sao? Không, dĩ nhiên không phải. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn xem sương trắng bao phủ bầu trời. Mênh mông sương trắng chính là tòa năng lực, chỉ cần là tiến vào nơi này, tất cả quy tắc đều sẽ bị áp chế phong tỏa. Tại chính mình sau khi chết, Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong cái kia ID Thiên Mục người nắm giữ nhãn thấy được khi phiến cũng không trở về thế giới. Vì cái gì? Bởi vì ta đem khi phiến lưu tại nơi này. Tại Lâm Hoàng sau khi chết, một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác quy tắc, sở dĩ không cách nào trở về thiên địa, là bởi vì bị tỏa tại Bi Lao Sơn. Khi phiến bị tỏa tại nơi này. Chương 210, không hiểu chương 210, không hiểu Lâm Hoàng đi một mình tại mênh mông trong sương mù khói trắng, thể nội tỏa đang không ngừng cho đáp lại. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền đi tới chính mình đã từng chết đi địa phương. Trên tảng đá lớn này mặt, còn lưu lại một bộ phận vết máu. Khi phiến quả nhiên bị khóa ở nơi này, không có một lần nữa trở về thiên địa. Lâm Hoàng hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn chân trời. Trên bầu trời bao phủ mênh mông sương trắng, đem toàn bộ Bi Lao Sơn phong tỏa ở trong đó. Mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là Lâm Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được có quy tắc bị khóa ở nơi này. Tắc đánh cắp quy tắc, sau khi chết tự thân quy tắc sẽ một lần nữa trở về thế giới. Đây là tuyên cổ bất biến căn bản quy luật. Lâm Hoàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Hoàng túi đầu nhìn xem khối cự thạch này, đã từng chính mình là ở chỗ này chết đi. Ban đầu ở hẳn phải chết nguyên rủa về sau, chính mình mặc dù thông qua cờ cờ giờ một lần nữa tỉnh lại thân thể, nhưng là tử vong trạng thái không cách nào cải biến, khi phiến đã rời đi thân thể. Coi như làm là nho nhỏ gian lận. Lâm Hoàng nhìn về phía trong lòng bàn tay, tự lẩm bẩm. Sở dĩ không xa vạn dặm, trở lại Bi Lao Sơn, chết ở chỗ này không phải là bởi vì phong cảnh tốt bao nhiêu, mà là bởi vì nơi này tỏa. Khi phiến tại trở về quá trình bên trong, bị Bi Lao Sơn bên trong tỏa lưu lại. Tại sau khi chết, quy tắc trở về thế giới, tựa như là bị rút đi xếp gỗ một lần nữa lấp trở về, sau đó lặng lặng chờ đợi một người trốn đi. Nhưng là Lâm Hoàng gian lận, mình đích thật đường quy tắc rời đi thân thể, nhưng lại đem khi phiến lưu tại Bi Lao Sơn. Khi phiến không cách nào trở về thế giới, cũng sẽ không có người kế tiếp trốn đi. Lâm Hoàng từ trong túi móc ra một cái to lớn túi vải màu đen, sau đó lấy ra một quả viên thủy tinh, tùy ý ném đi vào. Sau đó Lâm Hoàng nhắm mắt lại, bắt đầu đưa tay tại túi vải màu đen bên trong lục lọi. Khi phiến hoàn toàn chính xác rời đi, nhưng lại không có rơi xuống nơi chưa biết, ngược lại giống như là viên này viên thủy tinh như thế, bị Lâm Hoàng nhét vào một cái to lớn túi vải màu đen. Trên lý luận mỗi người đều có xác suất lấy đi viên này viên thủy tinh, nhưng là có thể tham gia cái trò chơi này chỉ có Lâm Hoàng chính mình. Lâm Hoàng đưa tay tại to lớn túi vải màu đen bên trong lục lọi một hồi, từ đầu đến cuối tìm không thấy viên kia viên thủy tinh. Xem ra hôm nay vận khí không phải rất tốt. Lâm Hoàng mở mắt, một lần nữa đứng lên. Khi phiến không có bị tìm tới, nhưng là Lâm Hoàng cũng không sốt ruột. Trận này trò chơi người tham dự chỉ có chính mình, một lần nữa trộm đi khi phiến chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, chỉ có thể làm đến bước này, không thể tiếp tục gian lận. Lâm Hoàng phủi tay, duỗi lưng một cái. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào vận khí đi chờ đợi. Lâm Hoàng lần nữa khôi phục người sống trạng thái, mặc dù đã mất đi khi phiến nhưng là chỉ cần mình tại Bi Lao Sơn bên trong chờ đợi, cầm về chỉ là vấn đề thời gian. Thế là Lâm Hoàng tâm tình thật tốt, bắt đầu dọc theo mảnh này trong sương mù khói trắng chậm rãi hướng về phía trước. Rất nhanh, Lâm Hoàng đi tới kia phiến thiên khanh phía trước. Lâm Hoàng giơ ngón tay lên cơ cơ. Tản ra. Sau một khắc, nguyên bản tràn ngập tại thiên khanh bên trong sương trắng bắt đầu hướng hai bên tản ra. Thiên khanh phía dưới, lộ ra cái kia bị kim sắt xiềng xích quấn quanh tám đầu chân to lớn nện. Cái kia hư không hề có động tĩnh gì, thậm chí sáu con thụ đồng cũng không có mở ra, giống như là một khối nham thạch, lặng lặng đứng sừng sững ở thiên khanh dưới đáy. Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm phía dưới cái này hư. Lâm Hoàng vô cùng tin tưởng, đây cũng không phải là cái gì nham thạch, đây là một cái cấp A hư. Hơn nữa căn cứ Trần Kiếm Bình lời giải thích, lúc ấy vì tiêu diệt cái này hư, chỉ là góp đi vào cấp A cũng không dưới 5 vị, hơn nữa bên trong còn có một cái cấp A tặc cắm đi vào. Nói cách khác, cái này hư cũng có một loại quy tắc. Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn chằm chằm phía dưới cái này hư. Căn cứ kinh nghiệm, hư tại giết chết tặc về sau, liền sẽ đem quy tắc chiếm thành của mình. Hư khi lấy được quy tắc về sau, liền sẽ điên cuồng khai phát, một cái cấp B hư đạt được cấp C phân thiếu chút nữa đem toàn bộ truy thành thị phá bỡ. Vậy con này cấp A hư lấy được cấp A quy tắc, sẽ khai phát tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải mình mẫu thân lúc trước dùng tỏa phong tỏa Bi Lao Sơn, đem cái này hư áp chế ở nơi này, hậu quả khó mà lường được. Một khi tỏa tại Bi Lao Sơn biến mất, cái này hư thoát thân thời điểm, toàn bộ Bắc Bộ chỉ sợ đều muốn bị hoàn toàn hủy đi. Ban đầu ở trên bến tàu, cái kia nắm giữ phân hư, tại thuyền hàng bên trên phân liệt mấy trăm con hư cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng. Ngắn ngủi 36 giờ, liền đã khai phát 2 lần. Lần thứ nhất nắm giữ vô hạn phân liệt năng lực, lần thứ 2 liền nắm giữ đem ngoại vật phân liệt năng lực. Lúc ấy Lâm Hoàng một đầu cánh tay chính là vào lúc này đợi trực tiếp bị chia ra thành khối vụn, nếu như không phải Triệu Hách kịp thời đỡ được lần thứ 2 tập kích, chỉ sợ khi đó mình đã biến thành một đống khối vụn. Có thể cái này còn không phải hư cực hạn, chỉ cần cho hư thời gian, quy tắc sẽ bị tiếp tục mở phát. Lâm Hoàng cau mày, Thiên Khanh cái này hư một khi mất khống chế, đến lúc đó chỉ có thể càng khó thu trận. Trừ phi có cấp S tồn tại ra tay. Lâm Hoàng hai tay vào ngực, nhíu mày trầm tư. Cấp S công nhân quét đường, hoặc là cấp S tặc. Hiện tại bên ngoài cấp S, trừ bộ Đông Nam Tây Bắc bốn vị cấp S công nhân quét đường, lại có là Đông Bộ Long. Thật là ngoại trừ cái kia nắm giữ Long cấp S lao nhân, liền rốt cuộc không có cấp S tặc tin tức. Lâm Hoàng có chút nhíu mày, nếu như nói trên thế giới này chỉ có như thế một vị cấp S tặc, Lâm Hoàng là khẳng định không tin. Nghĩ tới đây, sau đó Lâm Hoàng từ trong túi lấy ra cái kia cũ nát cờ giờ màu trắng. Bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, ấn phím đã có chút mất linh. Lâm Hoàng điều chỉnh từ nửa ngày, mới khó khăn lắm mở ra chứa được kho. Mới nhất video là Lâm Hoàng tại bờ sông thu. Lúc ấy chính mình là bằng vào cái này video, mới tại hẳn phải chết nguyền rủa về sau sống tiếp được. Lâm Hoàng dùng ấn phím điều tới cái thứ hai video, kia là chính mình tại cầm tới cờ giờ thời điểm, video chủ nhân duy nhất lưu lại video. Còn lại ảnh chụp cùng video toàn bộ hư hao. Cái này tặc rốt cuộc là vật gì? Lâm Hoàng một lần nữa ấn mở cái thứ hai video. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa, xương trắng bắt đầu tiêu tán, Lâm Hoàng về tới video quay chụp thời gian tuyến. Cái kia bóng người mơ hồ lại xuất hiện, cầm cờ giờ đi hướng Thiên Khanh, thị giác tùy theo di động. Lâm Hoàng đứng tại đạo nhân ảnh kia đằng sau, nếm thử đi xem tinh tường người kia khuôn mặt, nhưng là người kia tựa như là bị vật gì đó xóa đi tồn tại, bất luận Lâm Hoàng cố gắng thế nào, căn bản là không có cách nhìn thấy mặt của hắn. Video rất nhanh liền kết thúc, Lâm Hoàng một lần nữa về tới hiện thực. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn xem trong tay cờ giờ, duy nhất có thể để xác định chính là cái này cờ giờ chủ nhân nhất định là cấp S. Nhưng rất nhanh Lâm Hoàng liền nghĩ đến một vấn đề khác, đông bộ cái kia nắm giữ Long lão nhân tại đạt tới cấp S về sau, trên thế giới Long liền toàn bộ biến mất, bởi vì Long đã bị hắn một người độc chiếm. Nếu như cái này cờ giờ chủ nhân có là thời gian đồng thời đạt tới cấp S, vậy trên thế giới thời gian hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng. Nhưng bây giờ khái niệm thời gian vẫn tồn tại như cũ, đây là vì cái gì?